Chương 431, có thể treo lên đánh khác giáo hội bắt kỳ dạy, lớn lên ngân. Chương 431, có thể treo lên đánh khác giáo hội bắt kỳ dạy, lớn lên ngân tại công, đây chính là lúc hành trình được quyết định. Các thế lực khác cũng đều nhìn vào phần tình báo mới này, đối với nguyên thu đại hội sắp tới mà nghị luận ở Mỹ, tiếp đó mỗi bên riêng phần mình đều đưa ra an bài. Theo thời gian trôi đi, khi toàn bộ biển cả còn đang vì tin tức một cấp thợ săn bảo thạch mới đạn sinh mà chú ý, thì tin tức về nguyên thu đại hội cũng như cuồng phong báo táp mà bao phủ khắp nơi. Toàn bộ thế giới lập tức xôn xao. Rất nhiều người bắt đầu đeo bọc hành lý ra khơi, hướng về hải vực tổ chức nguyên thu đại hội mà xuất phát. Trong lúc nhất thời, đại hải trình tân thế giới trở nên hỗn loạn. Từng dòng người và đội tàu bắt đầu từ các nơi trên thế giới tràn vào. Sở dĩ có phản ứng lớn như vậy, cũng là vì tác phong làm việc trước sau như một của Dạ Mạ Tạ đại thần. Trong thời đại mà nhiều giáo hội thịnh lên, lý niệm của Dạ Mạ Tạ có lẽ không phải là cái được đón nhận nhất, nhưng thực lực của giáo hội này được biển cả công nhận là mạnh nhất, được cho là có thể áp đảo các giáo hội khác. Cho dù là Thánh Quang giáo hội mới thành lập 2 năm gần đây cũng không bằng. Dù Thánh Quang giáo hội có vị giáo hoàng là thánh kỵ sĩ hùng mạnh đến từ quốc gia thần tích, thì cũng đồng dạng như vậy. Đến nỗi các giáo hội khác thì càng không cần nói, không thiếu giáo hội còn đang ở trong tình trạng không được ai chú ý những cường giả lý trí, so với việc gia nhập loại giáo hội sùng bái tín ngưỡng thần minh này, còn không bằng đi gia nhập vào thế lực của chính thần minh. Cho nên, thanh thế của các giáo hội gần đây có chút lớn, nhưng chỉ thể hiện ở tầng lớp thấp nhất, thể hiện ở việc truyền bá tín ngưỡng thuận tiện. Tuy nhiên, trong rất nhiều giáo hội, Dạ Mạ Tạ lại là một dị loại. Bởi vì Dạ Mạ Tạ được Dạ Mạ Tạ đại thần để mắt. Nói đơn giản, chính là họ Orochimaru muốn làm thí nghiệm, những giáo chúng Dạ Mạ Tạ này sẽ tự động đưa đến cửa. Dùng lời của Dạ Mạ Tạ mà nói, đó là đi tắm thần ân. Đến nỗi người chết đi trong quá trình thí nghiệm thì đó là thăng vào thiên quốc, là ân huệ. Nói như vậy, cứ ngỡ rằng người của Dạ Mạ Tạ rất bùng nổ. Nhưng kỳ thật cao tầng bên trong đều vô cùng tinh minh. Mặc dù bọn hắn sùng bái sức mạnh của họ Orochimaru, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có đầu óc. Thí nghiệm của Dạ Mạ Tạ đại thần quả thật có thể khiến không ít người chết, nhưng sức mạnh đạt được sau khi thành công cũng vô cùng tương đại. Đến nỗi phong hiểm, muốn dễ dàng có được sức mạnh mà lại không có chút phong hiểm nào, thì trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Huống hồ, đối với cao tầng Dạ Mạ Tạ mà nói, bọn hắn không thể trừ tận gốc phong hiểm, nhưng có thể giảm xuống phong hiểm. Trước tiên dùng những người khác để dần dần hoàn thiện một hạng thí nghiệm của Dạ Mạ Tạ đại thần, cuối cùng bọn hắn mới tự mình trải nghiệm. Như vậy nguy hiểm liền đã giảm mạnh. Cũng không phải không có cao tầng Dạ Mạ Tạ vì thế mà chết đi, nhưng so với những người sống kia mà nói, vậy đều không phải là chuyện lớn. Cùng lắm thì nói một câu có đại khái ý nghĩa như phiên bản hải tặc của vợ con của ngươi để tan vui. Trong tình huống này, sức mạnh của Dạ Mạ Tạ cũng vì thế mà bành trướng. Với Dạ Mạ Tạ bài là hoạch tâm chiến lược cao nhất cũng được hình thành dưới rất nhiều thí nghiệm. Ma kỳ, phong kỳ, thủy kỳ, hỏa kỳ, kim kỳ, mộc kỳ, độc kỳ, tự kỳ, 8 vị quái vật có được lực lượng đáng sợ này lại tụ hội trong một giáo hội. Điều này trong tất cả giáo hội quả thực là một dị loại. Cứ như giáo hội Xí Dương, nơi truyền bá lý niệm rộng rãi nhất. Sức chiến đấu cao nhất của giáo hội này cũng chỉ tương đương với một vị trung tướng hải quân lâu năm. Dạy bài hệ thản trong đó, từng là phó quan của đại tướng Kim. Sau này bởi vì sự xuất hiện của giáo hội Xí Dương mà lui khỏi hải quân, gia nhập vào Xí Dương đang nổi lên và thậm chí làm được đến vị trí dạy bài. Thực lực của hắn cũng đồng thời là một trong những người đứng đầu nhất của giáo hội Xí Dương. Cho dù là giáo hội Xí Dương truyền bá lý niệm rất rộng cũng như vậy. Rốt cuộc bọn chúng chỉ là thế lực mới phát triển chưa đến 2 năm mà thôi. Dưới sự so sánh, sự phát triển của giáo hội Dạ Mạ Tạ có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Và sự phát triển của giáo hội Dạ Mạ Tạ xét cho cùng vẫn là do ảnh hưởng của Dạ Mạ Tạ đại thần Orochimaru. Chính vì thế, đối với nguyên thú đại hội mở rộng của Orochimaru, rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đều vô cùng chờ mong, cảm thấy hứng thú, liền muốn đi qua xem có tiện nghi gì có thể chiếm. Trong khi mọi người ở khắp các nơi trên biển đang hành động vì thế, thì tại xã Orochimaru, Dạ Nghị Lạc cũng trở về hiện thế. Đêm khuya, giữa đỉnh núi cao, cảnh sắc mê người của sơn cốc tươi tốt yên lặng trong vòng ôm của ánh trăng. Ở mảnh đất đầy hoa đủ màu sắc, đom đóm kể nhau khiêu vũ. Ánh sáng của từng đốm sáng trong đêm nhìn qua vô cùng dịu dàng, ôn hòa. Gió mát chậm rãi thổi qua, những cánh hoa lẻ tẻ bay múa, làm lòng người say bởi hương thơm nhàn nhạt lan tỏa ra. Bị đám cỏ mềm mại bao quanh, thu hoa màu hồng trong gió lay động tán hoa hồng đậm. Những cánh hoa màu hồng bay xuống, dưới ánh trăng mang theo hào quang xinh đẹp. Bọn chúng phảng phất như những tinh linh màu hồng đang múa, xẹt qua lọn tóc, vòng quanh vạt áo. Trong hoàn cảnh thanh lương duyên dáng này, nhịp điệu du dương như cũ vẫn chậm rãi tấu lên. Tiếng đàn tình cảm mà trôi chảy ấy phảng phất là vĩnh hằng duy nhất không thay đổi của sân gốc. Trước cây đàn dương cầm hoa mỹ tinh xảo, vẫn là thiếu nữ tóc ngân sắc đồng tử màu đỏ kia. Cho dù trải qua 2 năm, ngoại hình của nàng vẫn như thế, nhìn qua không có nhiều biến hóa, chỉ là đường cong thân thể càng thêm rõ ràng. Nàng mặc chiếc váy dài màu đen phong cách gỗ thịt, trên váy có tầng tầng nếp nhăn tô điểm. Gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài màu ngân sắc lay động, bị ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi. Phảng phất hiện ra ánh sáng màu trắng, giống như tinh linh ánh trăng. Trên đầu nàng mang theo vật trang sức màu ngân, nhìn qua lại như công chúa trong truyện cổ tích. Dạ Nghị Lạc ngồi trên thụ hoa nhìn xuống ngân, cảnh tượng xung quanh và thiếu nữ tạo thành một bức tranh làm người hài lòng. Kèm theo nhịp điệu êm tai, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, cũng rất chữa lành. Đinh đinh thùng thùng đông. Thời gian chậm rãi trôi qua, giai điệu động lòng người trong sơn cốc khoan thai di động, thật lâu không tiêu tan. Cốc cốc cốc. Nhìn ngân diễn tấu xong chậm rãi đi tới, Dạ Nghị Lạc cũng đúng lúc mở ra hai tay. Phanh. Trong ngực lập tức nhiều thêm một cái hương thể mềm mại. Đồng thời cái ôm càng ngày càng siết chặt, phản phất hòa hợp lại cùng nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng giao dung. Chủ nhân. Thiếu nữ trong ngực lẩm bẩm một tiếng, kích thích tiếng lòng của người. Một lát sau, Ngân Tử trong ngực Dạ Ni lạ ngẩng đầu. Con ngươi màu đỏ hưởng chết xạ ánh sáng, ngơ ngác nhìn hắn. Hai năm này, cơ thể Ngân mặc dù đang trưởng thành, nhưng nhìn qua lại không rõ ràng. Mặc dù đường cong lớn hơn, nhưng chiều cao lại không cao lên bao nhiêu. Không phải là không thể trưởng thành càng thêm thành thục, mà là nàng kháng cự lớn lên. Hoặc có lẽ là nàng vừa khát vọng lớn lên nhưng lại kháng cự lớn lên. Bởi vì lớn lên liền mang ý nghĩa thành thục, mà thành thục lại mang ý nghĩa không thể tùy hứng như vậy nữa. Nàng vẫn như cũ muốn cùng hắn tay trong tay dạo bước trong biển mây, muốn cùng nhau ôm nhau trong bóng tối sâu thẳm của biển, muốn trên thềm lục địa cát trắng, nhìn những bầy cá đáng yêu vây quanh bọn hắn kiêu vũ, muốn tại nơi nham tương nóng bỏng bạo liệt, cảm thụ được khí tức bình hòa dĩ nhiên của hắn, muốn cùng nhau vẽ tranh, cắm hoa, đánh đàn. Nàng muốn chiếm lấy nhiều thời gian của hắn hơn, chỉ có tùy hứng mới có thể ở cùng nhau nhiều hơn. Nàng bốc đồng như vậy, nàng tham lam như vậy. Chủ nhân, nàng tham lam như vậy, chàng sẽ thích sao? Trong bóng đêm yên tĩnh, Ngân đột nhiên hỏi như thế. Mặc dù đột nhiên, nhưng Dạ Nghi Lạ cũng hiểu được ngôn ngữ của nàng. Nhìn con ngươi màu đỏ ửng kia đang lóe lên vẻ khẩn trương, Dạ Nghi Lạ hai tay nâng khuôn mặt phấn hồng mềm mại của nàng, cúi đầu xuống. Nô. Đêm yên tĩnh chỉ có làn gió đang kêu vũ. Mặt hồ hiện lên ánh trăng, chợt trờn. Gợn sóng trên mặt hồ đem hình ảnh hai người siết chặt lấy nhau tương phản với nhau, hỗn hợp thành ánh sáng lưu ly. Thời gian không biết qua bao lâu, Dạ Nghi Lạ một lần nữa ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Nhìn khuôn mặt nàng tràn đầy đào hồng, tầm mắt vốn cất giấu nỗi lòng cũng không còn chút dấu vết. Hắn vừa cười vừa nói, Ngân tham lam cũng là Ngân a. Nghe được lời của Dạ Nghi Lạ, con ngươi màu đỏ ửng của Ngân phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nàng cúi đầu vùi vào trong ngực hắn, chóp mũi hít sâu vào cổ của hắn. Tiếp đó, Dạ Nghi Lạ chỉ cảm thấy cổ truyền đến một cảm giác ấm áp và ướt át. Qua không biết bao lâu, cằm của nàng dựa vào vai Dạ Nghi Lạ, bắt đầu như thường lệ hỏi, "Chủ nhân, bây giờ ta trưởng thành chưa?" Thời gian yên lặng so với mọi khi càng thêm lâu. Giờ khắc này, trong mắt Ngân chợt lóe lên tia sáng sâu thẳm, tiếp đó ngẩng đầu. Nhìn hai mắt nhiệt liệt của nàng, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt nàng. Hắn có thể nhìn thấy, cho dù ở trong mảnh tử vong cùng hư vô vô tận này, ý chí rực rỡ kia vẫn chói mắt, kiên định không gì sánh kịp. Mang theo tình cảm cùng ý niệm nồng đậm không thể tan đi kia. Rõ ràng bên ngoài nhìn qua là một thiếu nữ manh manh, nhưng phảng phất có thể nhìn thấy hình ảnh nữ vương của nàng đang ngự trị trên tử vong cùng hư vô. Nhìn dáng vẻ như vậy, thật sự rất đẹp đó. "Ân, ngươi đã trưởng thành rồi, Ngân." Nhận được lời khẳng định của hắn, trên mặt Ngân đã lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia, trên khuôn mặt trầm mặc thường ngày của Ngân cũng không nhiều. Sau khi cười xong, nàng ngẩng đầu chủ động nên đón. Hình ảnh hai người siết chặt lấy nhau được xen lẫn trên mặt hồ cách đó không xa. Qua một lát, thân ảnh của bọn họ biến mất. Chương 432, Vĩnh Dạ Kỳ Quan, có thể đảo ngược thiên cương kim. Chương 432, Vĩnh Dạ Kỳ Quan, có thể đảo ngược thiên cương kim. Tuần sau đó, tại bờ biển, Dạ Nghi Lạ và Ngân sóng bước bên nhau. Gió lớn từ biển thổi vào, cuộn từng lớp sóng lớn xô bờ. Bọt nước trong suốt mang theo những hạt bọt biển mộng ảo vỡ tan, khúc xạ ra từng vòng ánh sáng rực rỡ, tựa như cầu vồng mơ màng. Tại căn biển, cảm giác gió thật kỳ diệu. Đây chẳng qua là ảo ảnh tâm tượng của một ai đó, không phải cố ý ảnh hưởng, mà là thế giới đang ngoan ngoãn tuân theo ý niệm của hắn. Lúc này, nhìn Ngân khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, Dạ Nghi Lạ đưa tay nâng cằm nàng. Những ngón tay thon dài không ngừng nào nặng, cảm giác mềm mại vô cùng, mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ. Hu hu. Đến khi thấy đôi con ngươi hửng đỏ của nàng sắp sáng lên, Dạ Nghi Lạ mới dừng lại, cúi đầu xuống. Ưng. Một lát sau, Dạ Nghi Lạ ngẩng đầu. Hắn đưa ngón tay vuốt mái tóc bạc của hạ, mềm mượt của nàng, cười nói, "Được rồi, rất nhanh sẽ trở về." Để lại lời cuối cùng này, hắn quay lưng rời đi dưới ánh mắt lưu luyến của Ngân. Đi chưa được mấy bước, thân ảnh hắn đã biến mất trong không gian. "Chủ nhân." Ngân nhìn theo bóng dáng hắn tiêu tán, ngón tay xanh nhạt sờ lên môi mình. Mặc dù chủ nhân nói vậy, nhưng nàng cảm thấy một giây cũng thật dài. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân đây? Khi Ngân đang miên man suy nghĩ, thân ảnh Dạ Nghi Lạ đã khởi hành đến Hỗn Độn Giới vực. Hỗn Độn Giới vực nằm trên một hòn đảo tại Cần Bèn thuộc Tây Hải. Hòn đảo này quanh năm bị bóng đêm bao phủ, nhưng đây không phải kỳ quan thiên nhiên đặc biệt, bởi vì mảnh bóng đêm này là do con người tạo ra. Hoặc có lẽ, toàn bộ hòn đảo nhỏ này đều là cố ý từng là tiên hồng nữ hoàng đã danh chấn thế giới. Sau khi du hành qua đại hải trình, nàng đã đến Tây Hải và dừng lại ở một quốc gia gần Cần Bèn. Quyền lực thống trị của quốc gia này cũng từ đó thay đổi. Sau một khoảng thời gian, ảnh hưởng của quốc gia này đối với toàn bộ Tây Hải ngày càng lớn. Rất nhiều quốc gia ở Tây Hải bắt đầu có dấu hiệu cúi đầu xương thần với quốc gia này, hoặc có thể nói là với tiên hồng nữ hoàng đang ngự tại đây. Bởi vì thực lực của nữ hoàng quá cường đại, nàng đã tái định nghĩa các quy tắc của quốc gia, rồi bắt đầu phóng xạ chúng ra toàn bộ Tây Hải. Dưới sự bao phủ của những tên gọi đáng sợ là kẻ dù bất cứ nơi nào nàng đi qua, quy tắc của nàng đều trở thành thiết tắc. Không phải không có kẻ bất phục, chỉ là những kẻ bất phục đều bị trực tiếp dẹp điên. Khi tất cả mọi người đều thuận theo, một thế lực lớn đã hình thành. Phần lớn mọi người bắt đầu ngạc nhiên nhận ra, cuộc sống của họ ngược lại trở nên tốt hơn. Cứ như vậy, toàn bộ Tây Hải dần dần tôn nàng làm vua. Sự kiện này khiến chính phủ thế giới, vốn luôn e ngại thực lực của tiên hồng nữ hoàng mà không dám hành động, bắt đầu ra tay. Họ trực tiếp phái ba vị đại tướng lúc bấy giờ là A Kẻ Đủ, A Ảo Kỳ Di, tìm đến. Vũ Lao Tinh thậm chí còn muốn cử kinh xuất động, đáng tiếc người này tỏ ra không hứng thú. Vũ Lao Tinh đành bất đắc dĩ, cuối cùng đành mời Bạch Hoàng Ệ Tịt ra tay. Năng lực cốt lõi của Ệ Tịt lúc ấy vừa được thăng cấp chưa lâu, thế nên nàng đã thuận theo tuyến đường mà đi. Nàng muốn thử nghiệm thực lực của mình. Diễn biến sau đó không nghi ngờ gì nữa, ba vị đại tướng dễ dàng bại trận, sau đó Ệ Tịt đã ra tay. cuộc chiến lạnh thế chấn kinh thế giới cứ thế bùng nổ. Sau nhiều phen chắc trở, hỗn độn nữ thần đã được biển cả tôn thờ đã bắt đầu tạo ra một hòn đảo mới tại cẩn mệnh, bố trí kỳ quan vĩnh dạ. Hòn đảo nơi hỗn độn nữ thần đã cư trú được mệnh danh là hỗn độn đảo, hay còn gọi là vĩnh dạ đảo. Đây chính là trung tâm của hỗn độn giới vực. Còn quốc gia kia từng bị hỗn độn nữ thần đã thống trị, nay trở thành trung tâm hành chính của Tây Hải. Hiện tại, nơi đây do một trong ba vị hoàng nữ của hỗn độn giới vực, hoàng nữ sao cờ lạ giờ phụ trách. Cộc cộc. Giản Nghị là đi thẳng tới bờ biển của hòn đảo hỗn độn thần bí trong truyền thuyết, bước đi trên bãi cát nhỏ vụ tĩnh lặng. Hắn không đến một mình, mà còn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao sâu thẳm, rồi chậm rãi bước đi, thưởng thức cảnh tượng tĩnh mịch xung quanh. Biển cả mênh mông mang đến làn gió mát rượi, sảng khoái mang theo hơi nước. Trên bờ cát, những hạt cát nhỏ chi tiết óng ánh, chất chồng lên nhau, dưới ánh sao trời, trông như một dải lụa bao quanh bờ biển. Bên bãi cát, cây cối rậm rạp xào xạc, bóng tối bao phủ giữa hai bên, nhìn qua tĩnh mịch tan hòa. Khi Giản Nghị là đang dạo bước trên bãi cát thưởng ngoạn cảnh đẹp, bên cạnh hắn đông vang lên một âm thanh lạc điệu. Chủ nhân, người rốt cuộc có nghe ta nói không vậy? Chỉ thấy một tiểu tinh linh tóc vàng đáng yêu bay lượn xung quanh Giản Nghị lạ. Từng sợi kim quang từ trên người nàng rải xuống, làn da nàng trông như mang theo ánh sáng xuyên thấu, có chút ngọc ảo lại vô cùng đẹp. Có, ngươi cứ nói tiếp, ta đang nghe đây. Giản Nghị lạ đưa ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang phồng lên của tiểu tinh linh, mỉm cười ôn hòa nói. Thấy Giản Nghị lạ có vẻ hờ hững, tiểu kim vô cùng tức giận. Nàng ôm lấy ngón tay hắn, hung hăng cắn vài cái, rồi mới buông ra nói tiếp, chủ nhân quá thiên vị. Không những thu nhận ngân, còn mang nàng đi hưởng tuần trăng mật vài ngày, ta thật ghen tị a. Hu hu, ta cũng muốn lớn lên, rõ ràng ta sinh ra sau ngân, nếu có sủng ái thì phải sủng ái ta mới đúng, tại sao nàng lại được cưng chiều đến vậy chứ? Thật quá đáng a. Chủ nhân, Kim vừa nói vừa nhỏ dãi vì ghen tị. Được rồi, đừng chảy nữa, nước miếng của ngươi cũng coi như thiên tài địa bảo đó, Kim. Nhìn dáng vẻ tiểu Kim vừa giả khóc vừa nhỏ dãi, Giản Nghị lại thấy buồn cười, bèn trêu chọc nàng. Hờ hụ tờ hờ hụ tờ hờ hụ tờ. Nghe Giản Nghị lại trêu chọc, Kim hít một hơi, vẻ mặt đầy oán nghiệm nhìn hắn. Chủ nhân thật quá đáng, không an ủi còn trêu chọc ta. Khu khu. Nói rồi, nàng trực tiếp lộn nhào trong không trung. Á á á. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta cũng muốn lớn lên, ta cũng muốn lớn lên a. Nhìn nàng lộn nhào giữa không trung như một đứa trẻ, Giản Nghị lại dừng bước lại, cười nói, ngươi nhìn cái dáng vẻ nghịch ngợm này xem, nào có giống lớn lên. Ngay lập tức, hắn đưa tay ra, dẫn nàng đến ngồi trên vai. Chủ nhân xấu xa, lại bất công. Thế nhưng tiểu gia hỏa vẫn không chịu yên tĩnh, cắn lấy vành thai hắn và lại nhại không ngừng. Phản phất như một câu chú ngữ lẩm bẩm, âm điệu vang vọng bên tai. Được rồi, đừng lại nhảy nữa. Đợi tháng sau ta sẽ giúp ngươi lớn lên. Nghe được lời hứa của hắn, Tiểu Kim ngẩn người một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Hảo a, ta biết ngay mà, chủ nhân là yêu ta nhất. Tiểu gia hỏa hưng phấn hôn lên mặt hắn một cái, sau đó giọng nói đáng yêu trong trẻo bắt đầu ngâm nga. Ân 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 ân. La 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 nhìn thấy đôi chân nhỏ mặc tất trắng không ngừng đung đưa, vẻ mặt vui mừng. Giản Nghị lại tiếp tục bước đi dưới tiếng ngâm nga trong trẻo như chim sơn ca của nàng. Kim và Ngân không giống nhau. Nếu như Ngân là vì tâm trí bị sói mòn nghiêm trọng do tử vong và hư vô mà trở nên thiếu sót, thì Kim lại được bao bọc trong tiếng ca của Thái Dương và hy vọng. Tâm trí của nàng bị đồng hóa, bị nhuộm dần một chút. Bởi vì thuộc tính lực lượng của nàng quá chính diện, đến nỗi chính bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Thế nên vấn đề đã xuất hiện. Mỗi một loại tình cảm chính diện rốt cuộc là tình cảm của bản thân nàng, hay là tình cảm do sức mạnh của nàng đồng hóa mà thành? Đây là hai khái niệm khác nhau. Khác nhau ở chỗ nàng là chủ nhân của sức mạnh, hay là con rối của sức mạnh. Tuy nhiên, hiện tại mà nói, trong hai năm này, nhờ sự giúp đỡ của hắn, nàng cũng đã gần như hoàn thành. Chỉ là, tính tình của nàng vẫn hoạt bát và nhiệt tình như vậy. Đợi sau khi giúp nàng lớn lên, nếu không kiềm chế một chút, nàng sợ rằng sẽ phải phản thiên cương mất thôi. Chương 433, quyết định chương 433, quyết định Giản Nghị là dọc theo đường ven biển thưởng thức một hồi cảnh đêm, sau đó thuấn di đi tới một tòa cung điện hoa lệ phủ kín lẻ tẻ ánh sao trên hòn đảo. Nơi đây, có một tòa lộ thiên hoa viên. Trong quá trình này, Kim chạy. Nàng và đã có chút thủ, không dám nên ngang trước mặt đã. Trong bóng đêm yên tĩnh ngảm đạm, trong hoa viên nở rộ đủ loại hoa tươi mềm mại xinh đẹp, sâm mục và dây leo cũng giao dung. Không khí lan tràn nhàn nhạt hương hoa, gió nhẹ thổi tới, thoải mái lại an lành. Phu thân tới. Lúc này, một thiếu nữ đang thưởng thức hoa tươi trong hoa viên, khi thấy Giản Nghị lạ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt nàng sáng lên. Nàng trong nháy mắt liền nhào vào lòng Giản Nghị lạ. Khí chất ôn nhu ưu nhã ban đầu có chút không còn sót lại chút gì, trở nên có chút tính trẻ con. Đối mặt với sự ôm ấp yêu thương của thiếu nữ, Giản Nghị lạ cũng ôm lấy nàng, vuốt ve đầu nàng. Tùy ý vuốt tóc xanh như phỉ thúy của nàng một lần, trêu ghẹo nói: "Tiểu Du Di, bộ dáng ôn nhu ưu nhã vừa rồi của ngươi là giả vờ sao?" Nghe được Giản Nghị lạ trêu ghẹo, Du Di ngẩng đầu, gương mặt hơi đỏ lên. "Mới không phải đâu, ta chỉ là quá mức kích động, cho nên phụ thân nhìn thấy không? Dáng vẻ vừa rồi của ta có phải hay không rất thủy mị? Trông rất đẹp." Nhìn xem đôi mắt chờ mong của thiếu nữ trước mắt lấp lánh như mặt hồ thâm thủy kia một dạng màu xanh sẫm. "Ừm, nhìn rất đẹp, nhìn khiến người ta động lòng a." "Tiểu Du Di." Sự tán thưởng của Giản Nghị lạ để cho thiếu nữ lộ ra nụ cười mê người. "Thật tốt quá, công sức ta cùng bệ Gana học được thuộc nữ lễ nghi quả nhiên không uổng phí." Thiếu nữ nghĩ thầm như thế. Giản Nghị là nhìn xem nụ cười của nàng, ngón tay tại trên gương mặt non mềm của nàng khuấy động. Thiếu nữ trước mắt này chính là nữ nhi mà Giản Nghị là cùng đã sáng tạo ra. Tại Linh Vương Cung, Giản Nghị là vì muốn có người có thể bồi linh tiêu khiển thời gian, đồng thời bổ sung thành viên đội không. liền cùng nàng sáng tạo ra bốn hài tử, sau đó liền tạo thành phản ứng dây chuyền. Unohana sau khi thấy cũng có ý niệm muốn cùng Dani lạ sáng tạo hài tử, sau đó liền có chia sinh ra. Sau đó, Edith liền từ chỗ Unohana dẹt phát giác manh mối, đến mức nàng cũng muốn. Cho nên, thiếu nữ nắm giữ dung mạo tương tự với Dạ trước mắt, chính là một thành viên trong phản ứng dây chuyền kia, được Dạ đặt tên là Dù Gì. Thời gian Dù Gì đản sinh đã tương đối chậm, khoảng cách hiện tại chỉ có gần một năm. Hơn nữa sau khi sinh ra, ban đầu tại nữ nhi đảo bên kia đợi thời gian tương đối dài, thẳng đến gần nhất 1-2 tháng mới đi đến Vĩnh Dạ đảo ở lâu dài. Trên biển cả, mọi người đều biết, hỗn độn giới vực có Tam đại hoàng nữ, Chi phối hoàng nữ, Tử triều hoàng nữ cùng với Tinh hồng hoàng nữ. Các nàng là chiến lược mạnh nhất dưới quyền hỗn độn nữ thần. Nhưng chỉ có nội bộ hạch tâm của hỗn độn giới vực, nơi trên Vĩnh Dạ đảo này, người nhà ở đây mới hiểu được, hỗn độn giới vực kỳ thực có tứ hoàng nữ. Hơn nữa, tứ hoàng nữ mới là hoàng nữ chân chính của hỗn độn giới vực, mà không chỉ là xưng hào. Nàng chính là thiếu nữ nắm giữ dung mạo tương tự với hỗn độn nữ thần, hỗn độn hoàng nữ Dù Gì. Trong hoa viên, sau khi hơi kích thích khuôn mặt nhỏ nhắn của Dù Gì một hồi, Dani lạ liền dừng lại. Lần này hắn tới đây vẫn có một chút chính sự. Ân, dùng thuật ngữ hiện đại mà nói chính là đi ra mắt. Dạ nói cho hắn thiếu nữ đã dưỡng thành thục, có thể tới xem. Tốt nhất đem tất cả gia sản đều mang tới trực tiếp mang tới bên Vĩnh Dạ này, ở lời này cũng chỉ nói chơi một chút còn tốt. Về sau ngẫu nhiên tới ở vẫn được, thật sự muốn chuyển tới, coi như mị rồ bình thường rất bao dung, sợ là cũng phải sù lông. Đi thôi. Dani là mang theo tiểu Dụ Dị bắt đầu hướng về trong cung điện đi đến. Bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, đủ loại phẩm vật xa xỉ quý giá tùy tiện nhìn thấy. Trên trần treo cổ đăng quý báu, tường còn có dạ minh châu cùng các loại châu thể phát sáng xem như chiếu sáng. Đồng thời mặt tường còn có không ít trang trí khác, kim ngân vật phẩm trang sức, bảo thạch trang trí, bức tranh quý báu, áo giáp. Mặt đất phủ lên thảm đỏ hoặc tấm ván gỗ quý báu khắc hoa văn kỳ dị. Dọc đường có thể nhìn thấy pho tượng khoáng vật hoặc thể thạch, hình người áo giáp, bình cổ, bình hoa, chờ. Khi Dạ Ni Lạ đang thưởng thức các vật trang trí xa xỉ xung quanh, Dạ đột nhiên xông ra, cả người trực tiếp nhào vào lòng Dạ Ni Lạ. Người yêu của ta, tới cũng không đến phòng của ta trước, thật là khiến người ta thương tâm đây. Nàng hai tay vờn quanh cổ Dạ Ni Lạ, toàn bộ gương mặt non mềm tại trên mặt Dạ Ni Lạ không ngừng cọ sát, giống như mèo con. Cái này thấy Dụ Dị bên cạnh tức sạm mặt lại, bởi vì từ trên tình cảnh mà nói, lúc này động tác của Dạ cùng Dụ Dị bên cạnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Dụ Dị đột nhiên cảm giác nàng so mẫu thân càng thành thục hơn. Ân, ít nhất ở trước mặt phụ thân là như thế. Rõ ràng ở trước mặt những người khác trong hỗn độn giới vực như vậy có uy nghiêm. Dụ Dị trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Đối với loại trường hợp này nàng cũng có chút miễn dịch. Sau khi Dụ Dị sinh ra một đoạn thời gian rất dài cũng là tại nữ nhi đảo bên kia vượt qua. Đối với Dạ, ấn tượng ban đầu của nàng là một mẫu thân không đáng tin cậy. Chỉ là sau khi đi tới hỗn độn giới vực ở lâu dài 1-2 tháng, mới phát hiện mẫu thân vẫn rất có uy nghiêm. Dạ Ni là nhìn xem Dạ đang dán vào hắn, mùi thơm cơ thể mê người kỳ dị vờn quanh tại chóp mũi Dạ Ni là, hắn tại môi đỏ của Dạ hơi nhẹ một cái. Tốt, Dù Gì còn ở bên cạnh nhìn xem đó. Hi hi, thân yêu có phải hay không mong đợi lễ vật của ta đâu? Với Dù Gì bên cạnh, Dạ thậm chí ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái. Bởi vì đúng vậy, khi người yêu của nàng không có ở đây, Dù Gì là bà bối, nhưng người yêu nàng tại chỗ, trọng lượng của tiểu Dù Gì liền trở thành một quả cỏ. Ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Sự đãi ngộ khác biệt to lớn này, để cho Dù Gì đều có chút bức hỏa. Thân yêu, ta đã bồi dưỡng tốt lễ vật ta, bảo đảm ngươi có thể hài lòng. Ngươi muốn khen thưởng ta thế nào? Nghe được Đà nói như vậy, Dạ Nghị là cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì hắn biết Đà muốn khen thưởng cái gì. Đó chính là thời gian của hắn. 2 năm này, nói muốn giúp hắn bồi dưỡng huyết phi, tuần tự dây dưa rất lâu. Coi đây là lý do. Yêu cầu hắn nhất thiết phải bồi nàng bao lâu. Sau đó, chờ Tam đại hoàng nữ chính thức xác lập sau khi xuống dưới, Dạ lấy hoàng nữ nhóm còn chưa thành thục làm lý do, nói muốn cho hắn nhìn thấy trạng thái hoàn mỹ nhất của những lễ vật này. Bất quá, nàng lại yêu cầu nhiều thời gian hơn, những thời gian này là Dạ thay hoàng nữ nhóm muốn, chỉ có điều chính nàng dùng. Bây giờ, lễ vật của Dạ thành hình. Phần thời gian Dạ đã an bài cho nàng trong quá khứ là không định nhả ra, ngược lại còn muốn nhiều hơn. Ngươi thật là một người đòi nợ mà. Tiểu Dạ, hắn rôi ngón tay tại trên gương mặt Dạ giày xéo một phen. Cách làm của tiểu Dạ kỳ thực tương đương với tiến hành định lượng thời gian của hắn. Tỷ như lấy 1 năm làm đơn vị thời gian, trong 1 năm này phải có bao nhiêu thời gian cố định đi bồi nàng. Thời gian ở đây là thời gian tự nhiên của thế giới, không chịu ảnh hưởng của quy tắc thời gian. Sở dĩ như thế là bởi vì đã nhìn thấu thời gian trôi qua, thời gian của Dạ Nghị là sẽ trở nên càng ngày càng khan hiếm. Chờ sau này khi hậu cung của hắn quá nhiều, lúc ấy Dạ có thể sẽ nhẫn nhịn được sự làm bạn ngắn ngủi. Nàng thỉnh thoảng gián hắn cũng không tệ rồi, làm sao có thể đem phần thời gian thuộc về nàng chia cắt cho nữ nhân của hắn? Mặc dù như thế, Dạ trong hành động cũng không nguyện ý lưu lại cho Dạ Nghị là ấn tượng cố tình gây sự, nàng vẫn là hy vọng khai thác phương thức nhu hòa nũng nịu để lấy lòng. Chương 434, muốn làm mụ mụ Dù Gì, Vĩnh Dạ sức mạnh. Chương 434, muốn làm mụ mụ Dù Gì, Vĩnh Dạ sức mạnh sợ ngươi rồi, như ngươi mong muốn. Nhìn xem tiểu Dạ một mặt vẻ ủy khuất, Dạ Nghị là nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, sau đó nói. Nghe được Dạ Nghị là nói, mặt Dạ nguyên bản giả bộ ủy khuất liền lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi nói đó, đừng hòng đổi ý, nếu là đổi ý, ta sẽ mỗi ngày quấn lấy ngươi không rời. Nhìn xem Dạ một bộ dáng vẻ hung hăng đáng yêu, đôi mắt xanh thẳm mang theo ánh mắt nghịch ngợm. Dạ Nghị Lạ vuốt ve khuôn mặt non nớt của nàng, gật đầu một cái. Được. Sau khi Dạ như một đứa trẻ phát ra nụ cười chiến thắng, nàng không kịp chờ đợi dẫn Dạ Nghị Lạ đi xem lễ vật dưỡng thành của mình. Trong một căn phòng, yến hội điện nhã đã chuẩn bị hoàn tất. Tam đại hoàng nữ của hỗn độn giới vực mỗi người ngồi ở trước bàn tiệc. Các nàng mặc lễ phục yến tiệc hoa lệ. Trong đó, chi phối hoàng nữ có mái tóc dài màu xanh thẫm là Sao Cờ Lạ giờ lòng có chút bất an. Đôi mắt màu đỏ thỉnh thoảng thoáng qua một tia huyết quang. Từ chiêu hoàng nữ Sở Kèn có mái tóc màu vàng nhạt thì nhìn xem rượu ngon bày trên bàn tiệc, trên mặt mang một tia hào phóng ngu cuồng. Nàng dùng sức ngửi mùi rượu bay tán loạn, đôi mắt màu vàng sẫm có chút tỏa sáng. Tu cực. Cổ họng nàng nuốt nước miếng. Sau cùng là tinh hồng hoàng nữ Bệ Gà Nạ. Mái tóc đỏ tươi đẹp như máu bị nàng cuốn lên, trên đầu mang theo một chiếc mũ nhỏ màu đen. So với vẻ mặt có chút bực bội của Sao Cỡ Lạ Dở cùng với Sở Kèn vô tâm vô phế, nàng duy trì một bộ dáng vẻ ung dung ưu nhã. Trong ba người, Bệ Gà Nạ là thành thục nhất, đã 21 tuổi, ở độ tuổi này vẫn như cũ hết sức trẻ trung. Từ vẻ bề ngoài nhìn, ngoại trừ đường cong thân thể tương đối lồi lõm, khuôn mặt cùng thiếu nữ 17, 18 tuổi không có gì khác biệt. Nhất là khi nàng trở thành huyết chi người nhà của Dạ, khuôn mặt của nàng liền định hình. Lúc này, Bệ Gà Nạ đối với tình hình sắp phải đối mặt tuyệt không lo lắng, không bằng nói nàng càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì gần nhất 1-2 tháng phần lớn thời gian nàng ở chung với Dụ Di, đối với vị chủ nhân các nàng nhất định phải hầu hạ này có một chút hiểu rõ, thậm chí còn nhìn qua bức họa Dụ Di vẽ. Thả lòng một chút, Sao Cỡ Lạ Giờ, ngươi bộ dạng này bị bệ hạ nhìn thấy, nhưng là không được đâu. Hừ, không cần ngươi tới dạy ta, Bệ Gà Nạ. Nghe được Bệ Gà Nạ nhắc nhở, Sao Cỡ Lạ Giờ thần sắc bắt đầu thu liễm, trở nên có chút mặt không thay đổi. Nhìn xem bộ dạng của Sao Cỡ Lạ Giờ, Bệ Gà Nạ lắc đầu. Xem như chi phối hoàng nữ, từ danh xưng của Sao Cỡ Lạ Giờ có thể biết đại khái tính cách của nàng. Bá đạo, tràn ngập dạ tâm, tràn ngập dục vọng chi phối. Cho dù là đối mặt sự sắp xếp của nữ thần, nội tâm của nàng cũng không dễ dàng cúi đầu. Bất quá, điều này cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Bởi vì các nàng mạnh mẽ nhờ được ban ơn của chủ nhân, lại có tư cách gì kháng cự chứ? Bệ Gà Nạ nhìn về phía một vị hoàng nữ khác bên cạnh, Sở Kèn. Vẫn là gia hỏa này tốt, vẫn như cũ vô tâm vô phế, có rượu là được. Không đúng, còn có đao. Nhìn xem Sở Kèn cho dù là mặc lễ phục bên hông vẫn như cũ đeo một cây bội đao. Cây đao kia là nữ thần tặng cho. Nàng quay đầu nhìn qua ánh nến chập chờn trên bàn yến tiệc. Tư duy trong lòng có chút phát tán, suy nghĩ về khuôn mặt trong bức họa kia, nàng ung dung suy nghĩ. Chủ nhân hắn, rốt cuộc là một nam nhân như thế nào đây? Một lát sau, thần sắc Bệ Gà Nạ biến đổi, lấy lại tinh thần. Bệ hạ tới. Nghe được nàng nói, Sao Cỡ Lạ Dở cùng Sở Kèn đều đi theo Bệ Gà Nạ đứng thẳng lên. Các nàng rời khỏi ghế, đứng tại không trung, nhìn qua một cánh cửa lớn nhất bên cạnh yến hội. Sau khi cửa lớn mở ra, các nàng nhấc váy lên hơi hành lễ. Sau đó tại dưới sự đồng ý của nữ thần ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc các nàng ngẩng đầu, lực chú ý của các nàng liền bị thanh niên trẻ tuổi bên cạnh nữ thần hấp dẫn. Một sự tồn tại vốn phảng phất hòa hợp cùng thiên nhiên đột nhiên bị các nàng cảm nhận được. Chỉ một cái liếc mắt, các nàng liền biết, đây là chủ nhân của các nàng, một sợi dây liên kết quấn quanh giữa các nàng và hắn. Loại cảm giác này, huyết khế vĩnh hằng của chân tổ huyết tộc sao? Vào thời điểm này, các nàng mới hiểu được, nữ thần lại sử dụng loại khế ước kia, hay là nam nhân này đối với nữ thần sử dụng khế ước. Loại cảm giác này các nàng có chút không phân rõ. Bất quá, bất luận như thế nào, các nàng đều biết, các nàng ngoại trừ là người nhà của nữ thần, đồng dạng cũng là người nhà của vị chủ nhân này. Nhìn qua nam nhân mang theo nụ cười ôn hòa kia, các nàng mỗi người trên mặt mang theo cảm xúc khác nhau. Chủ nhân, rốt cuộc là một người thế nào đây? Một tuần sau, Dạ Nghị Lạ từ trong phòng đã thức tỉnh, sau khi tỉnh lại qua không biết bao lâu, nhìn xem tiểu đã chui ra ổ chăn, vuốt ve mái tóc xanh nu thuận như bảo thạch của nàng. Mỗi lần tiểu đã tỉnh dậy trước đều muốn cho hắn một chút mới lạ. Lần này là loại này, lúc khác lại không giống nhau. Hi hi hi. Thân yêu, chúng ta lại đến làm chút chuyện vui thích đi. Nhìn xem nàng cười ngây ngô nhưng lại mị nhãn như thơ. Dạ Nghị Lạ túi đầu tại trên cái cổ thiên nga trắng loáng của nàng nhấm nháp. Trong phòng xa hoa, bầu không khí lần nữa lâm vào nóng bỏng. Chỉ có Dụ Di ở phòng cách vách cảm nhận được động tĩnh, đôi mắt thâm thúy của nàng chu bộ treo lên quần thâm mắt nhàn nhạt. Loại quần thâm mắt này với thực lực của nàng muốn sẽ không xuất hiện trên mặt nàng, muốn tiêu trừ rất dễ dàng. Chỉ có điều, nàng chính là muốn như vậy, bằng không thì ai biết nỗi khổ của nàng? Ai bảo phụ thân gặp sắc quên nữ nhi, lại để cho nàng người làm bộ đáng thương, đối mặt căn phòng trống trải như thế, nàng một mình rất sợ tối. Ân, nếu như ở trong lòng phụ thân ngủ cũng sẽ không sợ. Đến nỗi mẫu thân thì sao? Nếu như nói chỉ có mẫu thân ở đây, nàng ngược lại không sợ. Ai bảo lão mẫu thân so với nàng còn biết giả vờ hơn? Lại để cho nàng mỗi ngày chậm chạp kể chuyện xưa cho nàng nghe, hát những bài đồng dao của thiếu nhi, giúp em nở rồn các loại bài hát loạn thất bát tao, làm gối ôm. Cái này ai dám tin? Dù gì chỉ cảm thấy ở trước mặt mẫu thân, nàng chính là một cái máy kể chuyện xưa vô tình cộng thêm máy ca hát và gối ôm cỡ lớn. Trừ cái đó ra, còn giống như là đối tượng mua vui trêu đùa thường ngày, để cho dù gì rất mệt mỏi trong lòng. Cảm giác định vị nhân vật của nàng và mẫu thân giống như bị hoán đổi. Nhìn thấy mẫu thân, nàng liền nghĩ muốn vài phút hóa thân thành thiếu nữ táo bạo, miệng phun hương thơm. Có đôi khi, dù gì liền sẽ suy nghĩ, không bằng nàng tới làm mẫu thân tốt hơn. Ngược lại, nàng chỉ là tạo vật từ sức mạnh của mẫu thân và phụ thân, cũng không phải nữ nhi thật sự. Mỗi khi nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền sẽ đỏ bừng. Nhất là bây giờ lúc này, đôi mắt của nàng có chút mê ly, dù gì đưa hai tay ra ôm thật chặt gối ôm vào trong ngực, trong miệng có chút lẩm bẩm. Phụ thân khi thời gian bên ngoài đến gần một lúc, Dạ Nghị là cùng Đạ Dụ Dị đang lưu luyến không rời tạm biệt, đồng thời cũng cùng Tam hoàng nữ tạm biệt, liền rời đi. Tại những ngày này ở Vĩnh Dạ đảo, hắn lần lượt cùng ba cái hoàng nữ làm quen sơ bộ một chút, mỗi người một ngày, tính ra nên tính là hẹn hò. Thời gian còn lại nhưng là ở cùng với Đạ cùng Tiểu Dụ Dị, Tam hoàng nữ của Hỗn Độn giới vực, chi phối hoàng nữ Sao Cờ Lạ Giờ, Tử Triều hoàng nữ Sa Kèn, Tinh Hồng hoàng nữ Bệ Gạn Nạ. Mỗi người các nàng đều có phong cách riêng không giống nhau. Đây là Đạ hướng toàn bộ Tây Hải tuyển chọn ra hoàng nữ. Ở vẻ bề ngoài, dáng người, ý chí cũng là không thể chê. Các nàng cũng là huyết chi người nhà được Đạ chọn chúng. Đến nỗi các thiếu nữ khác không có bị chọn, nhưng là xem như người nhà Vĩnh Dạ, hành xử sức mạnh Vĩnh Dạ. Cái kia cảnh quan Vĩnh Dạ chính là cảnh giới được Đạ tên là Vĩnh Dạ Kèn Dụ duy trì. Nói đến, các thiếu nữ khác xem như người nhà Kèn Dụ của Đạ, mặc dù cùng Đạ cách một tầng, nhưng nói là người nhà của Đạ kỳ thực cũng không có gì sai. Người nhà của Kèn Dụ ta, chính là người nhà của ta, điều này quả thật không có sai. Chương 435, Dạ Nghị là khám phá Hỗn Độn giới vực, gặp gỡ Tam hoàng nữ và Tiểu Kim. Chương 435, Dạ Nghị là khám phá Hỗn Độn giới vực, gặp gỡ Tam hoàng nữ và Tiểu Kim. Ba vị hoàng nữ xem như ba người thân thiết nhất của Đạ. Năng lực của các nàng tự nhiên không cần phải bàn cãi. Những ngày này, Dạ Nghị là cũng đã có chút hiểu biết về họ. Tinh Hồng hoàng nữ Bệ Gạn Nạ thiếu nữ này có phong thái quý tộc trang nhã, tính cách trầm ổn, kín đáo và ôn nhu. Nàng có mái tóc dài màu đỏ tươi như máu được búi lên, đôi mắt đỏ tươi và làn da trắng non như mỡ đông. Nàng thích mặc lễ phục màu đen và có đủ loại hứng thú về nghệ thuật. Bệ Gạn Nạ quản lý toàn bộ đảo Vĩnh Dạ. Nàng và chi phối hoàng nữ cùng nhau cai quản Hỗn Độn giới vực. Trong mắt Đạ, nàng giống như một nữ quản gia trưởng. Lần này, Bệ Gạn Nạ đã dẫn hắn đi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, đa số là các cống phẩm từ những quốc gia ở Tây Hải, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật cao. Dù nhiều thể loại nhưng Bệ Gạn Nạ đều có thể kể ra những thành tựu của chúng. Nàng còn dẫn dãn ý là đi thưởng thức các cảnh đẹp trên đảo Vĩnh Dạ, pha hồng trà và làm bánh ngọt mời hắn. Cuối cùng, nàng còn hóa thân thành đầu bếp làm một bữa tiệc thịnh soạn, cho thấy tài nấu nướng rất tốt. Tử Triều hoàng nữ Sở Kèn thiếu nữ này lại tương đối tùy tiện, tính cách hào phóng nhưng có chút trung nhị. Nàng có mái tóc dài màu ngà được tết thành hai bím ma rủ xuống trước ngực, một bím che đi một bên mắt. Gần khóe miệng có một nốt ruồi duyên, làn da khỏe khoắn, trên người có một mùi rượu thoang thoảng đặc trưng. Nàng thích uống đủ loại rượu ngon và đặc biệt yêu thích thanh bội đao của mình. Chỉ cần lấy đi thanh đao, nàng sẽ từ một người hào sảng trở nên yếu ớt, rất thú vị. Thanh bội đao đó thực ra là do Dạn Ý lạ làm theo yêu cầu của Đạ, sau đó được Đạ tặng lại cho Sở Kèn. Lần này, thiếu nữ đã dẫn hắn đi thưởng thức các loại rượu ngon quý giá mà các đảo ở Tây Hải tiền cống. Ngoài ra, nàng còn dẫn hắn xem bộ sưu tập truyện và khắc báo của mình. Khắc báo là một loại báo chí mới, ban đầu dùng để đăng các câu chuyện truyền kỳ, nhưng sau đó dần trở nên phóng đại với nhiều yếu tố ma huyễn. Sa Kèn là một fan cuồng của khắc báo, thích xem đủ loại câu chuyện và còn kể cho Dạn Nhi là nghe về bộ sưu tập của mình. Chi phối hoàng nữ Sao Cỡ Lạ Dở quá trình ở chung giữa nàng và Dạn Nhi là có chút khó chịu. Nàng nổi tiếng với tính cách bá đạo và dạ tâm. Là người quản lý trung tâm hành chính của Hỗn Độn giới vực, nàng được các sứ giả các quốc gia Tây Hải kính cẩn. Tính cách nàng thiên về hướng quân chủ, nhưng trước mặt Dạn Nhi lại không thể hiện ra. Không giống sự ôn nhu của Bệ Gạn Nạ hay tùy tiện của Sa Kèn, Sao Cỡ Lạ Dở mang lại cho Dạn Nhi là cảm giác ngạo kiều. Thiếu nữ này dường như ít hưởng thụ cuộc sống, hoặc thú vui của nàng là được người khác ngưỡng mộ. Vì vậy, khi ở chung với Dạn Nhi Lạ, nàng trở nên lung túng, không biết phải làm gì hay nói chuyện gì. Mỗi khi thấy Dạn Nhi Lạ, nàng lại bối rối, đầu óc trống rỗng, không khí trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, Dạn Nhi Lạ phải chủ động dẫn dắt, từ từ hướng dẫn nàng, lặp lại những gì Bệ Gạn Nạ đã làm. Khi ở chung, Sao Cỡ Lạ Dở thể hiện sự yêu thích với các vật tượng trưng cho quyền lực như vương miện, quyền trượng, vương toản. Nàng còn thích quân kỳ và bất ngờ là cả những con rối lông xù đáng yêu. Hành trình đến Vĩnh Đông đảo sau đó, Dạ Nghị là rời khỏi Hỗn Độn giới vực và tới Vĩnh Đông đảo. Gió lạnh gào thét, khắp nơi đều là tuyết trắng long ánh, bao phủ hòn đảo hoang giữa biển, cùng hạp cốc băng khổng lồ. Tuyết vô tận tuổi và ánh mặt trời từ bên ngoài cũng không thể mang đến chút ấm áp nào. Trong ánh hoàng hôn ảm đạm, Dạ Nghị lại bước đi. La 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 tiểu kim đáng yêu xinh đẹp siêu cấp mê người khiến chủ nhân vô hạn mê luyến đại online. Chủ nhân, người có nhớ ta hay không đây? Lúc này, kèm theo một bản phối nhạc, tiểu kim lóe sáng xuất hiện trước mặt Dạ Nghị lạ. Nàng phát ra kim quang ấm áp che đi cả ánh hoàng hôn. Nhìn thấy nàng, Dạ Nghị lạ vươn ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu ghẹo nói, sao lại tới lúc này, chẳng lẽ ngươi muốn Bạch Băng cũng gọi ngươi là mẫu thân sao? Khuôn mặt nhỏ của tiểu kim đỏ lên, nàng đáp, cũng không phải không thể, nhưng đến lúc đó chủ nhân phải che chở cho ta, bằng không hệ tịt tới truy sát ta thì ta cũng không chịu được. Dạ Nghị lạ để tiểu kim ở trên vai và tiếp tục bước đi. Trước đây, tiểu kim đã từng lừa gạt Dụ Di, khi đã không có ở đó, để Dụ Di nhận mình làm mẫu thân. Nhưng đã cuối cùng cũng phát hiện ra và đã đuổi theo chém kim. Tiểu Kim phải trốn trong cổ áo Dạ Nghị là mới thoát được. Dạ Nghị là tiếp tục bước đi trong gió tuyết, tiếng tuyết dưới chân phát ra âm thanh nặng nề. Hòn đảo này vốn có cảnh sắc tươi đẹp, nhưng hơn một năm trước đã bị băng sương bao phủ, tạo nên một hạp cốc băng khổng lồ ở trung tâm. Từ đó, hòn đảo này được gọi là Vĩnh Đông đảo, và hạp cốc băng khổng lồ ở trung tâm thì được gọi là Vĩnh Đông hẻm núi. Nơi đây được biết đến rộng rãi không phải vì thời tiết, mà vì các loại sinh vật quái dị như băng thú, băng nhân, người tuyết sống ở đây. Truyền thuyết kể rằng những sinh vật này được nữ thần cực băng tạo ra. Nói nghiêm túc thì truyền thuyết này là sự thật. Chương 436, hành trình tại Hỗn Độn giới vực và cuộc gặp gỡ Bạch Băng. Chương 436, hành trình tại Hỗn Độn giới vực và cuộc gặp gỡ Bạch Băng. Sau khi Dạ Nghị Lạ cùng U Nộ Hạ Nạ Dẹt sáng tạo ra chia tại Sở Hổ Sổ Si Hệ Ti, khoảng gần một tháng sau, ẹ tịt đã phát hiện manh mối. Sau đó, Giang Nghị La liền dẫn ẹ tịt tới đây. Việc sáng tạo sinh mệnh, nhất là một sinh mệnh cường đại, kỳ thực không hề đơn giản. Hắn tự nhiên có thể một mình làm, nhưng như vậy cảm giác tham dự của ẹ tịt sẽ thấp đi rất nhiều. Vì thế, Giang Nghị La đã dẫn nàng tới đây để thay đổi hệ sinh thái của hòn đảo này, biến nó thành căn cứ thí nghiệm sáng tạo sinh mệnh của ẹ tịt. Đáng nói là, năng lực cốt lõi của ẹ tịt không còn là đệ mọn chặt. Khi nàng thu thập đủ hơn 10 triệu điểm danh vọng, Giang Nghị La đã tốn không ít công sức giúp nàng dung hợp đệ mọn chặt với vòng sáng băng giá, khiến năng lực đóng băng của nàng mạnh hơn. Đồng thời, hắn còn thêm vào năng lực này nhiều lý thuyết thời không pháp hơn nữa. Thế là một năng lực mới ra đời, Vĩnh Đông Tọa Dạ Đi Xệ. Sau khi năng lực này được tạo ra, Giang Nghị La đã dùng 10 triệu điểm danh vọng giúp nàng nâng cấp nó lên cấp SS. Năng lực này rất mạnh, có thể tùy tâm đóng băng thời không. Muốn thoát khỏi sự đóng băng thời không này, cần phải có một mức miễn trừ rất cao. Tuy mạnh như vậy, E Tịt vẫn không thể đọ lại Dạ, bởi vì Dạ cũng bất hắc. Từ năm kèn rủ cốt lõi của mình, nàng có thể hợp thể thành nữ thần hỗn độn. Sức mạnh của kèn rủ khi hợp thể tăng mạnh, chiến lược đuổi sát gỗ rổ xạ toa dịch và giải ổ mẹn sủ cú nạ. Mặc dù thời gian tồn tại không dài, không ổn định, nhưng trong khoảng thời gian đó, nàng có thể đối đầu trực diện với những người như gỗ rổ mà không hề sợ hãi. Kèn rủ hợp thể này là kết quả của việc Giang Nghị La lợi dụng năng lực kèn rủ của Dạ ở mức độ cao nhất. Vì vậy, xét về độ hắc, E Tịt vẫn không thể qua mặt Dạ. Quay lại chuyện chính. Sau khi E Tịt sáng tạo ra Vĩnh Đông hẻm núi, hành trình sáng tạo sinh mệnh của nàng lại bắt đầu. Giang Nghị La dạy nàng cách sử dụng bản chất sức mạnh của nguy hiểm chủng từ Vĩnh Đông Họa Dạ Đi Xệ để sáng tạo. Mỗi hệ thống đều có một căn cơ riêng. Những căn cơ này có thể chuyển hóa sức mạnh phổ biến của sinh mệnh dựa trên đặc tính của chúng. Giống như trái ác quỷ trong thế giới này, nó có thể chuyển hóa thể lực, tinh thần và dục vọng của sinh mệnh thành sức mạnh đặc hữu. Hạ Kỳ cũng vậy, đây chính là sự khác biệt trong căn cơ của mỗi hệ thống. Năng lực Vĩnh Đông Họa Dạ Đi Xệ với đệ mọn Ischat là một phần quan trọng, dù được chuyển hóa thành năng lực thay vì tệ ấy cũ như trong nguyên tắc, nhưng bản chất của nó vẫn là loại nguy hiểm chủng siêu cấp. Giang Nghị La đã đặt tên cho nó là nhân tố nguy hiểm chủng. Chỉ có điều, bản chất của ẹ tịt đã đặc dị hóa thành băng, nên nàng chỉ có thể sáng tạo ra sinh mệnh mang thuộc tính băng. Có thể nói, những manh thú dị hóa và sinh vật đặc biệt trong Vĩnh Đông hẻm núi chính là tác phẩm trong quá trình thí nghiệm của ẹ tịt. Gọi chúng là nguy hiểm chủng cũng không có vấn đề gì. Trong khi ẹ tịt ở Vĩnh Đông hẻm núi học cách vận dụng sức mạnh để cải tạo và sáng tạo sinh mệnh, nàng đã phát hiện ra điều thú vị. Ở nơi hoang vắng và phong bế này, nàng hoàn toàn có thể có thế giới hai người với Giang Nghị La. Vì vậy, tiến độ tự học của nàng bị kéo lùi, chỉ khi Giang Nghị La đích thân cầm tay chỉ bảo thì tiến độ mới tăng lên. Dù vậy, Giang Nghị La cũng đã ở đây cùng ẹ tịt vài tháng. Phần lớn thời gian trong mấy tháng đó, hắn đều ở bên cạnh ẹ tịt. Kết quả cuối cùng là một tiểu gia hỏa giống tinh linh đã ra đời. Gió tuyết gào thét, hắn đạp trên lớp tuyết dày đi tới một nơi phát ra ánh sáng vàng. Ở đó, một tòa thành cổ kính tinh xảo, vàng đồng xuất hiện trước mắt Giang Nghị La. Nhìn tòa pháo đài, Giang Nghị La nhớ lại cảnh mình cùng ẹ tịt đã sống ở đây. Cực kỳ háo ăn và mê nói chắc là nói về nàng rồi. Đẩy cửa đi vào tòa thành, Giang Nghị La như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với băng tuyết bên ngoài. Bên trong là một sự xa hoa phổ biến, thảm đỏ ấm áp, tường trang trí bằng lụa thô, đồ bạc, tranh cổ, tượng đồng, ánh nến, những thứ trang trí cơ bản đều có đủ. Ở đây thật ấm áp, bên ngoài ta lạnh muốn chết. Tiểu Kim đi theo Giang Nghị La vào bên trong, cười nói. Sau đó, đôi mắt lấp lánh của nàng đảo một vòng, tiếp tục nói, bây giờ cũng lạnh rồi, cả người nàng bổ nhào vào cổ áo Giang Nghị La. Vẫn là trong ngực chủ nhân giữ ấm nhất. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Kim, Giang Nghị La dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu nàng mà không trả lời, tiếp tục đi tới. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, sau khi phát hiện có người mở cửa lớn, đã nhanh chóng đi tới sau một bức tường, nơi có một cầu thang. Cộc cộc tiếng bước chân chậm rãi truyền ra, một thiếu nữ trông như tiên nữ thuần trắng bước ra. Tóc dài màu xanh băng, làn da trắng như tuyết. Nàng mặc một chiếc váy ngắn, trang phục màu trắng. Thiếu nữ đi ra khỏi góc tường nơi cầu thang, thản nhiên nhìn về phía cửa. Vừa lúc bắt gặp một đôi mắt chế giễu. Ánh mắt xanh băng của nàng thoáng qua một tia vui mừng, nhưng ngay lập tức lại mang vẻ mặt không cảm xúc. Nàng khẽ nâng đầu lên, lạnh nhạt trông chọc, cơn gió nào đã thổi bà tới đây. Nghe nàng trông chọc, Giang Nghị La đi thẳng về phía trước, trêu ghẹo nói, là gió tây bắc đó. Cho nên ba tới xin tá túc chỗ tiểu phú bà, tiểu Bạch Băng cần phải chứa chấp ba nhé. Nhìn Giang Nghị La đi tới trước mặt mình mà đưa ra lý do thoái thác như vậy, Bạch Băng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nàng không tiếp lời, mà tiếp tục nói, xem ra ba còn biết nơi này có một nữ nhi, ta còn tưởng rằng chính mình không tồn tại. Sao lại thế được? Tiểu Bạch Băng chính là chân bảo của ba đó. Sao vậy, không cho ba ôm một cái sao? Giang Nghị La đưa ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, vừa cười vừa nói. Nghe Giang Nghị La nói, sắc mặt Bạch Băng biến đổi. Đây là thỉnh cầu của ngươi sao? Vì ngươi là ba ta miễn cưỡng thỏa mãn ngươi vậy. Nàng lạnh lùng nói, rồi vươn hai tay ra, cả người lao vào lòng Giang Nghị La. Sau đó cảm thấy mình có chút dứt khoát, liền bổ sung một câu, cũng không phải ta muốn đâu. Nói rồi khuôn mặt nàng trực tiếp vùi vào ngực Giang Nghị La. Tiểu Kim trong ngực Giang Nghị La chỉ cảm thấy một sự mềm mại muốn đè ép nàng, may mà khả năng sinh tồn của nàng mạnh mẽ nên không sợ hãi. Tiểu Bạch Băng nói chuyện thật lạnh nhạt. Trước kia ngươi là cái đuôi nhỏ của ba, đi đâu cũng theo đó, nói chuyện cũng rất ngọt ngào mà. Hắn xoa nhẹ mái tóc kỳ dị đồng bền của nàng, cảm nhận được vòng ôm chặt của Tiểu Bạch Băng. Tiểu Kim sẽ không khó thở chứ? Đó là lúc chưa hiểu chuyện, những lời đó đã không còn giữ lại được. Nghe hắn nói, khuôn mặt vùi vào ngực Giang Nghị La của Bạch Băng hiện lên một vệt hồng, sau đó phản bác. Chương 437, Uchiha Madara sinh ra, Hỏa độn chi đại nhân thời đại thay đổi chương 437, tổ chỉ hạ mạ đa dạ sinh ra, hỏa độn chi đại nhân thời đại thay đổi phải không? Tiểu Bạch Băng có câu nào đâu? Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Bạch Băng càng ngày càng ửng đỏ, Dạ Nghi là đưa hai tay ra nâng mặt nàng lên để nàng hạ nhiệt một chút. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta đi chơi game đi, trước đây ngươi thích chơi nhất mà. Nghe Dạ Nghi là nói vậy, Tiểu Kim vốn đang cuộn mình trong ngực hắn lập tức trở nên tỉnh táo. Chơi game, nàng đây là sợ chưa rồi. Còn có ta, chủ nhân, ta cũng muốn chơi game. Một âm thanh nặng nề từ chỗ hai người đang ôm nhau truyền ra. Đối với điều này, Bạch Băng ngược lại không có vẻ gì là quá ngạc nhiên. Nàng cũng biết Kim, ấn tượng sâu sắc nhất của nàng về Kim là chuyện dù gì suýt chút nữa đã đổi giọng gọi nàng ta là mẹ. Còn về những chuyện khác, nàng sống phần lớn thời gian ở Vĩnh Đông hẻm núi này nên cũng không rõ lắm. Bởi vì mẹ nàng đã dặn nàng không nên để ý tới cái tên Kim lấp lánh này. Bạch Băng vẫn luôn là một đứa con tương đối nghe lời mẹ. Lúc này, Dạ Nghi là kéo Tiểu Bạch Băng tiến vào một căn phòng có đầy đủ các loại máy chơi game. Khi họ đi qua, phía sau họ xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ là một đám mây xanh nhạt. Trên đầu nó mọc một mái tóc màu lam băng, con người đen, lông mi đen và đôi môi có thoa son. Đây là Cõi Hoàn, vốn là một hộ mỹ đặc biệt do tứ hoàng Bít Mong chế tạo từ băng của Etit. Bây giờ, nó được Etit xem như một người bạn chơi ở bên cạnh Bạch Băng. Đám mây này đã bị Dạ Nghi là cắt đứt liên hệ với Bít Mong, trở thành một sinh vật sống độc lập. Đồng thời, qua sự cải tạo của Etit, nó đã trở nên cường đại hơn. Thực lực của nó đại khái có thể ngang ngửa với Dâu Trắng và Gạt. Dạ Nghi là và Tiểu Bạch Băng ngồi xuống trên một tấm nệm êm trong phòng. Cõi Hoàn rơi xuống phía sau họ, trở thành một chiếc ghế tựa lưng. Phải nói, trên người Cõi Hoàn hơi lạnh, cả đám mây mềm mại như bông. Dù là trực tiếp nằm lên người nó cũng có thể dùng như một chiếc sofa mềm mại, cảm giác rất tốt. Thời gian dần trôi qua. Vài ngày sau, tại căn biển đảo Dù Sủ Kena, vào một ngày nọ, Dạ Nghi là xuất hiện trong một không gian bí ẩn. Nơi đây cũng có núi non, sông nước, có ánh mặt trời và bầu trời xanh. Ngày đêm bên ngoài sẽ được chiếu hình vào đây. Diện tích của nó rộng hàng trăm dặm, ngoại trừ một hòn đảo rộng 20 km ở trung tâm, những nơi khác đều là biển. Đây là một dị không gian mà Dạ Nghi là mới mở ra không lâu, chuyên dùng làm nơi khởi đầu cho phân thân mới. Bây giờ, đã đến lúc tạo phân thân mới. Tại phân thân Thương Thành, Bờ Sổ Sổ Cụ Hạ Kỳ, 3.000 xạ dịch đẳng, 15.000 hạ sổ cụ hạ kỳ, 10.000 thông linh thuật, 8.000 hỏa độn nhất thuật, 5.000 củn mệ ủ trí hạ, 10.000 nhìn những năng lực này, ai sẽ là người được chọn tiếp theo đã rõ ràng. Một quá trình quen thuộc diễn ra nhanh chóng. Không lâu sau đó, một người đàn ông tóc dài mặc y phục bó sát màu đen, bên ngoài khoác một tầng áo giáp đỏ xuất hiện. Ngay khi hắn xuất hiện, đôi mắt hắn trở nên đỏ tươi. Ba câu ngọc màu đen trong mắt hắn xoay tròn, một, hai, ba viên, rồi liên kết lại với nhau tạo thành hình dạng mạn dễ kỳ ủ. Hơn nữa nó vẫn đang xoay tròn. Chỉ là cuối cùng nó không nâng lên một tầng cao hơn, nhưng động lực bên trong đã trở nên vô cùng kinh người. Xem ra xạ dịn gẳng với mức giá này chỉ có thể tới mức đó. Dạ Nghi là nhìn người đàn ông trước mắt, rồi mỉm cười chào đón. Chào mừng ngươi đến với thế giới này, Uchiha Mạ Đà Dạ. Vài ngày sau, trong dị không gian, tại một khu vực có những ngọn núi đá vàng và thung lũng, một trạ cờ dạ cự nhân màu lam vung một thanh kiếm trạ cờ dạ khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, một ngọn núi đối diện đã bị chặt đứt. Ầm ầm, phần núi bị chặt đứt rơi xuống, mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, như thể muốn long trời lở đất. Trạ cờ dạ cự nhân trước mắt chính là Sở San Đủ, tác phẩm của Uchiha Mạ Đà Dạ. Đây là sức mạnh tối thượng được ký túc trong mạn dễ kỳ ủ xạ gì rằng. Một chiến thần oai dũng được hình thành từ trạ cờ dạ thực thể hóa để chiến đấu, là nhãn thuật công thủ nhất thể cuối cùng. Uchiha Mạ Đà Dạ trước mắt đang sử dụng Sở San Đủ ở hình thái thứ tư. Dựa trên hình thái thứ hai, hắn đã thêm nửa thân dưới và hai chân, đồng thời thể tích cũng tăng lên đáng kể. Hắn sẽ ở trong đầu của Sở San Đủ. Về vũ khí, không chỉ có thể sử dụng vũ khí đặc trưng của Sở San Đủ nguyên bản, mà còn có thể sử dụng kiếm của Sở San Đủ với phạm vi tấn công cực lớn. Nhờ vào giá của hệ thống, mặc dù xạ dịn gẳng của Uchiha Mạ Đà Dạ không đạt đến hệ tơ màn mạn dễ kỳ ủ, nhưng động lực của hắn lại vô cùng dồi dào, đủ để duy trì Sở San Đủ ở mức độ này. Đây đã là gần với Sở San Đủ toàn thân. Uy lực cũng coi như không tệ. Dạ Nghi là đánh giá như vậy, hắn lúc này đang đứng trên thanh kiếm của Sở San Đủ mà Mạ Đà Dạ đang vung đẩy. Vừa rồi đòn tấn công của Mạ Đà Dạ là nhắm vào hắn. Vậy thì, ta đáp lễ lại một chút vậy. Nhìn Mạ Đà Dạ đang khoanh tay trong đầu Sở San Đủ, với vẻ mặt vô địch thiên hạ. Dạ Nghi là liền bắt đầu tạm thời sáng tạo ra một nhẫn thuật nhằm vào tình huống này. Với những phép tắc ở cảnh giới cao hơn, việc sáng tạo nhẫn thuật tạm thời đối với Dạ Nghi làm mà nói không có gì khó khăn, dù hắn mới tiếp xúc với hệ thống trả cờ dạ không lâu. Điều này giống như phép lồng ghép, tuy các hệ thống tầng tầng lớp lớp nhưng phép tắc bên trong kỳ thực giống nhau. Giống như nhẫn thuật tiếp theo đây. Ầm ầm. Hưu. Dạ Nghi là giẫm lên thanh kiếm của Sở San Đủ, trực tiếp tạo ra một tầng lửa trên đó. Sau đó, thân ảnh hắn bùng nổ lao ra. Mạ Đà Dạ chỉ cảm thấy thanh kiếm của Sở San Đủ bị một lực lớn đè xuống. Thân ảnh Dạ Nghi là mang theo ánh lửa lập tức xuất hiện ngay trước đầu của Sở San Đủ, đối mặt trực tiếp với hắn. Hỏa độn thuần hống không tệ, đây chính là thuần hống của hệ trả cơ dạ, tức là chuyển hệ thống linh áp thành hệ thống trả cơ dạ. Cách làm này, nói dễ nhưng là khó. Dạ Nghi là có thể dễ dàng làm được, nhưng với những người khác thì lại là một điều không thể. Dù có nỗ lực rất nhiều cũng chưa chắc thành công. Dù sao, Dạ Nghi là đã không còn là một người chơi bật học nữa, hắn là kẻ bán học. Sử dụng hỏa độn thuần hống, Dạ Nghi là giống như một tên lửa cất cánh, lại giống như linh xà phiêu dật. Điều này khiến Mạ Đà Dạ kinh ngạc. Chỉ là hắn đã kinh ngạc quá sớm. Dưới đôi mắt co lại của Mạ Đà Dạ, Dạ Nghi là kết một ấn tượng trưng. Một khẩu súng lục trả cờ ra ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trong băng đạn, một viên đạn lửa xuyên qua toàn bộ khẩu súng, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là. Mắt Mạ Đa Ra mở to hơn. Hắn có thể cảm nhận được viên đạn kia lộ ra luồng lửa mãnh liệt tràn ngập trả cờ dạ cường đại. Với thể tích nhỏ như vậy mà lại ngưng kết một lượng trả cờ dạ kinh người. Lúc này, Mạ Đa Ra cảm nhận được một mối đe dọa to lớn. Đôi mắt đỏ tươi với câu ngọc đen của hắn xoay tròn nhanh chóng. Sở Sa Nụ cũng hành động nhanh hơn. Đã quá muộn rồi, Mạ Đa Ra. Giản Nghị là trực tiếp chĩa khẩu súng trả cờ dạ về phía Mạ Đa Ra trong đầu cự nhân. Hỏa độn chi đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Ngay sau đó, ánh lửa bùng lên. Chương 438, ta nguyện xưng ngươi là tối cường hỏa độn. Tiểu Kim lớn lên. Chương 438, ta nguyện xưng ngươi là tối cường hỏa độn. Tiểu Kim lớn lên. Ánh kim quang bạo liệt suýt chút nữa khiến đôi mắt trợn tròn của Mạ Đa Dạ lóe đi. Phanh! Dây đạn lửa bay ra với tốc độ bùng nổ khi tiếp xúc với trả cờ dạ của Sở Sản Đủ. Nhiệt độ cực cao bùng phát, xé rách và làm tan chảy toàn bộ lớp trả cờ dạ cản trở phía trước. Mạ Đa Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn đó làm tan chảy đầu Sở Sản Đủ, tạo thành một lỗ thủng hình tròn nhỏ. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên. Ầm ầm! Toàn bộ đầu Sở Sản Đủ tràn ngập ngọn lửa bùng phát không ngừng. Lớp trả cờ dạ đầu màu tím cứng rắn của Sở Sản Đủ đang bành trướng, sự kiên cố của trả cờ dạ khiến nó không thể vỡ vụn ngay lập tức. Nhưng điều này lại trở thành một công xiềng, vì ngọn lửa không kịp thời thoát ra ngoài, khiến Mạ Đa Dạ phải chịu đựng ngọn lửa càng thêm bạo liệt. Ầm ầm, ngọn lửa Sĩ Giản Đủ thiêu đốt khiến Mạ Đa Dạ ý thức được tình trạng này và hắn đã bị trọng thương. Sở Sản Đủ của hắn lập tức biến mất, một quả cầu lửa khổng lồ cao mấy chục thước đột ngột nở rộ giữa không trung. Lúc này, Giản Ý là đã đi tới một vách đá gần đó. Nhìn quả cầu lửa chói lóa, hắn xoay khẩu súng trả cờ dạ đỏ rực trong tay hai vòng, rồi thổi bay làn khói còn sót lại trên nòng súng. Tiếp đó, hắn cắm nó vào bao súng vốn đã xuất hiện từ lúc nào ở bên hông, cả bộ động tác trôi chảy như tơ lụa. Sau đó, hắn thích thú suy ngẫm, liệu Mạ Đa Dạ có đột nhiên thốt lên một câu ta nguyện xưng ngươi là hỏa độn mạnh nhất hay không? Kỳ thực, độ khó của hỏa độn này của Giản Ý là vô cùng cao. Nó đòi hỏi khả năng khống chế trả cờ dạ cực kỳ tinh vi, không phải ai cũng có thể làm được. Chưa kể đến sự biến đổi tính chất của toàn bộ khẩu súng trả cờ dạ và lượng trả cờ dạ khổng lồ cần thiết. Chỉ riêng việc duy trì sự ổn định của viên đạn bên trong khẩu súng, không cho nó bùng nổ, đã rất khó khăn. Khi khai hỏa, càng khó hơn để đảm bảo viên đạn vẫn ổn định. Nếu có người khác dùng nhẫn thuật này, nó sẽ nổ ngay khi ra khỏi nòng. Vì vậy, nhẫn thuật này có tính hạn chế rất lớn. Cốc cốc cốc. Khi ánh lửa dần tàn đi, Giản Nghị lại đi tới khu phế tích. Ở đó, Mạ Đa Dạ đang cầm một chiếc quạt lớn màu trắng bên trong và đen bên ngoài. Gun Bạo Uchiha, một năng lực vô cùng tiện lợi, có thể nhanh chóng ngưng tụ một thần khí phản hồi đòn đánh đáng tin cậy. Dù lúc này tóc của Mạ Đa Dạ đã bị cháy xém một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn, Giản Nghị lại trêu chọc, "Mạ Đa Dạ đáng thương, đừng nhảy múa nữa, nếu không tóc cũng cháy hết." Bớt nói nhảm, Giản Nghị lạ. Trận chiến chân chính vừa mới bắt đầu. Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn và đầy khí phách. Đối mặt với lời đáp trả kiêu ngạo của Mạ Đa Dạ, Giản Nghị lại có chút muốn cười, vì trên tóc Mạ Đa Dạ có một khoảng trống, trông khá buồn cười khi hắn nói những lời này. "Như ngươi mong muốn, thoải mái nhảy múa đi, Mạ Đa Dạ, ta sẽ giữ lại địa múa này." Nghe Giản Nghị nói vậy, sắc mặt Mạ Đa Dạ không khỏi lúc đen lúc đỏ. Tên này thật sự coi hắn đang khiêu vũ ư? Đồ hỗn đản. Mạ Đa Dạ nắm chặt cây quạt lớn trong tay, dùng sức vung về phía Giản Nghị. Ngọn lửa kinh người mà hắn hấp thu từ nhận thuật trước đó lập tức bao phủ, che kín cả bầu trời theo nhịp vung của Gun Bạo Uchiha. Vài ngày sau, đảo dù sủ cái nạ, cần bền. Giản Nghị nhìn Uchiha Mạ Đa Dạ với vẻ mặt đen sạm bước vào truyền tống trận. Trước khi đi, người đàn ông này còn nói rằng sẽ trở lại, bảo hắn hãy chờ đấy. Giản Nghị nói không cần trở lại, ở bên ngoài có không ít người có thể đánh hắn. Nếu muốn trở về tìm an ủi thì cũng được. Nghe vậy, Mạ Đa Dạ lập tức rời đi với vẻ mặt đen sạm. Hắn hẳn là cảm động lắm nhỉ? Giản Nghị suy ngẫm với vẻ chế nhạo khi nhìn bóng lưng hắn biến mất. Lập tức, hắn cũng không ngoảnh đầu lại rời đi. Không lâu sau, khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, giữa các đỉnh núi, trong một sơn cốc xanh tươi mướt mắt với cảnh sắc bên người, hoa cỏ nhảy múa, cánh hoa bay lượn và hương thơm quyến rũ. Bên cạnh hồ bích, dưới một cây hoa hồng, một tiểu tinh linh tỏa ra kim quang đã đến đúng lúc. Nàng nhìn thấy Giản Nghị chỉ một mình dưới cây hoa, mắt sáng lên và tràn đầy sức sống hô to, chủ nhân, hôm nay có thể không? Tháng này đã qua nhiều ngày rồi, ta thiệt thòi lớn lắm." Lúc này, Kim Nào vào cổ Giản Nghị, hai tay ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào cổ hắn. Sau đó, nàng làm bộ đáng thương nhìn vào mắt Giản Nghị. Vì cơ hội này, nàng đã cố ý làm giao dịch với Ngân. Phải hy sinh rất lớn mới có thể đổi lấy khoảng thời gian này, ai ngờ ngày tháng cứ trôi qua mà không có động tĩnh gì. Nhìn đôi mắt lấp lánh của tiểu gia hỏa, Giản Nghị dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc vàng nóng của nàng, vừa cười vừa nói, "Ngay bây giờ ư? Thật không? Hảo a." Cấm nói hảo a. Giản Nghị cười, dùng ngón tay chống chắn nàng. Tiểu gia hỏa này đã coi từ này là câu cửa miệng, thường xuyên dùng cách diễn đạt hảo a khiến hắn không khỏi buồn cười. Biết rồi, nhanh lên đi. Chủ nhân, ta đã không thể chờ đợi. Tiểu Kim đáp lại, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Được, lập tức. Khi Giản Nghị nói vậy, một luồng kim quang ôn hòa lặng lẽ chạy ra từ đầu ngón tay hắn. Nó giống như thủy ngân màu vàng bao bọc lấy Tiểu Kim. Nàng chỉ cảm thấy mình bắt đầu mơ hồ, rồi chìm vào giấc ngủ an lành. Thời gian chậm rãi trôi qua, sơn cốc cũng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có gió nhẹ vất thổi, kéo theo lá cây và cánh hoa tấu lên những giai điệu khác nhau. Không biết đã qua bao lâu, một ý thức đang ngủ say dần dần khôi phục. Nàng cảm nhận được tâm hồn tràn đầy sức sống và ấm áp. cảm nhận được sự mông lung hoảng hốt, cảm nhận được kim quang vô tận, không biết trời không biết đất, chỉ có kim quang vĩnh tồn. Tiếng thánh ca trong trẻo luôn bên cạnh. Ta là ai? Nàng nghĩ vậy. Khi nàng nghĩ thế, trong đầu trực tiếp hiện ra một thân ảnh. Chủ nhân, ta là Kim, tiểu Kim của chủ nhân. Rắc rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên, tầm mắt của tiểu Kim trở nên sáng tỏ. Vỏ kén vàng ôm trọn nàng đã vỡ tan. Ánh mắt nàng bắt gặp một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Nàng cảm thấy bồi hồi, bàn tay thon thả chậm rãi vươn ra, ngón tay vuốt ve mặt hắn. Cảm nhận được xúc cảm chân thực và hơi ấm trong tay, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Chủ nhân, ta đã trưởng thành rồi. Giản Ý là nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Mái tóc dài màu vàng óng như lưu quang, đôi tai nhọn giống như tinh linh. Khuôn mặt nàng so với khi còn là tiểu tinh linh đã trở nên thành thục hơn, đồng thời cũng rất mê người. Vóc dáng kiểu diễm, trước sau lồi lõm, và đôi cánh khổng lồ bằng ánh sáng giống như cánh ve. Đôi cánh này khẽ lay động, phát ra ánh sáng ôn hòa, chiếu rọi nàng như một vị thần nữ thánh thiện. Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa sơn cốc thổi tới, mái tóc dài của tiểu Kim khẽ bay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã dài ra, vừa cười vừa nói, xem ra đúng là như thế. Phanh. Trong lực Giản Ý là có thêm một thân ảnh, cảm giác mềm mại truyền đến. Ta đã sớm muốn trải nghiệm cảm giác này, cảm giác được ôm nhau này, chủ nhân. Cảm nhận được tiểu Kim ôm chặt lấy mình, tay hắn sờ lên đôi cánh phía sau lưng nàng. Cánh có xúc cảm rất tốt, còn bóng loáng hơn cả lụa và mang theo một chút hơi ấm. Lúc này, khuôn mặt tiểu Kim ngẩng lên, ửng hồng. Chủ nhân, người đừng chỉ nhìn cánh, người nhìn ta, hảo à? Đôi mắt vàng nóng của nàng nũng nịu như tơ, nhìn vào môi hắn. Hôn thực chất có cảm giác như thế nào? Chủ nhân, người dạy ta đi. Đương nhiên rồi. Hắn cúi đầu xuống. Ướm đêm dần buông xuống, cơn gió thổi qua khẽ xoay tròn, gợn sóng mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Trong mặt hồ chập chờn kia, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Nàng không biết mình đã nhiệt tình trải nghiệm bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Ngẩng mặt lên với ánh mắt hơi lạ lơi quyến rũ, hai tay nàng vòng quanh cổ hắn. Đôi cánh diệu kỳ phía sau khẽ khép mở, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào một chút. Chủ nhân còn có những cảm giác kia, những cái đó ta cũng đều muốn. Tiểu Kim, phong cách này của ngươi ta còn có chút không quen đâu. Nhìn vẻ mị hoặc của tiểu Kim, hắn trêu chọc nói. Nghe hắn nói, tiểu Kim mất đi vẻ quyến rũ trong chốc lát, rồi lập tức giận dỗi nói, đừng cắt lời. Chủ nhân, bây giờ đến rồi. Khuôn mặt nàng ghé lại rất gần, mùi hương cơ thể quyến rũ thoang thoảng quấn quýt nơi chóp mũi hắn. Ngươi là thuộc về ta. Mặt hồ lần nữa phản chiếu hai thân ảnh trao nhau nụ hôn, sau đó cả hai biến mất dưới gốc cây hoa. Chương 439, dịu chương 439, dịu ngày thứ hai. Đại hải trình, tân thế giới. Biển cả trong vạn dặm, một màu trời xanh thẳm. Trên mặt biển, những bọt nước không ngừng dâng lên, tạo thành từng bọt biển trong suốt rồi vỡ vụn thành những hạt nước li ti. Tại nơi đại dương bao la vốn nổi tiếng với khí trời khắc nghiệt của tân thế giới, không gian lại tương đối tĩnh lặng. Bên cạnh một quái vật khổng lồ khó có thể tưởng tượng, một chiếc thuyền nhỏ lướt đi trên mặt biển. Nó ở đó. Con quái vật kia đang ở sau đùi phải của Junitka. Lúc này, trên thuyền có một tộc nhân mỹ lông xù đang đứng thẳng, mặc quần áo, hắn thô cùng la lớn vào chiếc gen gen mì xì trong tay. Nghe tiếng hắn hô, chiếc gen gen mì xì kia liền đáp lại một tiếng đã nhận được rồi nhanh chóng cúp máy. Rất nhanh, lại có thêm mấy chiếc thuyền khác tiến tới. Ở trên thuyền là các tộc nhân mỹ với đủ loại hình dáng sinh vật, vốn là chủng tộc vô cùng hiếm hoi trên toàn thế giới. Tộc mỹ chủ yếu sinh sống tại công quốc mộ cổ mỏ thuộc Dịu Chi Quốc, mà Dịu Chi Quốc lại nằm trên lưng của một sinh vật cực lớn trong truyền thuyết, Junitka. Hiện tại, sở dĩ có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền chở đầy sát khí của tộc mỹ trên mặt biển, chính là vì căn cơ cư trú của họ Junitka đã gặp phải một đại phiền toái. Điều đó buộc bọn họ phải xuống biển để giải quyết vấn đề. Ở đó, có thể thấy nó rồi đông đảo tộc mỹ trên thuyền nhao nhao đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy một thứ tựa như một cây cột chống trời có hình dáng giống chân voi, gần như lấp đầy tầm mắt của bọn họ. Đây là vì bọn họ đã áp sát quá gần, nếu kéo rộng góc nhìn ra, sẽ thấy cây cột chống trời kia chính là một cái chân sau của con voi siêu cấp khổng lồ. Đây chính là căn cơ sinh hoạt của tộc mỹ, sinh vật trong truyền thuyết Junitka. Cấu trúc bước đi của nó khác với loài voi bình thường, nó có hai cặp chân voi siêu dài. Khi đi trên biển, chỉ có 1/3 chân của nó ở dưới mặt nước, còn khoảng cách từ mặt biển lên đến lưng Junitka vượt quá 10 km. Chiều cao tổng thể của nó đạt tới 35.000m, là quái vật khổng lồ chân chính của thế giới này. Thật khó mà tưởng tượng rằng trên thế gian này còn có sinh vật nào khổng lồ hơn nó. Đương nhiên, quanh năm bầu bạn cùng Junitka, tộc mỹ đã sớm quen với sự tồn tại của nó. Giờ đây, ánh mắt của bọn họ dừng lại ở một dị vật trên cái chân voi khổng lồ kia. Chỉ thấy một sinh vật tương tự địa đang bám vào chân Junitka. Chiều dài của nó chừng hơn 20m. Trên thân có 3 đường vân màu huyết sắc chạy thẳng, còn lại là một màu mực đen. Lúc này, dưới ánh mắt phẫn nộ của Tommy, nó đang ăn ngấu nghiến. Mục tiêu nó đang thôn vệ không nghi ngờ gì nữa chính là Junitka. Hiu cô hiu cô. Những âm thanh kỳ dị lại rợn người trầm thấp vang vọng xung quanh. Đó là tiếng của một loại chất lỏng nào đó đang không ngừng lưu động. Tất cả tộc mỹ đều nhìn chằm chằm quái vật bám trên chân sau của Junitka. Ánh mắt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, nhưng ngoài phẫn nộ còn có một tia e sợ. Bởi vì con quái vật dài hơn 20m kia không phải là một đối tượng dễ đối phó. Nó có uy danh lừng lẫy trên toàn thế giới, cho dù là tộc mỹ vốn ít khi giao lưu với thế giới bên ngoài cũng có người nhận ra nó. Huyết điệt, một loài bạo thực thuần ma chủng, một trong ngũ đại thiên thai bạo thực của thế giới. Nó yêu thích thôn vệ huyết dịch của sinh vật, bình thường chiếm cứ ở biển rộng. Nghe đồn, những nơi nó đi qua, vô số hải thú khổng lồ, thậm chí cả hải vương loại đều rơi vào cảnh khốn khổ. Mức độ nguy hiểm của nó được hiệp hội thợ săn định nghĩa là S cấp nhị tinh. Nếu ở nơi khác, tộc mỹ chắc chắn sẽ không nói hai lời mà chạy đi thật xa. Có thể, nơi đây không phải bên ngoài. Con quái vật trước mắt đang hút máu và ăn chính là căn cơ sinh tồn của họ, Zunitka. Về tình về lý, bọn họ đều không thể lùi bước. Đáng tiếc, thực lực của họ không thể thay đổi quá nhiều theo ý chí. Hiện tại, mặc dù thực lực tổng thể của tộc Mỹ đã trở nên cường đại hơn theo truyền thống võ đạo đại thời đại, nhưng thực lực ở đỉnh cao của họ cũng không đủ để đối phó với một cường giả quái vật như vậy. Cường giả mạnh nhất của bọn họ là Inu Dạ Sĩ và Nệ Cổ Mạm Diệu Sĩ, những người đã trở về từ hải ngoại 2 năm trước. Hai người họ đã từng bị giam cầm trong mỏ quặng tại quốc gia Hoàn Ổ. Về sau, sau nhiều lần đại loạn, họ đã thoát khỏi Hoàn Ổ quốc và cuối cùng trở về dịu đảo. Hơn nữa, nhờ quyết chí tự cường, trong 2 năm này, họ đã nhận được sự tán thành của nhiều tộc nhân Mỹ. Bọn họ đều đã trở thành một trong những chiến sĩ cường đại nhất của tộc Mỹ. Thậm chí, khi công tước Dê dừng tưởng nhớ mồ hôi, quốc vương đương nhiệm của công quốc Mồ Cô Mò bày tỏ ý định thoái vị. Tiếng hô ủng hộ Inu Dạ Sĩ và Nệ Cổ Mạm Diệu Sĩ đảm nhiệm quốc vương cũng dâng cao. Bất quá, cho dù là như thế, với thực lực hiện tại, bọn họ cũng không thể làm gì được con quái vật trước mắt, thậm chí so sánh dưới, thực lực của họ không chịu nổi một kích. Bọn họ đã không phải là lần đầu tiên tới vây công con quái vật này. Những ngày này, Zunitska đều rên rỉ mỗi ngày. Họ đã nhanh chóng tìm được kẻ cầm đầu và phát động công kích vào huyết điện. Đáng tiếc, bất luận công kích như thế nào, đối phương đều tỏ ra một bộ dạng lạnh nhạt. Điều mấu chốt nhất là những tổn thương mà họ miễn cưỡng gây ra đều nhanh chóng được hồi phục. Cái giá phải trả chính là Zunitska rên la thảm thiết hơn. Điều này khiến đông đảo tộc Mỹ đều bất lực. Mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hút đến gần no, sau đó lại tự động rời đi. Nhưng rồi, vào một thời điểm cố định trong ngày thứ hai, Zunitska lại rên rỉ. Con thiên thai trong truyền thuyết này tựa hồ có không ít trí tuệ. Mỗi lần hút máu đều không tạo ra vết thương quá lớn, hơn nữa vị trí hút cũng được phân tán khắp nơi trên thân Zunitska. Có thể thấy rõ, đây là cách nó muốn nuôi Zunitska như nuôi một con heo. Trên thực tế, đúng là như vậy. Khi huyết điệt bồi hồi ở các hải vực, nó đã tình cờ phát hiện ra quái vật khổng lồ Zunitska. Con quái vật khổng lồ cao 35.000 mét này, trong mắt nó, chính là một kho lương thực tuyệt mỹ. Nó muốn ăn dần ăn mòn, chứ không thể lập tức giết chết con voi này. Chỉ có máu tươi mới phù hợp với khẩu vị của nó. Mặc dù là loại bạo thực, nhưng huyết điệt, một loài thuần ma có trí khôn không thấp, tự nhiên cũng có những sở thích riêng. Giống như bây giờ, ban ngày nó thức dậy, ăn no rồi hưởng thụ ánh mặt trời. Về đêm, nó bám vào cái chân voi của Zunitska dưới biển, lặng lẽ tiêu hóa huyết dịch và ngủ ngon. Cuộc sống trôi qua thật khoái trá. Đối với những công kích của bầy kiến nhỏ bé, nó hoàn toàn không để vào mắt. Máu tươi không được bao nhiêu, nó cũng lười đi phản kích. Ngược lại, những công kích đó đối với nó mà nói giống như củ lép vậy. Là một loài bạo thực, lại có năng lực thôn vệ huyết dịch, huyết điệt có sinh mệnh lực kinh khủng và năng lực khôi phục đáng sợ, điều này khiến nó có được tư bản để muốn làm gì thì làm. Mau thông chi tại Vệ Dạ, nói cho hắn biết vị trí nơi này. Nhìn con quái vật đang chiếm cứ giữa không trung trước mắt, trên chiếc thuyền đầu tiên của nhóm Tommy. Inu Dạ Sĩ nhìn con quái vật không hề để bọn họ vào mắt, phẫn nộ lại bất lực thở dài một tiếng, sau đó liền nói: "Được, Inu Dạ Sĩ đại nhân, ta lập tức thông chi tại Vệ Dạ đại nhân đến." Lúc này, một tộc nhân Mỹ bên cạnh Inu Dạ Sĩ nắm lấy Gen Liễu Sĩ đáp: "Tuyệt vời, lần này cuối cùng cũng có thể giải quyết con quái vật kia rồi. Nghe nói tại Vệ Dạ đại nhân đã mời cường giả ngoại viện tới." Xung quanh, các tộc nhân Mỹ nhao nhao bàn tán xôn xao. Tại Vệ Dạ là một tộc nhân Mỹ giống hổ đã xông pha bên ngoài. Khi hắn quanh năm không trở về, các tộc nhân đều cho rằng hắn đã chết, nhưng mấy tháng trước, hắn lại đột nhiên trở về. Không chỉ như thế, hắn còn nắm giữ một sức mạnh vô cùng cường đại. Ngay cả Inu Dạ Sĩ và Nệ Cổ Mạm Diệu Sĩ, hai chiến sĩ mạnh nhất của tộc Mỹ lúc đó, hợp lực cũng nhanh chóng bị đánh bại. Điều này còn chưa phải là thứ khiến các tộc nhân kinh ngạc. Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là hắn lại có thể không cần tới trăng tròn vẫn tự chủ biến thân thành hình thái sù lòng. Nghe đồn là do hắn nhận được một loại sức mạnh mới, cố lực lượng kia được hắn gọi là sức mạnh của huyễn thú. Chương 440, tên là sù lòng huyễn thú, thánh săn tổ chức cơ cấu. Chương 440, tên là sù lòng huyễn thú, thánh săn tổ chức cơ cấu. Chính bởi vì tại Vệ Dạ thể hiện ra lực lượng cường đại như vậy, tộc Mỹ đều cực kỳ sùng bái cùng khâm phục hắn. Chỉ có điều không biết tại sao, sau khi hắn cùng công tước trò chuyện một hồi không ai biết, lại đại náo một trận. Sau đó, tại Vệ Dạ lại một lần nữa trốn đi, mang theo một bộ phận tộc nhân Mỹ nguyện ý đi theo hắn. Mà đề tài thảo luận liên quan tới hắn bị công tước cấm chỉ có tầng lớp cao nhất của tộc Mỹ đối với hắn cảm quan phức tạp, bởi vì bọn họ biết đôi chút về tình huống này. Tại Lệ Dạ đã trở thành cao tầng của giáo hội Dạ Mạ Tạ tại ngoại giới. Sau khi trở về, hắn muốn mang một bộ phận tộc Mỹ đến chỗ Dạ Mạ Tạ đại thần để tiếp nhận thần ân. Thần ân là cách nói dễ nghe, dù sao quá trình này cũng sẽ có người bỏ mạng. Điều này đối với công tước là không thể tiếp nhận. Trong mắt hắn, các tộc nhân Mỹ đều là hài tử, không cần thiết vì thực lực mà đánh cược sinh mệnh của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một trong các mâu thuẫn. Còn có một cái mâu thuẫn nghiêm trọng hơn, liên quan tới sù lòng. Hiện tại, tín ngưỡng của bọn họ bị Dạ Mạ Tạ đại thần tạo ra, đó là huyễn thú tên sù lòng. Và sự cống hiến này chính là sự cống hiến của tộc Mỹ do tài ghệ giả cầm đầu, ân, là bị nghiên cứu cống hiến. Khi tin tức này được truyền đến hơn một tháng trước, công tước suýt chút nữa tức đến đổ. Nhưng những chuyện này tạm thời không còn quan trọng. Hiện tại dù Nitska gặp phải chuyện như vậy, khi mà những chiến sĩ mạnh nhất như Inu Dạ Sĩ cũng không thể ra sức, bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là tài ghệ giả trong giáo hội Dạ Mạ Tạ. Đến cả công tước, người bài xích tài ghệ giả nhất, cũng chấp nhận việc họ cầu viện. Hy vọng hắn có thể giải quyết cái phiền toái lớn này a. Inu Dạ Sĩ thở dài một hơi, nếu tài ghệ giả không giải quyết được, e rằng chỉ có thể đi đến hiệp hội thợ săn để phát huy thác. Chỉ có điều, không biết tài bảo cần thiết kia có thể thanh toán được hay không. Hơn nữa, Zunitska có thể chống đến lúc đó hay không lại là một tần số. Dù sao quái vật trước mắt nhìn qua chỉ cao hơn 20 mét, nhưng mỗi lần hút lượng huyết dịch đều vượt mức bình thường rất nhiều. Zunitska hiện tại cũng bị hút đến suy kiệt, đi trên đường đều có chút lay động. Loại cảm giác này phảng phất thiếu máu. Thật khó mà tưởng tượng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một quái vật khổng lồ như Zunitska lại bị hút máu đến mức có triệu chứng như vậy. Trong lúc đông đảo tộc Mỹ có chút lo lắng chờ đợi, ở một bên khác, tại một nơi cách Zunitska mấy chục km, có hai chiếc thuyền đang hướng về phía Zunitska tiến đến. Một chiếc nhìn qua tương đối tự nhiên một mạc, mang theo một lá cờ vẽ đồ án 8 con rắn lớn phát ra kim quang, nhìn qua vừa thần thánh lại cao ngất. Lá cờ này là cờ hiệu chuyên thuộc của giáo hội Dạ Mạ Tạ. Rõ ràng, chiếc thuyền này chính là thuộc hạ của giáo hội Dạ Mạ Tạ. Một chiếc thuyền khác nhìn qua tương đối hào hoa, có hai mặt cờ hiệu. Một mặt là đồ án vương miện thêm một hình tròn màu vàng kim. Đây là cờ hiệu của vương quốc thần tích Party. Khi A Tọ Dị A, thần tích chi vương, lên ngôi tại vương quốc Party, đây là hai thánh vật ngoại hình bắt mắt nhất. Bị mọi người cho là tượng trưng cho sự ký kết giữa thần quyền và vương quyền, có ý nghĩa tượng trưng cho hòa bình, tân sinh, hương thịnh. Một lá cờ khác lại là cờ hiệu nổi tiếng của hiệp hội thợ săn, được tạo thành từ đao kiếm, hỏa diễm và huyết châu. Không hề nghi ngờ, chiếc thuyền này là một phần của phe phái thế lực thần tích trong hiệp hội thợ săn. Lúc này, từ vị trí tầm mắt không bị che khuất trên hai chiếc thuyền này, có thể nhìn thấy rõ ràng thân hình khổng lồ của Zunitska. Dù sao vạn mét chiều cao trên mặt biển cũng không phải để trưng cho đẹp, nhất là bây giờ trời trong vạn dặm, bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Thật sự là thân hình quá lớn a. Một thân hình lớn như vậy, không biết có thể ăn bao lâu, thì nạ rất tò mò. Ở trên một trong hai chiếc thuyền tương đối hào hoa thuộc vương quốc Party, một thiếu nữ tóc hồng nói như vậy. Bởi vì nghề nghiệp đi săn hải thú hải vương loại của thời, khiến ánh mắt đầu tiên của thiếu nữ liền có suy nghĩ rằng những thứ đó cũng là thịt, tiếp theo cũng là tiền. Thì nạ, lời này ngươi không nên nói trước mặt những tộc nhân mỹ kia, nếu không e rằng lại gây ra thị phi. Bên cạnh thì nạ, thiếu nữ tóc đen buộc bím tóc bằng sợi tơ màu đỏ, nghe thì nạ nói những lời không suy nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ. Thì nạ muốn nói sao thì nói vậy, đến lúc đó có chuyện. Nổ rộ bị giúp Hỉ Nạ là được, như vậy Hỉ Nạ rất vui vẻ. Nghe nàng nói như vậy, trên trán trắng non của Nổ rộ bị không khỏi nổi lên hạt tuyến. Nàng cảm giác mình giống như bảo mẫu và mẹ của Hỉ Nạ vậy, phải chăm sóc cái tên bướng bỉnh này. Ngươi cũng là một trong thánh kỵ của vương quốc, bình thường cũng nên trầm ổn một chút, đừng mãi như một đứa trẻ. Hỉ Nạ rất trẻ trung, cho nên không cần trầm ổn. Ngươi ai nhìn dáng vẻ không biết hối cải của Hỉ Nạ, Nổ rộ bị cũng có chút im lặng. Bất quá, nàng tạm thời không để ý dạy bảo Hỉ Nạ, đúng như chính nàng nói, tuổi của nàng còn rất trẻ. Sau này nàng ấy sẽ tự trưởng thành thôi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là huyết điệt ở bên kia. Nozomi nhìn qua quái vật khổng lồ đáng sợ nơi xa. Zunitska, sinh vật cực lớn trong truyền thuyết, thân thể to lớn như vậy thật sự quá khoa trương. Nozomi nghĩ như vậy. Lần này Nozomi sở dĩ cùng Hina đến, chính là vì Zunitska. Nói chính xác hơn là vì huyết điệt, một trong năm thiên thai bạo thực, đang không ngừng hút huyết dịch của Zunitska. Hiện tại, đại hội huyên thu thịnh sự của tân thế giới sắp bắt đầu. Đám đảo lơ lửng của tứ hoàng sư tử vàng đang dừng lại gần đảo Hữu Bờ ở tân thế giới. Đảo Hữu Bờ, tòa đảo này đã từng tổ chức mấy kỳ đại hội kiếm đạo. Mọi người trên khắp thế giới đều rất quen thuộc. Vốn dĩ Nozomi đã đến đảo Hiber, nhưng Dạ Mạ Tạ giáo hội tại Gệ Dạ lại vô cùng lo lắng đến trụ sở của hiệp hội thợ săn, hy vọng thánh dực có thể giúp giải quyết phiền phức đang chiếm cứ trên người Zunitska. Mà Hina thì đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, thế là nhận lấy ủy thác này. Còn Nozomi thì thuần túy là không yên lòng Hina mà đi theo. Dù sao, đây chính là loại bạo thực thuần ma chủng hung ác, thực lực của Hina có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Cộng thêm tính cách của nàng, Nozomi làm sao có thể yên tâm? Hina đứa nhỏ này, nếu nàng có một nửa sự thành thục của bệ tỷ thì tốt, rõ ràng đều đã gần như lớn rồi. Trong lòng Nozomi có chút chửi thầm, nhìn dáng vẻ cổ linh tinh quái của Hina. Ở một bên khác, trên một chiếc thuyền khác, một người mặc bạch y rộng rãi, giống như một con hổ đứng thẳng thuộc tộc Mi, đang nhìn về phía Zunitska ở xa. Trên khuôn mặt hổ trương trạng, đáy mắt hắn lộ ra một tia lo lắng. Hắn chính là tại Gây Dạ, một trong những cao tầng có quyền hạn lớn nhất của giáo hội Dạ Mạ Tạ, ngoại trừ Dạ Mạ Tạ bài. Lần này khi nhận được cầu viện từ công quốc Mộ Cô Mò, hắn liền không ngừng nghỉ tìm kiếm sự trợ giúp, bởi vì nguy cơ của Zunitska chính là huyết điện, một trong ngũ đại thiên thai bạo thực trong truyền thuyết. Bản thân hắn căn bản không có chút tự tin nào. Hoặc có lẽ là, trong giáo hội Dạ Mạ Tạ, cho dù là Dạ Mạ Tạ thủ môn mạnh hơn hắn, e rằng cũng không có mấy người có thể thề son sắt đánh bại huyết điện. Cộng thêm bây giờ chính vào lúc đại hội huyễn thú sắp bắt đầu, dẫn đến một tình huống là tại Gệ Dạ không cách nào nhận được sự trợ giúp của Dạ Mạ Tạ bài. Bọn họ không phải là từ chối, chỉ nói là chờ đại hội huyễn thú kết thúc rồi lại lên đường. Cho nên, tại Gệ Dạ cuối cùng đặt ánh mắt vào tổ chức thánh săn chính thức của hiệp hội thợ săn. Tổ chức thánh săn chính thức của hiệp hội thợ săn là cơ quan bạo lực mạnh nhất của hiệp hội thợ săn. Bản thân là một đoàn thợ săn hợp lại hình cực lớn, được tạo thành từ những đoàn thợ săn cỡ lớn do các thế lực lớn khai sáng hiệp hội thợ săn khai sáng và lãnh đạo. Bên trong các đoàn thợ săn cỡ lớn bao gồm thần tích thánh dực, chính phủ thế giới cương thiết liệt dương, hỗn độn giới vực vương miện, tổ chức sóng ngầm ám mạc, tổ chức tin tức ngầm lớn do mọt gẳng cầm đầu, và ẻo bạc chi thương của quốc gia tộc người khổng lồ ẻo bạc ở tân thế giới. Trong nhiều phe phái này, tại Gệ Dạ lựa chọn ủy thác cho thánh dực có thái độ đối ngoại tương đối hữu hảo lại thực lực cường đại. Chương 441, kết giới chương 441, kết giới tại Gệ Dạ đại nhân, người đang lo lắng sao? Mặc dù huyết điệt trong danh sách của hiệp hội thợ săn vô cùng mạnh mẽ, nhưng vị đại nhân kia cũng là thợ săn cấp bảo thạch song tinh đáng sợ, hơn nữa còn có đại nhân vật trong truyền thuyết kia đi cùng bên cạnh tại Gệ Dạ, một tộc nhân mỹ giống người gấu an ủi. Gào ha ha ha, không cần lo lắng, bạn em. Tài lệ ra nhìn các đồng bạn đang lo lắng cho mình, bèn nở một nụ cười. Ta không có lo lắng gì cả, thân thể của Zunitska làm sao có thể dễ dàng ngã xuống, hơn nữa ngươi nói không sai. Mắt hổ của hắn nhìn về phía chiếc thuyền hào hoa cách đó không xa. Ở nơi đó, có một thợ săn cấp vương miện sở hữu chiến lược bản thần. Nàng là Nozomi, người nắm giữ danh xưng Hoa Thiên Lưu cùng Tiên Hoa Nữ Vương. Trên phương diện công khai, toàn bộ vương quốc có tỷ thể hiện ra hai vị có chiến lược bản thần. Một người là Hoa Thiên Lưu Nozomi, một người khác là thánh nữ đặt lẹn của thánh quan giáo. Cho nên, đối với Tài Lệ Dạ mà nói, có một bán thần như Nozomi ra tay, với thực lực cường đại đáng sợ như vậy, cho dù là bạo thực thuần ma huyết địa cũng chỉ có thể cúi đầu. Hiện tại, điều Tài Lệ Dạ lo lắng chỉ là có thể giết chết huyết địa hay không. Nếu không thể, chờ thánh săn rời đi, chẳng phải dù Nitska lại phải chịu uy hiếp. Nhưng chuyện như vậy hắn cũng không thể sốt ruột. Hắn chỉ có thể nói đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất quá năng lực của vị thánh kỵ Hina kia vô cùng khó chơi, dù sao cũng có danh xưng kết giới sư, có lẽ kết quả sẽ không tệ như hắn nghĩ. Nhìn qua dù Nitska khổng lồ ở nơi xa, Tài Lệ Dạ rơi vào trầm tư. Suy nghĩ của hắn không tự chủ trôi về nơi khác, chìm vào hồi ức. Đây chính là cố hương của hắn, đáng tiếc, người kia không có ở đây a. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền và Zunitska cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, thuyền con của bọn họ đến vị trí tộc Mỹ đã báo, ở một bên chân sau của Zunitska. Tốt quá rồi, là Tài Lệ Dạ đại nhân đến. Giờ khắc này ở vùng biển này, nhìn hai chiếc thuyền dần dần đến gần, rất nhiều tộc Mỹ đều trở nên hưng phấn. Nhất là một vài tộc Mỹ tầng lớp cao. Bọn họ đã nhận ra hai mặt cờ hiệu trên một trong hai chiếc thuyền, cờ hiệu của Vương quốc Thần Tích Quật Tỷ và Hiệp hội Thợ Săn. Điều này khiến bọn họ không khỏi kích động. Tên tuổi của đoàn thợ săn thánh dược nổi tiếng thuộc chính thức của Hiệp hội Thợ Săn, bọn họ cũng có nghe nói qua. Sinh sống trên Zunitska, mặc dù đường dây tình báo của bọn họ vô cùng có hạn, bởi vì Zunitska không có nơi ở cố định, sẽ không mãi dừng lại ở một chỗ. Hơn nữa nó thật sự quá cao, độ cao này đến cả Lưu Sở Cụ cũng chẳng muốn bay lên. Muốn bay lên thì phải mượn lực trên thân Zunitska, nửa đường dừng lại nghỉ ngơi, chuyện này đều xem Lưu Sở Cụ có chịu hay không, hoàn toàn là tùy vào vật khí. Mặc dù có thủ đoạn khác nhưng cũng rất bất tiện. Bất quá, sau khi Tài Lệ Dạ trở về, tình huống này đã có cải thiện. Bởi vì hắn lưu lại một vài gen Mixi có thể truyền thần. Cho nên, một vài tin tức sẽ thông qua các tộc nhân Mỹ đi theo Tài Lệ Dạ mà truyền về. Nhờ vậy, bọn họ đối với việc thu thập tin tức từ ngoại giới trở nên dễ dàng. Chính vì thế, tộc Mỹ trong thời đại kịch biến này mới có thể hiểu rõ hơn, không đến mức cái hiểu cái không. Đó chính là huyết điệt, một trong ngũ đại thiên thai bạo thực của thế giới sao. Thật là một luồng khí tức khó chịu a. Trên thuyền của giáo hội Dạ Mạ Tạ, Tài Lệ Dạ hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn qua con quái vật đang chiếm cứ trên người Zunitska. Hắn không có chào hỏi đồng tộc, cũng không có tại chỗ đi lên liều mạng với con quái vật kia. Bản thân mình bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn rất rõ ràng. Đây là sự tự tin được tích lũy sau khi bị đám huyễn thú trên hòn đảo huyễn thú đánh cho một trận. Hắn thật sự yếu kém, duy chỉ có điểm này hắn rất tự tin. Cho nên, đối đầu với loại quái vật nổi tiếng khắp thế giới này, hắn không có ý định đi lên đều xấu. Chuyện như vậy vẫn nên giao cho những con quái vật trong hiệp hội thợ săn mới là lựa chọn chính xác. Hắn đi tới bên cạnh miếng bảo vệ thuyền, tiếp đó nhìn qua người nữ nhân cầm đầu trong tầm mắt. Trận ủy thác này xin nhờ ngài, Hoa Thiên Lưu đại nhân. Tại đối diện, Nozomi trên thuyền gật đầu, dịu dàng cười nói, không cần khách khí. Bên cạnh, Hina lại tỏ vẻ bất mãn. Này, con hổ kia, rõ ràng là ta nhận ủy thác thôi nào, ngươi bất tranh cãi đi. Hiện tại có thể ra tay rồi. Ta ở bên cạnh nhìn, cẩn thận một chút. Đầu Hina bị Nozomi gõ một cái. Lập tức Hina rời đi sự chú ý, nàng che đầu, sau đó tiến lên, trong miệng còn lẩm bẩm. Nozomi ngươi không được gõ đầu ta, như vậy về sau ta sẽ không cao lên được. Với lại, con côn trùng này vừa mập vừa lớn, có chút kinh tởm. Lúc này Hina nhìn qua huyết điệt dài hơn 20 mét, chỉ cảm thấy có chút kinh tởm. Mặc dù bề mặt huyết điệt không dính, nhưng loại hình dáng tương tự với côn trùng béo mập này khiến Hina có chút khó chịu. Đối với nữ hài tử, việc không thể tiếp nhận, thậm chí chán ghét loại sinh vật có ngoại hình như thế này là cảm xúc bình thường. Trong lúc Hina đang tàu nhau, huyết điệt chiếm cứ trên đùi Zunitska đã ngừng hút máu, bởi vì nó cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đến. Khu vực văn đỏ trên thân nó đang khẽ nhu động. Khu vực văn đỏ đó, thực tế lại là cơ quan cảm giác của nó, tương tự với đôi mắt của loài người. Nó cuối cùng chỉ là ngoại hình giống con địa, chứ không phải là thủy địa thuần ma, quái vật bạo thực đáng sợ chân chính. Hiện tại huyết điệt có chút dục dịch. Phía dưới thuyền có hai nhân loại và một động vật, luồng huyết dịch ba động rất mạnh, nó thích hút loại huyết dịch giàu dinh dưỡng như vậy. Bất quá, mặc dù huyết điệt tràn ngập bạo thực dục vọng, nhưng nó vẫn có lý trí. Nó có chút cẩn thận với những nhân loại kia, trước kia nó không phải chưa từng lên mở. Kết quả chưa được tiêu giao bao lâu, liền bị một người nữ nhân tóc màu ngà chạy tới suýt chút nữa đánh chết. Những lời của người nữ nhân kia có lẽ nó không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó biết một vài sinh vật ngoại hình như thế không dễ chọc. Thử một chút, nếu đâm quá nhiều thì sẽ rút lui trước, huyết điệt lúc này nghĩ như vậy. Dù sao nó cũng không phải không có gì để ăn, kho lúa phía dưới to như vậy, đủ nó ăn một khoảng thời gian dài. Xem Hina đây. Trong lúc huyết điệt đang tính toán, Hina trên chiếc thuyền phía dưới đã ra tay. Nàng lắc mái tóc màu hồng, giơ bàn tay mảnh khảnh lên. Một luồng ánh sáng trắng hình tròn trực tiếp bao phủ toàn bộ thân hình huyết điệt, khiến nó trực tiếp bị tách ra khỏi trạng thái bám vào Zunitska, bị lột từng mảng xuống. Giải quyết. Nhìn luồng ánh sáng hình cầu lơ lửng giữa không trung cùng với huyết điệt bên trong còn chưa kịp phản ứng, Hina nở một nụ cười rạng rỡ. Đây chính là năng lực của nàng, được Hina đặt tên là kết giới Hina. Có thể tạo ra kết giới, dùng để giam cầm kẻ địch và bảo vệ bản thân. Chính là nhờ năng lực như vậy, chức trách của Hina trong thập nhị thánh kỵ là trông coi. Nàng phụ trách quản lý nhà tù nổi tiếng ỉm kẹo đao, đảm nhiệm chức trưởng ngục. Mặc dù bị trưởng ngục này rất không đáng tin cậy, thích chạy ra ngoài, thường xuyên không có trong ngục để trông coi. Đừng kinh thường, Hina. Nhìn dáng vẻ muốn kết thúc công việc của Hina, Nozomi ở phía sau nàng lại tỉnh táo nhắc nhở. Mặc dù cường độ kết giới Hina rất lớn, dưới chiến lược bán thần, rất khó đột phá kết giới của nàng nếu không có thủ đoạn công kích cường đại. Đối mặt Hina, chỉ có thể áp dụng chiến thuật đánh tiêu hao, công kích kết giới với tần suất cao để buộc Hina không ngừng bổ sung năng lượng, sau đó biến thành chiến tranh tiêu hao. Nếu nói về tiêu hao, khi có được năng lực, thể chất và tinh thần của các thánh kỵ liền nhanh chóng tăng lên cùng với sự trưởng thành của năng lực. Tinh thần có sự tăng vọt lớn nhất, thể chất đứng thứ hai. Mà việc sử dụng năng lực của thánh kỵ cơ bản đều dựa vào thuộc tính tinh thần. Cho nên, đấu tiêu hao sẽ không kém hơn con quái vật kia. Thế nhưng, huyết điệt trước mắt thì không giống, nó là thuần ma chủng. Thuần ma chủng thuộc về ma tộc, sức mạnh của ma tộc cùng sức mạnh các nàng nắm giữ khắc chế lẫn nhau. Điểm này đã được chứng thực trong các trận chiến và nghiên cứu trong quá khứ. Chương 442, giá trị trăm vạn thánh quang dược tề, ngàn như hai vì sao rơi cảnh tượng. Chương 442, giá trị trăm vạn thánh quang dược tề, ngàn như hai vì sao rơi cảnh tượng ngay khi nổ rộ bị đang trấn an Hina. Huyết điệt bị kết giới giam giữ cũng phản ứng lại, nó cảm nhận được một luồng khó chịu từ bên trong lớp màng cầu trong suốt màu trắng. Bản thân nó bài xích và chán ghét sức mạnh này, cho nên huyết điệt bắt đầu bạo phát. Ầm ầm, vô cùng tận huyết dịch mang theo huyết quang nồng đậm nổ tung như phun ra từ trên thân nó. Huyết dịch che kín bầu trời, bao phủ toàn thân, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy thân ảnh của nó, chỉ có thể thấy hồng quang lan tràn bao phủ bên trong toàn bộ kết giới. Ánh hồng quang không rõ đó mang theo dục vọng bạo thực khiến người khác run sợ. Các tộc nhân mỹ xung quanh cùng nhân loại trên thuyền thánh dược bản năng hoảng sợ trước khí tức cường đại này, đồng thời một cơn đói khát dâng lên trong lòng. Thật đáng sợ, con quái vật này. Xoẹt. Kèm theo âm thanh ăn mòn như axit, toàn bộ kết giới bắt đầu lung lay sắp đổ, trở nên bất ổn. Sao có thể? Cảnh tượng này khiến Hina mắt gần như lồi ra. Trong quá khứ, kết giới của nàng luôn thuận lợi, sao lại nhanh chóng đạt đến cực hạn như vậy? Ý thức được huyết điện sắp đột phá kết giới, Hina cũng không còn bận tâm đến kinh ngạc, lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng cho kết giới. Ao ngoong. Theo Hina dốc sức, kết giới cầu mới ổn định lại, không trực tiếp vỡ tan. Nhưng huyết dịch bên trong vẫn bạo phát, mang theo một loại sức mạnh thần kỳ nào đó. Nó đang ăn mòn kết giới cầu, đó chính là bạo thực ma lực của huyết điện. Là một loại bạo thực ma lực của nó tràn ngập đặc tính thôn vệ, đặc tính này hiệu quả nhất với huyết dịch. Ngoài huyết dịch, huyết điệt cũng không phải không thể thôn vệ những thứ khác. Chỉ là, bản thân sức mạnh của nó khiến nó có xu hướng thôn vệ huyết dịch nhất mà thôi. Kết giới trước mắt tràn ngập khí tức mà huyết điệt chẳng ghét, cho nên nó không trực tiếp dùng miệng để thôn vệ, nếu không bị bỏng miệng sẽ rất khó chịu. Vì thế nó dùng bạo thực ma lực để ăn mòn kết giới này. Lúc này, một người một ma bắt đầu giằng co. Trong lúc đối đầu tiêu hao, Hina cảm nhận được tốc độ tiêu hao năng lực kinh khủng, trên trán không khỏi rịn ra mồ hôi. Vốn dĩ nàng còn dự định giam cầm con bạo thực này rồi đưa đến đảo Uber. Tới đó, sẽ bán nó cho giáo hội Yamata. Là một bạo thực loại cấp ma vương của ma tộc, giá trị của huyết điệt cũng vô cùng cao, chỉ cần có năng lực bắt được. Nếu bán cho hiệp hội ma văn, giá cả kia còn có thể cao đến mức thái quá. Đương nhiên cũng có thể mang về cho viện nghiên cứu của vương quốc, nhưng Hina vẫn muốn có tiền riêng. Đáng tiếc, tính toán này của Hina đã phá sản. Với tốc độ tiêu hao này, Hina cho rằng căn bản không thể chống đến đảo Uber. Trừ phi nàng dùng thuốc. Loại dược tề thánh quang khó tìm trên thị trường, có giá trị hàng triệu bỡ lì một ống. Còn trên chợ đen có thể bán được 3 đến 4 triệu một ống. Đoán chừng quãng đường này phải dùng đến hàng trăm ống mới đủ cho nàng tiêu hao. Hơn nữa không chừng con bạo thực này còn có thể bùng nổ mạnh hơn. Thật sự rất mệt mỏi. Nozomi, không ổn rồi tỷ tỷ, giúp Hina có được không? Đến lúc đó Hina kiếm được tiền sẽ chia cho tỷ một chút. Nhìn thấy lúc này Hina quay đầu lại với giọng nũng nịu, thậm chí còn bắt đầu gọi mình là tỷ tỷ, Nozomi chỉ cảm thấy câm nín. Chỉ có thế thôi sao? Hào hứng chạy đến đây, kết quả vừa ra tay đã phải cầu cứu. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường xung quanh, Nozomi đối với vẻ mặt dày của Hina lúc này có chút kinh ngạc. Là đại diện của thân tích, biểu hiện ra ngoài như thế này không ổn chút nào. Có phải bình thường đã quá nuông chiều không? Nozomi có chút lâm vào trầm tư. Hay là, trở về sẽ để Hina đi đào mỏ, rèn luyện một chút ý chí tinh thần, lúc nào cũng lười biếng như vậy không được. Bây giờ chịu chút nước mắt dù sao cũng tốt hơn về sau phải đổ máu. Nozomi gật gù, cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Trong mắt Hina lại là Nozomi đã đồng ý, nàng vui vẻ đem quả cầu kết giới đẩy ra xa một chút. Thật không biết rằng sau khi trở về đang chờ đợi nàng là một đoạn lịch sử cay đắng. Một tiếng gầm gừ cực lớn kỳ dị xuyên qua bầu trời, khí tức ma lực đáng sợ bùng phát ra. Những tộc nhân mỹ và nhân loại ở các con thuyền gần đó nhìn qua con quái vật có vằn máu sau lưng phát ra hồng quang quỷ dị, chỉ cảm thấy bầu trời bị màu đỏ sậm tràn ngập, trở nên ảm đạm, thân thể của bọn họ cũng như rơi vào hầm băng. Cảm giác sợ hãi khiến bọn họ nảy sinh ý định chạy trốn. Thật đáng sợ, cảm giác này thật là kinh khủng. Trên thuyền của hiệp hội thợ săn, một nhân viên đi cùng không khỏi thốt lên từng chữ. Là nhân viên hoặc thợ săn của hiệp hội, không phải là chưa từng thấy ma tộc, chỉ là cường độ này thì lần đầu tiên gặp. Huyết điệt, một trong ngũ đại thiên thai bạo thực, loại quái vật này thật khiến người ta sợ hãi. Còn cả cái cảm giác đói bụng này nữa. Các loại ma lực khác nhau của ma tộc có cảm nhận khác nhau đối với sinh mệnh. Ngoài sự e sợ bản năng trước sự cường đại dị thường của ma tộc, còn có đặc tính riêng dựa vào đặc chất ma lực của chúng. Ví dụ như huyết điệt, bạo thực chủng trước mắt, đối với sinh mệnh liền có đặc tính dẫn phát bạo thực. Biểu hiện bên ngoài của bạo thực chính là cảm giác đói bụng đáng sợ. Trong thuyền tộc mì, Nệ Cổ Mạ Như Sỉ với bộ lông màu vàng vươn tay sờ ria mèo của mình, nhìn qua huyết điệt đang lơ lửng giữa không trung. Đầu lưỡi của hắn không khỏi thè ra, nước bọt dường như sắp chảy. Đây chính là bạo thực loại sao? Mẹn mẹn bị bao phủ trong khí chàng của nó mà đã có cảm giác đáng sợ này. Ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy đôi mắt các tộc nhân xung quanh đều lộ ra ánh mắt khác thường. Sau đó hắn cùng Ý Nụ Dạ Xỉ cách đó không xa lướt nhau, trong lòng cả hai đều không khỏi may mắn. Nếu như lúc trước bọn họ công kích con quái vật này mà nó phản công, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không dám tưởng tượng. Chỉ có điều, bây giờ tài lệ dạ bên kia thật sự có thể giải quyết con quái vật này sao? Trong lúc bọn họ nghĩ như vậy, trên thuyền thánh dực, Nổ Dỗ Mị đã ra tay. Vừa ra tay liền là một cảnh tượng kinh thiên động địa. Vô số ánh sáng bắt đầu chiếu xuống vùng biển xung quanh. Trên mặt biển, từng đóa hoa tươi đẹp cao 2 mét bắt đầu nở rộ. Chúng tỏa ra từng tia sáng vàng, các đóa hoa chập chờn thân hình. Trong chốc lát, trên đại dương bao la lập tức xuất hiện một mảnh vườn hoa. Những người trên thuyền và tộc Mị trong vùng biển này chỉ cảm thấy mình đang đi vào một vườn hoa cực lớn. Mùi thơm lan tỏa, xua tan luồng khí tức ngột ngạt xung quanh, khiến lòng người thanh thản. Cảnh sát thật đẹp. Những tộc nhân Mị kia nhìn cảnh tượng xung quanh, nỗi lòng căng thẳng ban đầu cũng lắng xuống. Chỉ có các nhân viên đi theo thánh dược mới biết, những đóa hoa xinh đẹp này ẩn chứa sát cơ lớn như nào. Điểm này huyết điệt đang lơ lửng trên không cũng cảm nhận được. Thân thể nó khẽ rung động, sau đó nhanh chóng điều khiển huyết dịch xung quanh bao bọc nó, tạo thành một cái kén máu bạo thực. Sau khi nó tạo ra từng tầng kén máu, sát cơ đến từ vùng biển phía dưới cũng bắt đầu ập tới. Thiên độ tiêu hết. Trong chớp mắt, ngàn pháo đồng loạt bắn ra. Ầm ầm. Vô cùng tận kim quang rửa sạch bầu trời. Toàn bộ thế giới dường như biến thành một thế giới bằng kim. Những khẩu pháo ánh sáng chói mắt nóng bỏng phun ra từ trung tâm những đóa hoa, hướng về phía cái kén máu giữa không trung. Cảnh tượng đó tựa như hàng ngàn ngôi sao băng từ mặt biển nghịch hướng bay lên bao phủ bầu trời. Cảnh tượng đáng sợ kia khiến những người xung quanh và tộc Mị không khỏi rúng động, trừng to mắt. Cho dù là Junix cả cách đó không xa, đôi mắt màu xanh lục nằm sâu trong hốc mắt kia cũng không khỏi chấn kinh. Nó có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại nóng bỏng từ phía sau. Lại có một luồng sức mạnh khủng khiếp như vậy. Cho dù là một sinh vật vượt qua ngàn năm sinh mệnh, vào khoảnh khắc này cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Chương 443, bán thần phán định tiêu chuẩn, cùng Dạ Hư không đối chọi tiểu kim. Chương 443, bán thần phán định tiêu chuẩn, cùng Dạ Hư không đối chọi tiểu kim. Tại lúc mọi người còn đang rung động, cái kén máu giữa không trung ôm trọn huyết điệt đã trực tiếp hứng chịu một đòn hủy diệt. Kén máu bạo thực là kỹ năng đặc ý của nó, có thể thôn phệ công kích rồi dùng để duy trì và tăng cường kén máu. Kỹ năng này được coi là kỹ năng phòng ngự bảo mệnh mạnh nhất của nó, cho tới bây giờ mới chỉ là lần thứ hai được sử dụng. Chỉ có điều, kỹ năng này gặp phải công kích của Nổ Dỗ Mị dường như không có tác dụng gì. Toàn bộ cái kén máu khổng lồ bị từng cột sáng vàng kim trực tiếp xuyên qua. TT bên trong, huyết điệt cảm nhận được những cột sáng đánh vào cơ thể, chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc kêu thảm, nó vẫn không quên điều chỉnh thân hình để di chuyển tránh né. Đồng thời, bộc phát ra ma lực phòng ngự mạnh hơn, vượt qua cả giới hạn. Huyết quang đậm đặc bị vô tận kim quang bao trùm. Trên bầu trời, vô số cột sáng lao vút. Trên Junica, các tộc nhân Mỹ của công quốc Mồ Cổ Mỏ, mỗi người đều dừng lại việc đang làm, nhìn lên bầu trời tràn ngập sắc vàng và những cột sáng cao vút. Ai nấy đều kinh ngạc đến khó tin. Đó là gì? Bầu trời biến thành màu vàng. Bên cạnh một kiến trúc ở Kinh Ngư, công tước ạ gồm mồ hôi vớt tròm râu của mình, nhìn cảnh tượng kinh người trên bầu trời. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Cảnh tượng như vậy, là Hoa Thiên Lưu, thợ săn vương miện trong truyền thuyết sao? Nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa kia, công tước ạ gồm mồ hôi thở dài. Thế giới này quả thực ngày càng không thể hiểu nổi, có lẽ hắn đã già rồi, có lẽ tại lệ dạ đã đúng. Ở một bên khác, cách nơi chiến đấu của huyết điệt chỉ khoảng hơn 10 km, một chiếc thuyền mang theo sương mù đang lướt đi trên biển, với tốc độ vượt xa thuyền bè bình thường, tựa như đang bay lượn. Hai bóng người đứng trên bong thuyền, lúc này đang nhìn về phía kim quang trên chân trời, sau đó nhìn qua con quái vật khổng lồ cách đó không xa. Hoa Thiên Lưu trong loài người đã ra tay sao? Đi nhanh một chút. Một ma vương bạo thực khó khăn lắm mới đản sinh, không thể để loài người tiêu diệt như vậy. Một trong hai người, với mái đầu núi lửa, độc nhãn và làn da nâu, đột nhiên mở miệng. Vâng, sứ đồ đại nhân. Ngay sau hai bóng người, có một giọng nói khác trả lời. Trúc Dung, ngươi vẫn luôn yêu quý đồng tộc như vậy. Theo ta, chết cũng đã chết rồi, mạnh được yếu thua thôi. Một người trong hai bóng người, mặc trang phục thuyền trưởng hải tặc màu vàng, tướng mạo tựa như ác ma của ma tộc, sờ chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay mình. Khuôn mặt cao ngất với vẻ chế giễu. Hoàng Y Điệp, ma tộc nên đoàn kết nhất trí, nếu không loài người sẽ thừa cơ xâm nhập. Bây giờ nhân loại nhân tài mới nổi nhiều như vậy, cho nên chúng ta càng cần thôi được rồi, ta đều biết, đừng nói nữa, thật sự quá dài dòng. Nhìn Trúc Dung chuẩn bị bắt đầu một tràng thuyết giáo liên tu bất tận, Hoàng Y có chút bất đắc dĩ kết thúc đề tài. Hắn tò mò nhìn mái đầu núi lửa của Trúc Dung. Rõ ràng là một cái đầu núi lửa, lẽ ra phải nóng nảy vô nào mới đúng, thật sự là đủ kỳ quái. Có đôi khi, Hoàng Y có ý nghĩ muốn rửa sạch dung nham trong cái đầu núi lửa kia, xem bên trong rốt cuộc là cấu tạo gì. Chỉ có điều ý nghĩ này áp dụng thì Trúc Dung e là không chịu phối hợp. Hô hô hô. Gió lốc dữ dội nổi lên bởi vì di chuyển quá nhanh, thổi phất phơ. Chiếc tàu thuyền mang theo sương mù này cũng tăng tốc chạy về phía chiến trường phía trước. Trên vùng biển nơi huyết điệt đang ở, những cánh hoa quanh Nổ Dỗ Mị bắt đầu bay xuống. Kim quang dần dần ảm đạm, chỉ còn các cánh hoa diễm lệ phiêu vũ trên không, mang theo hương thơm ngào ngạt. Thật đẹp, hơn nữa, thật là lợi hại, đây chính là sức mạnh bán thần sao? Thật sự là đáng sợ. Những tộc nhân Mị đi theo tài ghệ dạ đều nhìn về phía Nổ Dỗ Mị, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính sợ. Trên đảo huyền thú của Dạ Mạ Tạ đại thần, bởi vì cấp bậc không cao, bọn họ căn bản không thể tùy ý đi lại, cũng rất khó quan sát những nguyên thú cường đại ở cự ly gần. Ở đó, thứ bọn họ biết rõ nhất có lẽ chính là sủ lòng. Bất quá, bây giờ sức mạnh của sủ lòng mặc dù cường đại, nhưng cảm giác vẫn chưa đạt đến trình độ này. Lúc này, một vài tộc mị bắt đầu có chút hoài nghi về sức mạnh cường đại của sủ lòng. Có lẽ là vì sức mạnh của sủ lòng chưa phát huy hoàn toàn trước mặt họ. Một vài tộc mị tự an ủi mình trong lòng. Sủ lòng chính là tín ngưỡng của bọn họ đương nhiên hy vọng sủ lòng là mạnh nhất. Nozomi, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ngươi nếu đánh nó thành bã thì làm sao bán lấy tiền? Hí Nạ đau lòng nhìn một thân ảnh rách nát giữa không trung, cầu nhỏ. Nghe lời Hí Nạ nói, đôi mắt đẹp của Nozomi trực tiếp liếc nàng một cái. Đối với vẻ tham tiền này của Hí Nạ, Nozomi cũng cầm nín. Không cần lo lắng, sức khôi phục của bạo thực loại rất đáng sợ, hơn nữa ta đã giảm bớt một chút uy lực rồi. Vừa rồi chiêu thức kia đã là tuyệt chiêu của Nozomi, chỉ có điều tuyệt chiêu này có thể điều chỉnh. Một kích vừa rồi thuộc về công suất trung bình, nếu là công suất lớn thì sẽ biến thành bã thật sự. Trên biển cả, định nghĩa cấp chiến lực bán thần là sự khác biệt hoàn toàn so với quái vật chiến lực đỉnh phong bình thường, đây là một sự phán định khá mơ hồ. Rốt cuộc cần trình độ như thế nào mới được coi là khác biệt so với chiến lực đỉnh phong? Điều này giữa các thế lực lớn vẫn có một tiêu chuẩn thấp nhất, chính là có được chiến lực có thể chống lại ba vị chiến lực đỉnh phong mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Không sai, tiêu chuẩn phán định này chính là căn cứ vào sự kiện hành hình Thiên Long Nhân, cuộc chiến tại đảo Nệ Gõ Tỷ Ạ Tỷ Hòn. Lấy chiến tích của Etit, lúc đó vẫn là hải quân trung tướng, đã quyết đấu với ba vị đại hải tặc truyền kỳ, làm tiêu chuẩn phán định. Cho đến bây giờ kỳ thực chỉ cần có thể chống lại ba vị thợ săn cấp bảo thạch là được. Tại hiệp hội thợ săn cũng có một bài khảo thí như vậy. Đương nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của cấp bán thần. Trên thực tế, tình huống phức tạp hơn nhiều. Sự chênh lệch giữa bán thần cũng có thể rất lớn. Nguyên nhân chính là giới hạn cao nhất của bán thần là đạt tới giới hạn thấp nhất của thần minh. Đây là một khoảng cách vô cùng to lớn. Dù sao bây giờ những người được biển cả cho là thần minh, chính là những cường giả khủng bố có thể tạo ra tai nạn cấp diệt thế cho thế giới. Đương nhiên, theo nhận thức của một số người, một vài thần minh có lực phá hoại nói không chừng còn không bằng một số bán thần cường đại. Ví dụ như Ahizoka. Những gì hắn thể hiện ra ngoài đối với thần minh khác tương đối tự nhiên, cũng không có chuyên môn biểu hiện sức mạnh tai nạn đáng sợ. Nhưng hắn có thể trực tiếp đối đầu với giả mạ tạ đại thần. Cho nên mới được thế nhân xác nhận lực chiến đấu của hắn chính xác đạt đến cấp bậc này. Trở lại chuyện chính. Sự chênh lệch của bán thần có thể rất lớn, mà Nozomi trong số những bán thần hiện có, thực lực thuộc về không tồi. Bởi vì sức mạnh của Nozomi là kết quả của việc cô nắm giữ bảo vật thập nhị thánh kỵ, một món kim bài cho cô học. Tại Vương quốc Cotty, có khi cô đóng vai thần ánh sáng, vị thần này ngay trước mặt cô được sùng bái quen thuộc, cô liền có chút tiểu tâm tư. Khi đó nàng đã biết đã đang bồi dưỡng tam hoàng nữ, cho nên tiểu kim liền muốn cùng nàng đối chọi, loại đối chọi hư không này hoàn toàn là tiểu kim tự phán đoán. Bất quá cũng khiến cho bên trong thánh kỵ xuất hiện ba bán thần cấp, mà Nozomi chính là một trong số đó. Hơn nữa quang pháo của nàng nghiêng về hệ quang nhiệt, cũng chính là hệ mà tiểu kim am hiểu, thế là chiến lực của Nozomi được tiểu kim cường hóa đến trình độ phi thường. Lúc này, huyết điệt trên chân trời chỉ cảm thấy cơ thể hết sức suy yếu và tồi tệ. Trên thực tế, theo cơ thể rách nát của nó cũng có thể nhìn ra được. Theo bản năng, nó dốc hết sức mạnh bọn về phía Junitsuka gần trong gang tấc. Hiu. Bây giờ nó chỉ có một ý niệm, không ổn, chạy mau. Ân, một ý nghĩ tương tự như vậy. Chương 444, vô địch Hina ra tay rồi, tỷ tỷ cứu ta. Chương 444, vô địch Hina ra tay rồi, tỷ tỷ cứu ta. Ngay tại vùng biển phía dưới huyết điện. Tộc Mỹ nhìn thấy thân ảnh huyết điện hóa thành một luồng huyết quang, lao thẳng về phía Junitsuka, ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ. Một bạo thực loại hung ác, cùng đường bí lối như vậy, chỉ cần dùng mông suy nghĩ cũng biết đối với Junitsuka là một nguy hiểm cực lớn. Lúc này, tại vệ dạ đội vàng hét lớn một tiếng, ngay cả biến thân cũng không kịp, đội vàng nhảy lên định tiến đến ngăn cản. Bất quá, tốc độ của hắn hiển nhiên không bằng huyết điện. Luồng huyết quang trước ánh mắt hoảng sợ của đông đảo Tommy, nhanh chóng lướt đến cạnh đuổi Junitsuka. Lần này, huyết điệt không có ý định dừng lại ở bên ngoài thân Junitsuka nữa, mà chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong cơ thể Junitsuka để an cư lạc nghiệp. Nó có thể lấy hình thức huyết dịch tùy ý xuyên qua thể nội sinh vật, huống hồ Junitsuka bản thân lại to lớn như vậy. Nếu thật sự để huyết điệt tiến vào thân thể Junitsuka, trừ khi nổ rồ mì làm thịt Junitsuka, bằng không thì căn bản không làm gì được huyết điệt. Mắt thấy nó sắp sửa chìm vào trong cơ thể Junitsuka, lúc này một quả cầu nửa trong suốt màu trắng ngay lập tức bao lấy huyết điệt. Phanh. Huyết quang của huyết điệt trực tiếp đâm vào trên tường ánh sáng, đâm đến có chút choáng váng. Mọi người khẩn trương cái gì? Lúc này chính là lúc Hina vô địch ra tay. Thời điểm then chốt, vẫn là để ta tới cứu nguy. Quả nhiên, Hina rất lợi hại. Lúc này, giọng thiếu nữ truyền ra. Bên cạnh thiếu nữ cách đó không xa, nhân viên công tác đội vàng hưởng ứng, bắt đầu điên cuồng tăng bốc. Cái gì mà Hina đại nhân vô địch thiên hạ, một quyền đấm chết sinh vật mạnh nhất, hai quyền đập chết đại ma vương và vân vân. Mức độ trôi chảy của hắn đến cả mấy nữ bột cũng không nhịn được mà nhìn. Bất quá Hina ngược lại nghe rất vui vẻ. Đúng vậy, các vị thánh dực nói chuyện vừa êm hay, đủ loại việc công đều có thể giao cho bọn họ làm. Đám nữ bột thì chăm sóc chú đáo, nàng cực kỳ thích ở đây. Lúc này nhìn Hina có chút quên hết tất cả, Nozomi thẳng thắn lắc đầu. Thôi, cứ để nàng vui vẻ thêm vài ngày, chờ sau khi trở về. Trong lúc Nozomi nghĩ như vậy, tầm mắt của nàng bắt đầu nhìn về một hướng nào đó, hướng đó vừa vặn bị chân của Junitsuka che khuất. Bất quá Nozomi có thể nhận ra, một luồng khí tức cường đại mịt mờ đang nhanh chóng đến gần. Một luồng khí tức đáng sợ và bất an như vậy. Khủng cụ ma tộc. Sứ đồ. Không sai. Chuyện này thật là phiền phức. Nozomi chỉ cảm thấy Hina sợ rằng vui mừng quá sớm, không nghĩ tới sứ đồ của khủng cụ ma tộc vậy mà lại đến nhúng tay vào chuyện này. Là trùng hợp hay là cố tình nhắm vào lần ủy thác này? Nàng nhíu mày, bắt đầu suy tư cách ứng phó với chuyện này. Ở mấy chiếc thuyền khác cách đó không xa, các tộc nhân mỉ nhìn con bạo thực loại đang bị giam cầm trong quả cầu trắng lơ lửng giữa không trung. Nhìn nó nằm bên trong một cách yếu ớt, toàn thân rách nát, trên người còn có không ít vết thủng, khí chẳng của nó hoàn toàn không còn đáng sợ như trước. Cảnh tượng như vậy khiến bọn họ bắt đầu gieo họ. Tốt quá rồi, thật sự quá mạnh, công kích vừa rồi thật lợi hại. Đơn giản chính là thật tích. Một con quái vật đáng sợ như vậy, cũng chỉ trong nháy mắt đã trở nên thảm hại thế này. Nghe nói nó là một trong ngũ đại thiên thai bạo thực, thợ săn cấp bảo thạch bình thường đều không chắc chắn có thể đánh thắng nó. Công kích vừa rồi, chẳng lẽ người nữ nhân loại kia là bán thần trong truyền thuyết của biển cả sao? Bằng không thì không thể lợi hại như vậy. Ta biết người đó, bán thần Hoa Thiên Lưu, là thợ săn cấp vương miện của hiệp hội thợ săn. Tài lệ gia đại nhân lại có thể mời được một người truyền thuyết như vậy đến, thật là rất lợi hại. Lúc này, các tộc nhân thu phôi một bên họ gieo một bên kích động thảo luận. Theo họ nghĩ, nguy cơ của Junitska đã hoàn toàn giải trừ. Lúc này bọn họ đã có tâm tư đi cân nhắc những chuyện khác. Ví dụ như, hỏi thăm ân cần người cứu viện, chuẩn bị đến hội, và cả việc ra khơi. Không sai. Nhìn một con quái vật cường đại đến mức cả tộc Mỹ hoàn toàn bó tay, thậm chí Junitska cũng vì nó mà gặp nạn, lại bị giải quyết dễ dàng như vậy, xuyên qua chân trời, lập loè thế giới vô tận kim quang. Sự sợ hãi của họ bị xua tan, ý chí chiến đấu của họ được kích phát, khiến không ít tộc nhân Mỹ nội tâm cũng nhiệt huyết dâng trào. Có lẽ bọn họ cũng có thể đi theo tài ghệ dạ đại nhân ra biển một chuyến, đi xem thử đại dương bao la này ẩn chứa những kỳ tích gì. Nhìn thấy trên mặt đông đảo tộc nhân bên cạnh mang thần sắc khao khát đối với biển cả, ý nụ dạ xỉ và nệ cổ mà người xỉ trực tiếp liếc nhau, không khỏi nhớ lại những năm tháng trước đây. Ngày xưa bọn họ cũng từng là những đứa trẻ hư kia a. Đi thôi, đi ra nghênh đón tài ghệ dạ đại ca của chúng ta. Lúc này ý nụ dạ xỉ nói như vậy, thuyền con của họ cũng bắt đầu hướng về phía thuyền của tài ghệ dạ mà đến gần. Bất quá chưa chờ bọn họ hoàn toàn cập bờ, một người đã kinh hãi hô lên. Đó là gì? Một người nhìn vào ranh giới chân trụ Junitska, ở đó có một chiếc thuyền tràn ngập sương mù đang tới. Nghe thấy tiếng kinh hô của đồng tộc, các tộc nhân mỹ khác cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. T. Mặt cờ hiệu kia. Inu Dạ Xì nhìn qua chiếc thuyền đang di chuyển đến, ánh mắt chăm chú vào mặt cờ hiệu ẩn hiện trên thuyền. Mặt cờ hiệu kia hắn nhận ra. Hai cốt, và đen, cùng với một bóng lưng u ám. Không sai, đó là cờ hiệu của ma tộc, hoặc có lẽ là khủng cụ ma tộc, chủng tộc thuần ma mạnh nhất trong ma tộc. Khủng cụ ma tộc, bọn họ tại sao lại đến nơi này? Lúc này trong lòng Inu Dạ Xì vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Không phải là không có lý do. Khủng cụ ma tộc, đây chính là một chủng tộc đáng sợ, có được 7 vị bán thần chiến lực, cùng với số lượng ma vương đã xuất hiện trước công chúng đã vượt quá 20. Đơn giản là đáng sợ đến cực điểm. Một thế lực như vậy lại đến nơi này, ý nụ dạ si tự nhiên lo lắng. Trong khi vừa mới tự mình trải nghiệm sự đáng sợ của một ma vương bạo thực cùng thực lực kinh khủng của bán thần. Vẹn vẹn một ma vương bạo thực đã khiến dù Nitska và toàn bộ tộc Mỹ có nguy cơ sụp đổ. Ở một bên khác, tài lệ dạ cũng đã phát hiện vị khách không mời mà đến. Đồng tử của hắn hơi co lại. Đối với chiếc thuyền tràn ngập sương mù kia, hắn tự nhiên rất quen thuộc. Bởi vì chiếc mê vụ chi chu này bản thân đã đến lãnh địa của sư tử vàng mấy ngày trước, thậm chí còn được ở lại trong trụ sở như khách. Bọn họ lúc này lại đến bên này. Bọn người của Phụng Ma giáo, là cao tầng của giáo hội Dạ Ma Tạ, tại lệ gia lập tức đã đại khái đoán được mọi nguồn. Đạo hữu vợ là lãnh địa của loài người, ma tộc cũng không thích ở tại những nơi có quy mô lớn nhân loại như vậy. Nhất là trong tình huống hiện nay mỗi thế lực lớn đều có người đến. Cho nên, bọn họ trực tiếp hướng về phía một phần của giáo hội Dạ Ma Tạ trên lãnh địa sư tử vàng đang dừng lại trên đại dương mà chạy tới. Tài lệ giả cảm giác mặc dù việc hắn đi đến hiệp hội thợ săn phát ủy thác không phải là bí mật, nhưng cũng không nên bị những ma tộc này phát hiện. Trừ phi ma tộc chuyên môn chú ý đến mình, bằng không thì khả năng cao chính là đám hôn đản vô cùng bất nhập của Phụng Ma giáo đã thông chi. Những tên kia vì muốn thiết lập quan hệ với khủng cụ ma tộc mà gần như điên cuồng. Chúng luôn đỏ mắt với sự phát triển của giáo hội Dạ Ma Tạ, muốn bắt trước. Nhìn qua mê vụ chi chu càng ngày càng gần, tài lệ giả thở dài một tiếng. Mê vụ, một trong 9 ma vương của khủng cụ ma tộc a. Không biết sứ đồ của ma tộc có đi theo tới hay không. Trong lúc tài lệ giả ngưng trọng nhìn qua chiếc mê vụ chi chu càng ngày càng gần, thì nạ bên này tự nhiên cũng phát hiện tình huống. Cái kia hình như là khủng cụ ma tộc. Chỉ một cái liếc mắt, thì nạ đã nhận ra một ý tưởng vô cùng khó giải quyết. Nàng nhìn qua bạo thực ma vương giữa không trung, sau đó lập tức đáng thương nhìn về phía nổ rô mì, một bộ dáng vẻ cầu cứu. Tốn sức lớn như vậy, con vịt đã tới tay sao có thể bay mất? Tỉ tỉ. Nghe hí nạ kéo dài âm cuối, ngọt ngào và nhao nhót gọi, nổ rô mì chỉ cảm thấy mình nổi cả da gà. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Thật sự muốn đánh thì nàng cũng không sợ, chỉ có điều trở về sẽ rèn luyện nàng, không thể lúc nào cũng chỉ biết nũng nịu dạng ngây thơ. Chương 445, ma tộc sứ đồ giáng lâm. Chương 445, ma tộc sứ đồ giáng lâm. Thế là trong ánh mắt nghiêm trọng, thậm chí e ngại của đông đảo người, mê vụ chi chu của khủng cụ ma tộc bay vút tới. Sau cùng, hai thân ảnh cũng từ trong thuyền đi ra, đứng trên mũi thuyền rộng lớn. Tất cả những người nhìn về phía đó đều có thể thấy rõ thân ảnh của bọn hắn. Sứ đồ, vậy mà ma tộc sứ đồ tới, vẫn là hai vị. Inu Dạ Xỉ cùng các tộc nhân mỉ mắt thấy cảnh này, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, mà tại vệ dạ bên kia, trong lòng cũng không hề bình tĩnh. Lần này, chỉ có hai sứ đồ của ma tộc đến tham gia huyễn thú đại hội, sứ đồ Trúc Dung và sứ đồ Hoàng Y Lý, không ngờ lúc này bọn hắn lại cùng nhau đến đây. Tại vệ dạ bất đắc dĩ nhìn về phía huyết điệt đang bị giam cầm giữa không trung. Con bạo thực ma vương đáng sợ này sợ là sẽ thuộc về khủng cụ ma tộc. chuyện như vậy đã có tiền lệ. Trước đây, nuốt đảo kình, một trong ngũ đại thiên thai bạo thực, đã gia nhập dưới trướng sứ đồ kình mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Chuyện này cũng không phải lâu, chỉ mới là chuyện hơn 3 tháng trước. Nói đến, ba vị thợ săn cấp bảo thạch vây quét nuốt đảo kình lúc đó, một trong số đó chính là tiên hoa nữ vương Nộ Dụ Mị. Cũng chính bởi vì lúc đó tiên hoa nữ vương đột nhiên thể hiện ra thực lực đáng sợ, mới khiến những người của hiệp hội thợ săn toàn thân trở ra trước mặt sứ đồ kình và đoàn hải ma thú ủng hộ nó. Sau đó, tiên hoa nữ vương Nộ Dụ Mị cũng nhận được danh hiệu Hoa Thiên Lưu, ý muốn vị như thịnh cảnh ngàn đóa hoa lưu tinh. Chỉ có điều, bây giờ đối mặt lại là hai vị sứ đồ, tình huống e rằng sẽ đi vào vết xe đổ. Tại Lệ Dạ nhìn đạo thân ảnh trầm tư trên chiếc thuyền thánh săn cách đó không xa. Bây giờ đang là lúc huyễn thú đại hội sắp mở ra, hai bên sợ rằng sẽ không dễ dàng xảy ra xung đột. Ngươi chính là Hoa Thiên Lưu sao? Nhìn qua thật sự rất trẻ, trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực như thế, thật là hâm mộ đấy. Ha ha ha, lúc này, Hoàng Y Lìa nhìn qua đạo thân ảnh trẻ tuổi ở chiếc thuyền cách đó không xa, sau đó hào sảng cười lớn. Nhìn Hoàng Y Lìa đang cười ha hả cách đó không xa, Nộ Dụ Mị không có phản ứng. Những người khác cũng không dám thở mạnh, bởi vì một luồng khí tức nặng nề đáng sợ đang bao phủ vùng biển này. Tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng, mắt kinh hãi nhìn qua ma tộc tựa như ác ma kia. Không giống với hơn 2 năm trước, bây giờ khí tức của Hoàng Y Lìa đã trở nên khủng khiếp hơn. Từ lúc mới sinh ra, các sứ đồ đã có được thuộc tính tinh thần S, là những thể sống thiên về tinh thần, các thuộc tính tư duy cơ bản dựa vào thuộc tính hạt nhân này mà phát triển. Cho nên thuộc tính tinh thần mới là quan trọng nhất đối với chúng. 2 năm này, ma vật và thuần ma ở khắp nơi trên thế giới đang phát triển, có được ưu thế ra tay trước, đồng thời được ma thần quan tâm nhất, khủng cụ ma tộc ở trên đảo sợ hãi. Thực lực chủng tộc của nó tự nhiên cũng có sự phát triển nhảy vọt. Các sứ đồ do chính ma thần sáng tạo, chúng có được tư chất gần như mạnh nhất trong ma tộc. Trong 2 năm này, thực lực cũng có sự tăng trưởng không tồi. Tất cả các sứ đồ đều có thuộc tính tinh thần đạt đến giới hạn S của riêng chúng. Ma lực trực tiếp tăng vọt mấy lần, đồng thời chúng đối với năng lực của mình có sự lý giải sâu sắc hơn. Còn lại chính là thời gian mài giũa. Chỉ cần cho chúng thời gian, các sứ đồ tự tin bản thân có thể tiến vào cảnh giới mê hoặc lòng người kia, thần chi cảnh. Sứ đồ Hoàng Y Điệp, ta nhớ tuổi của các ngươi hình như không lớn bằng ta. Theo giọng nói của Nộ Dụ Mị xuyên qua vùng biển vắng vẻ, tiếng cười của Hoàng Y Lìa đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lời này hắn ngược lại không thể phản bác. Hiện nay, thế nhân cơ bản có thể chắc chắn ma tộc là tạo vật của ma thần. Dù sao một trận song thần chi chiến đã khiến toàn bộ thế giới phát sinh dị biến, khủng cụ ma tộc được ma thần sáng tạo ra cũng không có gì là lạ. Được rồi, Hoàng Y Lìa, chính sự quan trọng. Trúc Dung bên cạnh nhìn thấy thói cũ lại nhải của tên Hoàng Y Lìa này lại tái phát, bèn trực tiếp ngăn lại. Loài người, phiền phức đưa con bạo thực ma vương này cho chúng ta đi. Trúc Dung trực tiếp thẳng thắn với Nộ Dụ Mị. Hắn nhìn qua thân ảnh bị giam cầm giữa không trung, lại nhìn về phía thiếu nữ đầy vẻ luyến tiếc bên cạnh Nộ Dụ Mị. Thiếu nữ kia Trúc Dung nhận ra, thánh kỵ thân tích, sức mạnh của thập nhị thánh kỵ có thể khắc chế lẫn nhau với ma lực của chúng, khiến các ma tộc vô cùng kiêng kỵ, hay có lẽ là kiêng kỵ vị thánh quang thần bí kia đằng sau bọn họ. Ngoài thánh quang thần, còn có vị vua thần tích với danh hiệu Huy Quang. Hai vị thần minh khiến các sứ đồ đối với vương quốc Cọt Tỷ vô cùng kiêng kỵ. Hưu. Trúc Dung điều động ma lực đem một cái dương trong mê vụ chi chú dẫn dắt ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái dương bay vút đến bong thuyền thánh dự. Giang giác. Theo cái dương tự động mở ra, một khối tinh thạch hình cầu đường kính 1m màu tím đen, tựa như kết tinh, mang theo ánh sáng đen như mực hơi chói mắt. Toàn ma khoáng. Không, không đúng, màu sắc này, cảm giác này, toàn ma khoáng tinh thủy. Nhìn qua ánh sáng hơi chói mắt kia, thì nạ trực tiếp kinh hô lên. Tiếng kinh hô của nàng cũng khiến những người khác trên thuyền đều mắt nóng bỏng. Loài người, phần khoáng thạch này cứ xem như bồi thường, nó trong thế giới của các ngươi hẳn có giá trị rất cao. Theo cái dương được mở ra, giọng nói trầm thấp của Trúc Dung cũng chậm rãi bay tới. Những khoáng thạch này đối với tất cả những tồn tại sử dụng ma lực đều là phế phẩm, sự tụ tập ma lực phức tạp của nó khiến ngay cả thuần ma cũng không thể dùng. Bất quá chính vì thế, đối với những người không phải ma văn mà nói, vũ khí chế tạo từ khoáng thạch này ngược lại là khắc tinh của ma tộc, bởi vậy có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn có những giá trị lợi dụng khác. Lúc này Hina mắt sáng lấp lánh, miệng nước bọt cũng sắp chảy ra. Từ sau song thần chi chiến, mọi người dần dần ý thức được sự dị biến của thế giới, để ứng phó với sự kịch biến này, cũng có những nghiên cứu nhằm vào các ma tộc dị biến. Trong đó có một thành quả chính là gia công các loại ma khoáng mới xuất hiện trong tự nhiên, chế tạo ra vũ khí đối phó ma vật của ma tộc. Cho nên, sự tồn tại của ma khoáng đối với đại chúng, nhất là các ma văn sư, cực kỳ quan trọng. Khối toàn ma khoáng tinh thủy trước mắt thuộc về tinh hoa của toàn ma khoáng. Trong toàn bộ thế giới, toàn ma khoáng đều vô cùng hiếm, huống chi là toàn ma khoáng tinh thủy. Chỉ có những nơi như đảo sợ hãi được bao phủ bởi ma lực nguyên thủy mới có một số lượng lớn toàn ma khoáng, từ đó mới đản sinh ra toàn ma khoáng tinh thủy. Phần toàn ma khoáng tinh thủy trước mắt, giá trị của nó đã cao tới 100 tỷ bỉ, hơn nữa còn có giới mà không có. Đây vẫn chỉ là giá cả đơn thuần của vật liệu, nếu làm thành các loại thành phẩm, lợi nhuận sẽ cao hơn gấp mấy lần. Cho dù chỉ tính vật liệu, giá trị 100 tỷ bờ lì đã tương đương với 5 chiếc thuyền thánh dược dưới chân Nộ Dụ Mị. Ừm, nếu như là chuyển đổi như vậy thì hình như cũng không phải là rất nhiều. Bất quá giá trị này đã đủ để Hy Nạ tâm động. Nói thật, khi nhìn thấy hai vị ma tộc sứ đồ ra sân, Hy Nạ đã tắt ý niệm muốn bảo vệ huyết điện. Nếu như chỉ có ma vương thậm chí chỉ có một sứ đồ, Hy Nạ đều không lo lắng, bởi vì nàng đối với Nộ Dụ Mị hết sức tự tin. Nhưng nếu là hai sứ đồ, nàng cũng không dám xác định, nàng cũng sẽ không thật sự để Nộ Dụ Mị đi liều mạng. Nói cho cùng, tiền này đối với nàng chỉ là mua các loại vật phẩm không cần thiết, thuộc về vật ngoài thân. Có thể thuận đường lấy thì tốt. Mà Nô Dô Mì đối với nàng chính là một tồn tại như tỷ tỷ, thậm chí như mẫu thân, nàng làm sao có thể thật sự không biết nặng nhẹ chứ? Bây giờ có tiền lấy, lại có thể tránh được tranh chấp thì không còn gì tốt hơn. Đúng là tiểu gia hỏa tham tiền. Lúc này, Nô Dô Mì nhìn Hí Nạ bên cạnh điên cuồng nháy mắt, ánh mắt như có gắp, khiến nàng cũng cảm thấy buồn cười. Được, bất quá các ngươi cần phải tiết chế sự giòm ngó của con huyết điệt này đối với Junika. Dù sao, bên ta cũng là nhận ủy thác. Nô Dô Mì vẫn tương đối có tinh thần khế ước. Ủy thác của Tài Vệ Dạ là xua đuổi bạo thực ma vương, nếu có thể, thì tiêu diệt nó. Ý gì theo hai loại kết quả mà đưa ra hai loại thù lao? Không có vấn đề. Trúc Dung ngẩng đầu nhìn con voi khổng lồ tựa như không thấy được đỉnh kia, gật đầu. Đầu của cự tượng đối với ma tộc cũng không có giá trị gì, thân thể nó quá khổng lồ. Nếu ma hóa linh hồn của nó, căn bản không thể nào tiếp nhận được luồng ma lực đáng sợ kia, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, Junitska đối với các ma tộc cũng chỉ là nhìn thấy lạ, căn bản không có giá trị nhìn nhiều. Cũng chỉ có bạo thực loại mới đối với Junitska thèm ăn. Đối với hồi đáp của Trúc Dung, Nộ Dỗ bị gật đầu. Khi Nạ nhìn thấy nàng gật đầu, cũng trực tiếp đem quả cầu giam cầm huyết điệt vứt xuống mê vụ chi chu, sau đó ném huyết điệt ra. Phanh phanh phanh. Huyết điệt lăn mấy vòng trên bong tàu rộng lớn của mê vụ chi chu. Tt. Sau khi ra ngoài, nó không hề yên tĩnh. Đói đến mức đường vân sau lưng phát ra hừng quang, nó liền muốn hóa thành huyết quang bay về phía Junitska. Cái hại của bạo thực chủng lúc này đã hiện ra. Lý trí của nó bởi vì thiếu ma lực bạo thực mà có chút đứt dây. Ầm ầm. Một luồng ma lực đáng sợ tựa như vực sâu trấn áp trên thân huyết điệt. Thân thể nó cứng đờ, huyết điệt vốn có chút đứt dây lý trí cấp tốc tỉnh táo lại. Nhìn qua một tên mặc hoàng y gì có khuôn mặt ác ma đang chậm rãi đi đến trước mặt nó. Thật đáng sợ. Tên này. Bây giờ huyết điệt chỉ có một ý niệm này. Chương 446, khủng cụ ma tộc giáng lâm, huyết điệt bị trấn áp. Chương 446, khủng cụ ma tộc giáng lâm, huyết điệt bị trấn áp. Nhìn xem hài tử bị đói, mắt đều đỏ cả, thật sự là đáng thương đâu. Hoàng y Lìa nhìn con huyết điệt không nhúc đích, có chút hứng thú nhéo nhéo trên thân nó. Thật là có độ cỏ gian a. Tiểu gia hỏa này lấy ra ngâm rượu hẳn là uống rất ngon a. Hắn nghĩ như vậy, sau đó một cái dương từ trong khoang thuyền bay tới và tự động mở ra. Bên trong có những khối tinh thạch hình cầu lớn nhỏ không đều, lớn nhất đường kính nửa mét, nhỏ nhất cỡ quả bóng đá, màu sắc của chúng khác nhau, màu sắc đó đại diện cho khuynh hướng thuộc tính riêng biệt của chúng. Đây đều là bạo thực quan tinh. Ngoan, để đại thúc cho ăn. Hoàng Y thì cầm một viên ma thạch màu huyết sắc bên trong, thấy huyết điệt chảy nước miếng. Thứ này nó biết. Sau khi nó ra đời, nó đã ăn một lần, tại một mỏ quặng bạo thực rất gần nơi nó xuất thân. Nó chỉ nhớ rõ hương vị ăn quá ngon. Khi Hoàng Y và huyết điệt đang tương tác một cách ấm áp thì một bên khác, Hí Nạ đã thu lại toàn ma quan tinh. Tiếp đó, Nô Dỗ Mì nhìn qua chiếc mê vụ chi chu đang chậm chậm rời đi, trầm mặc không nói. Mối quan hệ giữa ma tộc và nhân loại không được tốt lắm. Chỉ có điều, bây giờ thời cơ không thích hợp, Hí Nạ và những người khác còn ở đây, hơn nữa còn có mấy người tộc Mì. Nàng không thể nào đảm bảo nhất định có thể bảo vệ được một số người này. Đúng. Vào lúc này, giọng nói của Hoàng Y Lìa lại một lần nữa vang lên. Giọng của hắn rất lớn, đồng thời kèm theo ma lực cộng hưởng, khiến cho những người ở vùng biển này đều nghe rõ ràng. Hoa Thiên Lưu, nhân loại các ngươi tốt nhất nên tách những ma vật kia ra khỏi ma tộc. Ma tộc chúng ta từ trước đến nay chỉ thừa nhận sự tồn tại của thuần ma chủng, những loài ma thú này không cần quy về ma tộc. Dù sao tiếng cười lạnh băng truyền vào tai những người đang hoảng sợ. Nếu không phải vậy, chúng ta cũng không thể nào đảm bảo sẽ làm gì. Nhìn qua chiếc mê vụ chi chu càng lúc càng xa, giọng nói của Nô Dô Mì cũng truyền tới. Hiểu rồi, chỉ có điều yêu cầu này kỳ thực cũng không có gì. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà khiến sứ đồ ma tộc gây ra đại loạn cũng không đáng làm. Chỉ có điều nàng cũng không thể trực tiếp đáp ứng. Cuối cùng vẫn cần phải giữ gìn thể diện của Thánh Săn, hay có lẽ là của Vương quốc Cotty. Lần trước sứ đồ kình của các ngươi tập kích hiệp hội thợ săn của chúng ta gây ra tổn thương thì hãy thanh toán một chút đi. Cứ để các ngươi đón lấy một kích này của ta vậy. Từng đóa hoa khổng lồ bắt đầu nở rộ xung quanh, mang theo từng sợi kim quang quấn quanh. Nhìn qua tựa như ảo mộng. Những hạt ánh sáng bắt đầu ngưng kết trong nụ hoa, công kích thanh tẩy bầu trời đã tích tụ năng lượng, chỉ chờ phát động. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng sợ và không nói đạo lý chút nào. Rõ ràng kình hải ma thú đã bị ngươi đánh chết không ít. Hoàng Y Lìa biết Nộ Dỗ Mị nói tới sự kiện kia, kỳ thực chính là lần kình mang theo hải ma thú đi cứu nuốt đảo kình. Lúc đó kình chỉ cho rằng là ba tên thợ săn cấp bảo thạch mà thôi, cho nên cũng trực tiếp để hải ma thú xông lên, trực tiếp tạo thành không nhỏ tổn thất cho hạm đội của hiệp hội thợ săn lúc đó. Đừng khinh thường, công kích của nhân loại này không thể khinh thường. Lúc này, Trúc Dung, người vẫn luôn dừng lại ở đầu thuyền, nhắc nhở Hoàng Y có chút không đáng tin cậy. Công kích trước mắt không phải chuyện đùa, nếu không cẩn thận một chút, các đồng tộc trên thuyền của bọn họ sợ là sẽ phải đi Tây Thiên. Ta biết. Hoàng Y có chút lười biếng nói, sau đó đưa hai tay ra. Thâm viên miệng lớn một cái khe hở lớn dựng thẳng mang theo hàm răng sắc nhọn trực tiếp xuất hiện phía trước mê vụ chi chu. Cao mấy chục mét, bên trong khe hở là một mảnh tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy có cái gì, khiến người ta có chút giận người. Đây là cách dùng biến chủng của Hoàng Y Dì lấy lĩnh vực tham lam thâm viên làm hạt nhân, trực tiếp đem hiệu suất phương diện cướp đoạt nâng cao đến cực hạn. So với lĩnh vực toàn diện, chiêu thức này rất lại khoa. Ưu điểm chính là hiệu quả phòng ngự mạnh phi thường, so mở lĩnh vực còn muốn lớn hơn một bậc. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, tốc độ di chuyển của món đồ chơi này rất chậm, cho nên chỉ có thể sử dụng tại những nơi đặc biệt. Trừ phi kẻ địch tự động nhảy vào, hoặc Hoàng Y Lìa ném kẻ địch vào, bằng không thì rất khó giết chết cường giả. Tiêu hết ngàn độ khi Hoàng Y Lìa đã chuẩn bị xong chiêu thức, công kích của Nộ Dỗ Mì cũng đã ngưng tụ. Cột sáng khổng lồ còn to hơn cả cái bắp nước, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người cùng với Tommy, hướng về mê vụ chi chu bắn đi qua. Chỉ cả đồng loạt phóng ra, ngàn pháo đồng loạt nổ. Kim quang vô tận đang tỏa ra, sau đó hướng về cái miệng lớn tê liệt kia bành kích tới. Lần này, Nozomi đã phát động sức mạnh mạnh hơn, trực tiếp dùng chiêu thức này đến trạng thái công suất lớn, chỉ cần tiến thêm một bước chính là công suất cực hạn mạnh nhất. Bởi vậy, công kích cũng dị thường cường đại. Ầm ầm. Lưu quang vô tận bay vút, giống như từng đạo kim tuyến ngang qua bức tranh. Hoàng Y chỉ cảm thấy luồng công kích đáng sợ kia khiến cho cái thâm viên miệng lớn trước mặt hắn có một loại ảo giác bị xuyên thủng. Thật sự là công kích đáng sợ, chuyện này thật là phiền phức. Lúc này trên mặt Hoàng Y liễu mang vẻ ngưng trọng, luồng công kích tựa như muốn xuyên thủng thế giới trước mắt cũng không dễ dàng tiếp nhận. Có cần ta giúp một tay không? Bên cạnh Hoàng Y liễu, Trúc Dung trực tiếp mở miệng. Không cần, ta còn có biện pháp. Đối mặt với luồng công kích đáng sợ không ngừng, Hoàng Y liễu đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lớp phòng ngự của hắn sẽ mất đi, nhưng hắn có thể né tránh một chút thay vì đối đầu chính diện. Tí tách. Tâm thần cực độ ngưng tụ, Hoàng Y không khỏi có một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm. Theo sự cố gắng của hắn, phía sau mê vụ chi chu giữa không trùng cũng mở ra một cái thâm viên miệng lớn. Ầm ầm. Vô tận cổ sáng lập tức giống như đập chứa nước mở cống từ khe hở này mà chút ra. Từng đạo kim quang xẹt qua chân trời bay về phía phương xa. Những kim quang này vượt qua mấy trăm km, chân trời phảng phất như bị xẹt qua bởi một trận mưa sao băng dày đặc, gây nên sự chú ý và kinh ngạc của vô số người ở mỗi hòn đảo phía dưới. Bên kia, Nozomi cũng đã phát hiện sự dị thường, sau khi phát hiện công kích như vậy không thể làm gì được sứ đồ, nàng lúc này mới dừng một phát. Quả nhiên, sứ đồ không có dễ dàng đối phó như vậy. Nozomi nhìn qua chiếc mê vụ chi chu không hề hấn gì, trong lòng cuối cùng có chút tiếc nuối. Các loại cánh hoa nhẹ nhàng bay múa, bầu trời giống như tràn ngập những hạt ánh sáng màu vàng. Trong cảnh tượng này, đám người sùng bái nhìn qua thiếu nữ đứng tiêu ngạo trong đó. Tư thế kia tựa như nữ võ thần, khiến cho tất cả mọi người không khỏi kính sợ. Sức mạnh bán thần kia, cho dù lần nữa mắt thấy vẫn như cũ chói mắt và rung động như vậy, khiến cho người ta không khỏi cảm khái thế giới 1.0 tràn ngập kỳ tích. Thật sự là khủng khiếp. Bây giờ nữ nhân nhân loại đều mạnh đến mức khiến người ta giật mình. Cảm nhận được công kích trước mắt đã ngừng, Hoàng Y không khỏi lau mồ hôi. Chậc chậc chậc, cái này a, còn có cái kia a, khiến chúng ta áp lực rất lớn đấy. Ngươi nói đúng không? Trúc Dung. Trúc Dung nhìn Hoàng Y liễu vẻ mặt trêu chọc, cũng bất đắc dĩ. Hắn sờ lên một vị trí trên người, nơi đó đã từng có một vết dao lớn. Vết dao mà thiếu nữ có xưng hô kiếm thánh để lại cho hắn. Nếu không phải Hoàng Y kịp thời cứu hắn, hắn sợ là đã phải đi hoàng tuyển một chuyến. Mê Vụ, đi thôi. Bây giờ Huyền Thu đại hội sắp đến, tạm thời không nên cùng nhân loại này xảy ra va chạm. Cảm nhận được Mê Vụ chi chu dừng lại tại chỗ không tiếp tục tiến lên, Trúc Dung cũng biết Mê Vụ đã làm quyết sách của họ. Vâng, sứ đồ đại nhân. Chương 447, Mạ Đạ Dạ hứng thú, Huyền Thu đại hội. Chương 447, Mạ Đạ Dạ hứng thú, Huyền Thu đại hội. Sau khi ma tộc rút lui, nhóm tộc Mỹ mới có tâm tình cùng Tài Lệ Dạ chào hỏi. Chào hỏi và bắt chuyện với Tài Lệ Dạ xong, rất nhanh bọn họ liền bước lên chiếc thuyền của Thánh Dực. Tiếp đó, tại bong thuyền rộng lớn, tộc Mỹ nhóm hướng về nhân loại dâng lên lời thăm hỏi của mình. Gachu, mắt thấy một nàng gấu chạy vội về phía Nozomi, giang hai tay ra, bay vọt đến để dán mặt. Phanh, chỉ thấy một chiếc lồng ánh sáng màu trắng trực tiếp xuất hiện, đâm nàng gấu choáng váng. Đều mau tránh ra cho ta. Nozomi chỉ có ta mới được ôm. Cách đó không xa, Hí Nạ thì mang một cái lồng ánh sáng ngăn cản những tộc Mỹ đang định dán mặt vào nàng. Khi thế hùng hổ mà đến, lập tức đi đến trước mặt Nozomi. Rõ ràng người ngăn cản nàng gấu chính là Hina. Gachu. Sau khi đi tới Nozomi, Hina tản đi vòng bảo hộ, cả người treo trên thân Nozomi, khuôn mặt không ngừng gọ vào má trắng nõn của nàng. Nozomi nhìn Hina cũng giống như tộc Mi mà gọi Gachu. Gachu không khỏi rỗi ngón tay ra, dùng sức vò gương mặt non mềm của Hina một lúc. Đau. 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 Nozomi thật quá đáng, Hina rất tức giận. Lúc này, Hina bị đau đến khỏe mắt lóe lệ quang, nàng hơi hơi nâng gương mặt lên, bày ra một bộ dáng tức giận. Ai bảo ngươi còn giống như một tiểu hải tử, lớn rồi mà. Nozomi đã miễn dịch với vẻ giả bộ đáng thương của Hina, nàng tức giận nói. Tiếp đó duỗi ngón tay ra giúp Hina xoa xoa gương mặt. Động tác này khiến Hina lại vui vẻ cười. Đi thôi. Cùng Tài Ghệ Dạ tiên sinh dặn dò một tiếng nào. Nozomi nhìn thấy Tài Ghệ Dạ đi tới, cũng chủ động tiến lên. Lần ủy thác này hoàn thành không được tận nhân ý chỉ có thể coi là miễn cưỡng hoàn thành, chí ít huyết điệt kia hẳn là sẽ không lại đến dòm ngó dù nịt cả. Chuyện này Nozomi cũng không thể nào đảm bảo được nhiều. Bây giờ, điều trọng yếu nhất vẫn là Huyền Thu đại hội do Dạ Mạ Tạ đại thần đề xướng, vì một ủy thác mà đại chiến với ma tộc cũng không phải là sáng suốt. Rất nhanh, Thánh Dực bên này, Nozomi và Hina sau khi cùng nhóm tộc Mỹ ngắn ngủi giao lưu, liền tại trong ánh mắt tiếc nuối của họ bắt đầu rời đi. Sau khi thuyền thánh săn rời đi, trên thuyền của giáo hội Dạ Mạ Tạ, Inu Dạ Xỉ và Nệ Cổ Mạ Mị Xỉ liếc nhau, sau đó nhìn Tài Lệ Dạ, quyết định nói: "Tài Lệ Dạ đại ca, chúng ta muốn đi tham gia Huyền Thu đại hội." Khi Tài Lệ Dạ và Inu Dạ Xỉ đang giao lưu, cách dù Nitska không xa, mấy ngàn mét trên cao, một thân ảnh đạp trên một chiếc quạt giấy to lớn màu đen bên ngoài, trắng bên trong, lơ lửng trên không, chính là Mạ Đạ Dạ. Hắn có thể xuất hiện trên cao, cũng là nhờ vào cây quạt gùn mà đủ trì hỏa dưới chân. Năng lực này rất linh hoạt, có thể khiến hắn kéo dài phong độn mà bay lượn giữa không trung. Sở dĩ Mạ Đạ Dạ ở đây, cũng là vì cảnh tượng vô số cột sáng kéo dài tới chân trời trước đó đã thu hút hắn tới. Sau khi tới, hắn lại nhìn thấy bán thần hoa thiên lưu cực kỳ nổi tiếng thế giới đối chọi với sứ đồ ma tộc. Tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia sử dụng ra cột sáng đáng sợ xuyên qua chân trời, nối thẳng tới phương xa, khiến cho Mạ Đạ Dạ cũng không khỏi kinh ngạc. Thật sự mà nói, với lực lượng hiện tại của Mã Đa Dạ, hắn thật sự không đủ sức đánh với những bán thần này. Hiện tại hắn vừa mới đi ra một ngày, còn đang trong giai đoạn phát triển. Chỉ dựa vào sở sản đủ chưa đến toàn bộ hình thái bây giờ, đánh con bạo thực ma vương huyết điệt cũng rất khó khăn. Dù sao, để trở thành ma vương đầu tiên của thuần ma bạo thực chủng, còn có cái danh hiệu ngũ đại thiên thai bạo thực thế giới, năng lực và thực lực của huyết điệt không phải giả thường. Mặc dù thuộc tính tinh thần của nó vẫn là S nhưng những cường giả thời đại trước có thuộc tính S như dâu trắng và gạt, e rằng cũng không cách nào áp chế nó, chỉ có thể đánh ngang sức nhau. Độ uy hiếp của song tinh S cấp cũng không phải để trưng bày. Hình thái sinh mạng và cường độ năng lực của huyết điệt đảm bảo nó có ưu thế hơn so với những nhân loại chỉ đơn thuần sử dụng hạ kỳ cùng cấp bậc. Trên đại dương bao la, chỉ có những thợ săn cấp bảo thạch đạt đến tam tinh mới có khả năng đơn độc đi săn chúng. Mà bộ phận thợ săn này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản tập trung ở ba thế lực siêu nhiên mới nổi. Ngay cả chính phủ thế giới cũng không có thợ săn bảo thạch tam tinh đăng ký trong hiệp hội thợ săn thì có thể nghĩ mà biết. Bất quá, thế giới này độ khó càng lớn, đối với cá nhân Mã Đa Dạ mà nói ngược lại càng có niềm vui thú khiêu chiến. Xem ra thế giới này không thiếu cường giả đâu. Huyền thú đại hội sao? Hãy để ta đi gặp gỡ những cường giả kia thật tốt. Hắn nhìn dù Nix cả gần trong gang tấc và chiếc thuyền nhìn qua chỉ còn là một chấm đen nhỏ đang đi xa. Đôi mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chậm rãi xoay tròn. Hai ngày sau đó, tân thế giới, đảo bị bờ. Những con đường được quy hoạch chỉnh tề, các loại kiến trúc tinh xảo xen kẽ, do người đông nghìn nghịt. So với lần đầu tiên hắn mở kiếm đạo đại hội, sự biến hóa của đảo hữu bờ có thể nói là vô cùng lớn. Nguyên bản cư dân ở lâu dài trên hòn đảo chỉ có mấy vạn, nhưng bây giờ nhân khẩu thường trú trên đảo đã đạt đến mấy chục vạn, mà dòng người lui tới càng là đạt đến trăm vạn. Điều này hoàn toàn nhờ vào kiếm đạo đại hội. Từ sau kiếm đạo đại hội, mỗi năm cùng một thời gian, đảo hữu bờ cũng sẽ cử hành khóa mới của kiếm đạo đại hội để giao lưu kiếm thuật. Việc này đến bây giờ đã trở thành thông lệ. Đến bây giờ, kiếm đạo đại hội đã cử hành đến lần thứ 3. Trong hai lần kiếm đạo đại hội sau này, kinh tế của đảo hữu bờ tăng vọt, văn hóa kiếm đạo được lưu truyền rộng rãi trên toàn thế giới, khiến cho rất nhiều người đều tụ tập ánh mắt ở đây. Lần này sư tử vàng hạ xuống gần hòn đảo, cũng có thể nói là vì có nhân tố như vậy. Huyền thú đại hội nhanh mở ra, đi, nhanh đi quảng trường xem trực tiếp. Đi làm gì, chỗ đó cũng toàn người, còn không bằng ra chút tiền mua một cái hình ảnh gen gen xì trong nhà mình mà xem, ở nơi đó người chen người có ý nghĩa gì. Ha ha ha, người đây thì không hiểu rồi. Nơi đó người đông, thật dễ để bàn luận, trong nhà cũng không có ai để mà thảo luận. Vậy sao? Hay là mấy huynh đệ chúng ta cùng đi? Theo mấy người đại hán trong đám người kích động thảo luận, lập tức hướng về trong nhà một người mà vội vàng đi đến. Cảnh tượng như vậy tại đảo hữu bờ khắp nơi đều là, bởi vì huyền thú đại hội sắp bắt đầu. Đối với huyền thú đại hội lần đầu được mở ra này, rất nhiều người đều vô cùng tò mò. Cái này dù sao cũng là đại hội do giả mạ tạ đại thần đề xướng, chỉ là cái mánh khỏe này đã dẫn tới vô số người tò mò. Có rất nhiều người muốn đi tới hòn đảo huyền thú để thử vận may. Đại hội do giả mạ tạ đại thần mở ra a, nói không chừng tham gia là có thể một bước lên trời. Chỉ có điều, đa số người vẫn tương đối tự biết mình. Người tham gia nhiều như vậy, đủ loại cường giả đều có. Một người bình thường này đi lên tham gia náo nhiệt, nói không chừng một bước lên trời thật sự trở thành một bước lên trời, trực tiếp đi lên Tây Thiên. Đương nhiên lời tuy như thế, khi chưa có chân chính gặp phải khó khăn, vẫn có không ít người bình thường đầu góc nóng lên muốn thử một chút. Dù không thể thử, đi thăm một chút đảo hữu bờ, tòa thánh địa kiếm đạo này cũng là không tệ. Cũng chính vì vậy, những ngày qua đảo hữu bờ phá lệ náo nhiệt, lưu lượng người trực tiếp đạt đến mấy triệu, gấp mấy lần so với dòng người bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách đảo hữu bờ 20 km xa trên biển. Trên vùng biển này, có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền, nhiều loại thuyền. Thuyền của các đại thế lực, thuyền hải tặc, quân hạm của hải quân, thuyền của thế lực ngầm, thuyền của vương quốc, thậm chí ngay cả thương thuyền cũng có. Bọn họ sở dĩ tụ tập ở đây, cũng là bởi vì hòn đảo huyền thú mở huyền thú đại hội kia ngay tại phía trước. Nó lơ lửng giữa không trung, cách mặt biển có hơn 100 mét. Chỉ có điều bởi vì hòn đảo quá khổng lồ, nhìn từ xa giống như là cùng mặt biển va vào nhau. Chương 448, huyền thú đại hội chủ trì mà gặng, lên đảo cuộc so tài ngược gió tầng chương 448, huyền thú đại hội chủ trì mà gặng, lên đảo cuộc so tài ngược gió tầng huyền thú đại hội cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cuối cùng có thể chuẩn bị đi qua, meo. Lúc này, trên một chiếc thuyền hải tặc cắm cờ xí có hình khô lâu thêm sừng nhọn. Đi giờ Dô đảo vận nhìn phía trước hòn đảo lớn phảng phất gần trong gang tấc, ánh mắt mang theo một tia khát vọng. Nghe đồn giả mạ tạ đại thần luôn luôn hào phóng, lần huyền thú đại hội này nghe qua liền không đơn giản, nếu như có thể đặt chân lên đó, được cấp trên khen thưởng, có lẽ. Đi giờ Dô nhìn cờ xí bách thú hải tặc đoàn cắm trên thuyền mình, ánh mắt mang theo một chút suy tư. Có lẽ có thể thay thế cải đủ trở thành lão đại. Mấy tháng trước, tự giác phát triển không tệ, Đi giờ Dô nghe tin cái đủ ra ngoài, liền trực tiếp cùng đồng minh sĩ Lì đi đến đoạn độ quốc thăm dò, muốn xem thử hàm kim lượng nơi đó ra sao. Kết quả, thử một lần thì tại thế, tại chỗ bị kim hạ gục, đến chạy trốn cũng không kịp. Thế là, Đi giờ Dô không chút liêm sỉ liền đầu hàng tại chỗ. Giữ mạng thì hơn, không xấu hổ. Thời đại đặc sắc này, Đi giờ Dô cũng không đành lòng chết sớm như vậy. Về phần đồng minh của hắn, băng hải tặc cơn mưa sĩ Lì lại trực tiếp bỏ chạy. Bọn hắn đã phát hiện sự bất ổn từ sớm nên đã chạy trước. Điều này khiến Đi giờ Dô tức đến méo mũi. Bây giờ, Đi giờ Dô nhìn cờ xí bách thú hải tập đoàn, lại nhớ tới chuyện cũ. Xí Lì người cái tên hôn đản này, ta bây giờ vừa nghĩ đến chuyện đó, vẫn còn rất giận, meo. Đi giờ Dô nhìn chiếc thuyền của băng hải tặc khác cách thuyền hắn chưa đến 2-3 mét. Nhìn người ra hỏa đang hút thuốc nhàn nhã kia, hắn càng tức đến không nói nên lời. vì sao ngươi lại có thể làm một chuyện không có tinh thần kiếm sĩ như vậy, lại còn vứt bỏ đồng minh ngay từ đầu? Đồng minh của ngươi quá không đáng tin cậy rồi. Nghe tỷ giờ rồ đoán trách bên hàng rào, xí lì ngậm đầu thuốc, hút vào một ngụm, chậm rãi phun ra từng vòng khói, tiếp đó nhàn nhạt liếc tỷ giờ rồ một cái. Ngươi nên biết, ta chưa từng chú trọng loại tinh thần kia. Kiếm sĩ tinh thần là một khái niệm được truyền bá và lưu hành trên thế giới trong quá trình văn hóa kiếm đạo của đảo hữu bờ được phổ biến. Nó đại biểu ý nghĩa dũng cảm, không sợ hãi, bất khuất. Mà cách làm của xí lì trước đây, trong mắt tỷ giờ rồ như thế nào cũng không hợp với sự bất khuất. Đáng ghét, meo, nhìn cái bộ dạng này của ngươi. Thấy tỷ giờ rồ lại muốn nổi giận, Mộ Điệp bên cạnh xỉ lì ẹ đi ra hòa giải. Tỷ giờ rồ tiên sinh, thực ra thuyền trưởng chúng tôi dự định rút lui trước rồi sau đó sẽ cứu ngài, chỉ có điều ngài Mộ Điệp không nói hết, nhưng ý tứ phía sau thì người hiểu đều hiểu. Ha ha ha, Mộ Điệp, ngươi không cần nói dễ nghe như vậy. Cách đó không xa, Dâu Sẽ Tết, từng là kiếm hảo siêu tân tinh trong thế hệ tồi tệ nhất, nghe được lý do thoái thác quyển chuyển kia của Mộ Điệp, trực tiếp bật cười một tiếng. Sau đó nói với tỷ giờ rồ, lão đại thế nhưng biết ngươi sẽ đầu hàng ngay từ đầu, cho nên chạy không chút do dự. Ngươi xem, như vậy chẳng phải là sống tốt rồi sao? Lúc này, hắn không chút lưu tình bóc vết sẹo của tỷ giờ rồ. Ngươi, các ngươi thực sự quá khi dễ người, meo. Nhìn thấy bọn họ một người sướng một người họa, tỷ giờ rồ chỉ cảm thấy mình phải chịu quá nhiều ở bức. Nói nghe như thật, chẳng lẽ đầu hàng lại là lỗi của hắn sao? Tên hôn đàn đó còn đỉnh một quả cầu lửa trên đầu hắn, hắn cũng rất tuyệt vọng mà. Xin lỗi, tỷ giờ rồ tiên sinh, dầu sẽ kẹt ngươi biết đó, hắn nói chuyện tương đối thẳng thắn. Khi sĩ lì ẹ và những người khác nói chuyện phía với tỷ giờ rồ, một âm thanh vang lên, nối thẳng toàn bộ vùng biển. Khu khu cụ, bi bi, nghe thấy không? Nghe thấy không? Âm thanh lớn khiến những con thuyền dừng lại trên vùng biển này đều an tĩnh. Âm thanh này tất cả mọi người rất quen thuộc, là âm thanh vẫn luôn hoạt động trong mấy kỳ kiếm đạo đại hội hàng ngày. Xem ra mọi người chắc đã nghe thấy rồi. Cô ha 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 ha, các vị tiên sinh và nữ sĩ, ta là lão bằng hữu của các vị, mặc cầm đây. Tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc ta, vậy bản thân ta liền không tự giới thiệu mình nữa. Tại đây, ta vô cùng cảm tạ Dạ Mạ Tạ đại thần đã cho ta cơ hội này chủ trì lần huyễn thú đại hội này. Nguyên hào quang của Dạ Mạ Tạ vĩnh tồn, âm thanh có chút hoa trường của mọt gặng bắt đầu thao thao bất tuyệt ca ngợi Dạ Mạ Tạ đại thần. Đối với màn định bợ của hắn, mọi người cũng đã quen thuộc. Không chỉ ở đây, các nơi trên thế giới vào lúc này đều có thể nghe được âm thanh của mọt gặng. Nhờ vào sự mong đợi đối với huyễn thú đại hội sắp tới, các thính giả cũng còn có kiên nhẫn với những lời khách sáo của mọt gặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau vài phút, âm thanh bắt đầu khiến người ta buồn ngủ của mọt gặng mới sắp tiến vào chính đề. Cô ha ha ha, tin tưởng các vị người xem đều đắm chìm trong hào quang của Dạ Mạ Tạ đại thần rồi nhỉ? Không, chúng tôi không có. Ngươi đừng nói bậy. Lúc này không ít người trong lòng đều chửi thầm. Đã như vậy, bây giờ chúng ta tiến vào chính đề. Nghe được lời này của Mạc Gặng, vô luận là những người đang ngồi trước màn ảnh, hay những người chen chúc ở quảng trường, hoặc là những người sắp tham gia huyền thú đại hội tại hiện trường vùng biển, đều lên tinh thần. Đầu tiên, các vị người xem trước màn ảnh có thể nhìn thấy, tại dưới hòn đảo huyền thú của ta, có những con thuyền rậm rạp chẳng chịt. Kèm theo lời của Mạc Gặng, tại trên đảo huyền thú có vô số nữ sở cụ nơm nớp lo sợ bay múa ở các nơi biên giới hòn đảo. Một vài nữ sở cụ trên cổ có cột gen gen nữ si, có thể nhắm ngay phía dưới vùng biển, trực tiếp tường thuật trực tiếp lần thịnh cảnh này. Bọn hắn muốn chính thức tham gia huyễn thú đại hội, cần hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất chính là leo lên huyễn thú đảo. Theo lý thuyết, vòng tuyển chọn của huyễn thú đại hội, ta sẽ gọi là lên đảo thi đấu. Chỉ có leo lên huyễn thú đảo, huyễn thú đại hội mới tính chính thức bắt đầu. Mà bây giờ, nan quan đầu tiên bọn hắn cần phải đối mặt để leo lên huyễn thú đảo là theo một gẳng cao rộng, màn hình trực tiếp ở khắp nơi trên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh được phóng to, cho đến một mặt biển hơi hơi phập phồng. Ở đây nhìn qua không có gì đặc biệt. Chỉ có một ít tuyển thủ đã bị loại từ trước mới biết nơi đó có một luồng khí lưu vô hình mà người bình thường khó có thể vượt qua. Đó chính là vòng gió ngược xung quanh vùng biển ngoài cùng của huyễn thú đảo. Tin tưởng bộ phận tuyển thủ sớm tìm hiểu thông tin cũng đã biết, xin cứ để ta giới thiệu một chút cho các khán giả trên toàn thế giới. Trên huyễn thú đảo, Mặc Gặng đứng trên một đài cao bằng đá trắng. Một đôi cánh giống như tay hơi hơi kéo cả vạt trên cổ hắn một chút. Sau đó hắn móc ra cái ống nói được giấu sâu trong cánh mà nói tiếp. Khu khu, mảnh biển nhìn như bình thường trước mắt, có cùng phong sóng ngầm cuộn. Không hề nghi ngờ, những cơn gió này là thổi theo hướng rời khỏi huyễn thú đảo. Các tuyển thủ cần nghịch những cuồng phong này mà tiến lên, thẳng đến khi đột phá vòng gió ngược này rồi tiến vào khu vực kế tiếp. Mặc Gặng đưa ống kính đến phía dưới vùng biển nơi những con thuyền rậm rạp chẳng chịt. Theo tình hình trước mắt mà nói, cá nhân ta cảm thấy chỉ cần qua cửa ải này liền có thể đào thải hơn 90 số người. Nghe được Mặc Gặng nói như vậy, một số người tại hiện trường vùng biển không có tìm hiểu thông tin từ trước liền không phục. Không phải là gió ngược sao? Có gì mà sợ? Bọn hắn có không ít thuyền là thuyền chạy bằng động cơ, chỉ cần thu được lại, gió ngược cũng không ngăn cản được bọn hắn tiến lên. Như là nghe được những lời nói này, Mặc Gặng trực tiếp bổ sung một lời nhắc nhỏ, vòng gió ngược này có độ rộng 10 km, càng đi sâu vào trong, tốc độ gió càng lớn. Nếu như kích thước thuyền quá nhỏ, thậm chí có thể được trải nghiệm cảnh thuyền bị thổi bay. Hơn nữa đến cuối cùng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có phong nhận có thể chặt đứt sắt thép xuất hiện. Cho nên, vì sinh mệnh mà suy nghĩ, hy vọng mọi người có thể lượng sức mà làm. Ân. Nghe được một gặng lời này, một đám người vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Bọn hắn kích động lái thuyền chạy tới, kết quả còn chưa bắt đầu bọn hắn cũng cảm giác mộng tưởng đã chết yểu. Có thể thổi bay thuyền cuồng phong và phong nhận có thể chặt đứt sắt thép, đây là cái quỷ gì? Thứ này có thể đi qua sao? Vận khí không tốt sợ là sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Có thể làm thứ gì đó mà người bình thường chơi được không? Chương 449, Kim sư tử đau lòng, thế giới chủ đề nóng Sjen chương 449, Kim sư tử đau lòng, thế giới chủ đề nóng Sjen tại hiện trường, khi các tuyển thủ đang kêu rên trong lòng, những người xem trực tiếp khác lại đối với cái gọi là vòng gió ngược mà than thở. Cái vòng gió ngược này xem xét thì không phải là tự nhiên hình thành. Dù sao, xung quanh đảo hiệu bờ cũng không có cảnh tượng kỳ quái như vậy. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới đây là đại hội do Dạ Mạ Tạ đại thần bày ra, vậy thì không có gì kỳ quái nữa. Đối với thế nhân, thần minh có làm bất cứ điều gì cũng không thấy lạ lùng, đại khái là tình huống như vậy. Như vậy, giải thích sơ bộ về vòng gió ngược dừng ở đây, các khu vực phía sau ta sẽ dựa vào sự tiến triển của các tuyển thủ tại hiện trường để bổ sung lời thuyết minh. Hải đầu tiên của cuộc thi lên đảo mang tên là Phong Chi Lữ Quán. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, cuộc thi lên đảo của Huyễn Thú Đại hội, Phong Chi Lữ Quán chính thức bắt đầu. Các vị tuyển thủ muốn tham gia Huyễn Thú Đại hội có thể xuất phát. Theo tuyên bố đầy kích động của Mạc Gẳng, tất cả những con thuyền đang dừng lại bên ngoài vòng gió ngược đều yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó bùng nổ những tiếng reo hò. Mỗi chiếc thuyền đều bắt đầu hết sức căng thẳng. Ha ha ha, xuất phát thôi, lão tử muốn là người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo kia, dương danh toàn thế giới. Mau lên, để cho lũ cặn bã này hít bụi sau thuyền của chúng ta. Hoặc la la la, những kẻ yêu toàn bộ tránh sang một bên cho lão tử. Chúng tiểu nhân, lái thuyền đi. Đông đảo băng hải tặc có nhiệt tình cao nhất. Loại chuyện giống như thám hiểm và tìm kho báu này, đối với bọn hắn thế mà lại là điều yêu thích nhất. Hơn nữa, đây là tân thế giới, là khu vực mà hải tặc phát triển mạnh mẽ nhất. Đồng thời, vùng biển Bắc Hải liền kề với một đầu cắn bên cũng là hải vực có xu thế hải tặc phát triển tốt nhất trong tứ hải. Bởi vậy, trong vô số con thuyền đến nơi đây, số lượng thuyền hải tặc là đông đảo nhất. Rất nhanh, vô số con thuyền bắt đầu hướng về vòng gió ngược mà chạy tới. Rất nhiều thuyền tranh nhau chạy lớn, chỉ sợ bị tụt lại phía sau. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, rất nhiều thế lực lớn lại không đội vã tiến lên. Dù sao, chưa bao giờ nói người nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng. Hơn nữa, là các thế lực lớn, bọn họ cũng đã giao lưu với giáo hội Dạ Mạ Tạ mà nhận được một chút tin tức nội bộ. Lần Huyễn Thú Đại hội này cũng không đơn giản như vậy. Ha ha ha, loại gió nhẹ này, xem ra cửa ải này cũng không có độ khó lớn lắm nhỉ. Lúc này, một hải tặc tiến vào vòng gió ngược, cảm nhận được luồng gió nhẹ đâm thẳng vào mặt, không khỏi nở nụ cười. Hắn vung tay lên, để thủ hạ thu bừng lại. Tiếp đó, hắn mở công suất động cơ tối đa, muốn một hơi đột phá cái gọi là phong chi lữ quán này, để giành lấy vị trí thứ nhất. Phải biết, có thể nhìn thấy thuyền của các đại thế lực. Nếu có thể đi trước bọn họ một bước để lộ mặt, vậy tại buổi trực tiếp mang tính toàn thế giới này nhất định có thể thu được danh tiếng to lớn. Về sau chiêu mộ người cũng có thể dễ dàng hơn rất nhiều, có cường giả đầu nhập băng hải tặc của hắn thì càng tuyệt vời hơn. Ẩn dấu ý nghĩ tốt đẹp như vậy, hắn để thủ hạ trực tiếp nhanh chóng tăng lớn cường độ. Thật sự là tự tìm đường chết mà. Tên ở phía trước kia, meo. Lúc này, phía sau chiếc thuyền hải tặc kia chính là thuyền của Dizzo và Silie. Dizzo nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc trước mặt bay ra ngoài như một con tiêu thân, cũng trợn trắng mắt. Một vùng không rõ phía trước, đi qua nhanh như vậy, đây là chạy đi đầu thai à? Ha ha ha, chuyện này cũng khó mà nói. Băng hải tặc phía trước kia ở Bắc Hải cũng có không ít danh tiếng đó. Là một thành viên của Liên minh Đại Bá Hải. Băng hải tặc Gấu Bá, thuyền trưởng của hắn là Gấu Bá Nầy, tiền treo thưởng 150 triệu bờ ly. Với thực lực của băng hải tặc này, nói không chừng hắn thật sự cướp được chỗ tốt nào đó rồi đấy. Mộ Điệp ôn hòa cười nói. Cái Liên minh Đại Bá Hải gì chứ, toàn bộ đều là cặn bã, lao tử có tiền treo thưởng hơn 8 ức đều không nói gì này, meo. Đi giờ dầu nghe Mộ Điệp giới thiệu, trực tiếp công kích cả Liên minh Đại Bá Hải. Hắn nhìn những chiếc thuyền của các thế lực lớn ở đằng xa chậm rãi đi, cũng quyết định từ từ sẽ đến. Lần trước hắn chính là vì coi thường mà phải chịu thiệt. Tự giác cảm thấy băng hải tặc Cạn Giờ Hiệu và băng hải tặc Lực Kiếm thời xưa. Bọn họ nhân lúc cái đủ không có ở đó mà suýt chút nữa lật đổ hang ổ của băng hải tặc Bách Thú. Như vậy, khi hắn phát triển xong, cùng với Silie càng mạnh mẽ hơn, hắn cũng có thể vượt qua. Chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, kinh kia lại lợi hại như vậy. Mặc dù có tin đồn thực lực của hắn tiếp cận với cái đủ của Bách Thú, nhưng mà đích thân trải qua mới cảm nhận được loại lực lượng đáng sợ này. Thật sự cũng là chua xót đến rơi nước mắt. Về sau hắn không thể lô mang nữa, đây chính là bài học của Dizzo. Đi thôi. Lần này có chỗ tốt thì xí lì ẹ ngươi phải nhường ta một chút đấy, lão tử lần trước đã bị ngươi vứt bỏ rồi, ngươi thế nào cũng phải bồi thường ta một chút chứ. Nghèo. Đối với lời nói này của tỷ giờ rộ, xí lì ẹ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Ngắn gọn phun ra một chữ. Cút. Một bên khác, tại một hòn đảo khác lơ lửng trên không, cách đảo Huyễn Thú càng thêm xa xôi. Trong cảnh tượng chim hót hoa thơm này, một tòa kiến trúc hoa lệ tỏa lạc. Một thân ảnh đang ngồi ở trên chiếc ghế ngồi hoa lệ nhất bên trong, thưởng thức nhìn hình ảnh trên một mặt kính nước. Hắn chính là họ Đỗ Sĩ Mạn, người được xưng tụng là Dạ Mạ Tạ đại thần. 2 năm trôi qua, họ Dồ Sĩ Mạn vẫn như cũ mặc chiếc áo dài trắng của nghiên cứu viên. Không có gì thay đổi. Ha 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 ha, nhìn qua thật đúng là náo nhiệt mà. Huyễn Thú Đại hội lúc này, sư tử vàng ngồi ở trên một chiếc ghế ngồi khác cách họ Dồ Sĩ Mạn không xa, cùng một chỗ nhìn cảnh tượng trong kính nước. Tên dâu trắng kia cũng đến à? Thật là, cảm giác đã trải qua rất lâu rồi. Sư tử vàng chăm chú nhìn trong tấm hình, một trong rất nhiều tấm hình, chiếc thuyền bạch kình của băng hải tặc kia. Cả người đều hơi xúc động. Bây giờ ngay cả dâu trắng cũng ngồi không yên rồi sao? Thời đại đã sớm bỏ rơi lão gia hỏa kia đến không còn hình bóng rồi. Không đề cập tới cái này, sư tử vàng chỉ cần vừa nghĩ tới Huyễn Thú Đại hội, vẫn là rất đau lòng. Nhiều thành quả kinh người như vậy cư nhiên lại bị xem như phần thưởng, nếu những thành quả này cho hắn, hắn xưng bá thế giới à? Xưng bá thế giới có chút khó khăn, nhưng ít ra có thể khiến cho thế lực của hắn tăng trưởng theo cấp số nhân. Họ Đỗ Sĩ Mạn thực sự quá phá của. Đây là ý nghĩ duy nhất của sư tử vàng, đáng tiếc những thành quả kia cơ bản cũng là công lao của họ Orochimaru. Bản thân hắn chỉ có khổ lao, mà phần khổ lao này cũng đã chuyển hóa thành thực lực của hắn. Cho nên đối với họ Orochimaru bại ra, hắn cũng chỉ có thể đau lòng mà nhìn xem. Bất quá hắn cũng sẽ không ngồi không mà nhìn, đến lúc cần thiết, hắn sẽ tự mình ra tay. Là chủ nhà, hắn vẫn có ưu thế. Những tên kia bình thường cũng có không ít thứ không tốt, như thế nào đi nữa cũng nên làm cho bọn hắn trở nên chín chắn chứ. Sư tử vàng nghĩ như vậy. Lập tức hắn nhìn xem trong cung điện trống trải, hầu như không có người nào. Không cần phải nói cũng biết, những gia hỏa dưới quyền kia đồng dạng cũng chạy đến hiện trường đi tham gia lần huyễn thú đại hội này. Cũng là một đám gia hỏa chỉ nhìn lợi ích, điểm này sư tử vàng sớm đã biết rõ. Chỉ có điều nhìn giáo hội dạ mạ tạ của họ Orochimaru, còn có một đám người tại trên cương vị tật tụy. Nhìn lại một chút bên này của hắn, sư tử vàng vẫn có một chút cảm giác khó chịu. Orochimaru, ngươi cảm thấy lần huyễn thú đại hội này, có ai có thể rút được vị trí thứ nhất không? Rảnh rồi không có việc gì, sư tử vàng trực tiếp hỏi thăm Orochimaru bên cạnh. Mặc dù bây giờ Orochimaru đã được xưng là dạ mạ tạ đại thần, nhưng mà hắn vẫn như cũ cùng trước kia một dạng, đối với người lộ ra bộ dáng hòa ái thân thiện. Để cho sư tử vàng liền lộ ra tương đối tùy ý ha ha ha, sĩ kỵ tiên sinh, loại chuyện này hay là muốn chính mình phán đoán mới tương đối thú vị, không phải sao? Họ đổ sĩ mạng cười nói tùy ý, lời tuy như thế, nhưng mà trên kính nước vẫn là cho thấy mấy cái hình ảnh đơn độc. Những nhân vật trong hình tượng này sư tử vàng phần lớn quen thuộc. Nhất là trong đó một nhân vật, gần đây thế mà lại để cho thế nhân có chủ đề nóng cực lớn, tên của hắn là Eszen Sasuke. Chương 450, Eszen truyền kỳ kinh nghiệm, bá biển rộng lớn đồng minh chương 450, Eszen truyền kỳ kinh nghiệm, bá biển rộng lớn đồng minh Eszen Sasuke, nam nhân này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho sư tử vàng trong thời gian gần đây. Sự tích của hắn bây giờ cũng có thể xưng là truyền kỳ. Không lâu trước đây, sau khi xuất hiện và đánh bại một trong ngũ đại thiên thai của thế giới bạo thực là bạo thực thụ, hắn liền được hiệp hội thợ săn trao tặng cấp bậc thợ săn bảo thạch song tinh. Sau đó, hắn càng chủ động xin khảo hạch thợ săn cấp vương miện. Nghe đồn, trong cuộc khảo hạch của hiệp hội thợ săn, hắn đã dễ dàng đánh bại 3 vị thợ săn cấp bảo thạch. Thuận lý thành chương, hắn trở thành một thợ săn cấp vương miện. Điều này đã làm dấy lên một làn sóng chủ đề nóng cực lớn trên toàn thế giới. Trong thế giới hiện tại, nhiệt độ của mỗi vị thợ săn cấp vương miện là không gì sánh kịp. Sau đó, nam nhân Eszen này còn bắt đầu gánh vác vị trí đoàn trưởng mới của đoàn thợ săn cương thiết liệt dương, chuyện này còn bị chính phủ thế giới tuyên dương trắng trợn. Sư tử vàng muốn không biết cũng khó khăn. Đương nhiên, điều khiến sư tử vàng chú ý đến Eszen vẫn là nam nhân này từng đánh bại sứ đồ ma tộc. Chỉ dựa vào điểm ấy, đã đủ để sư tử vàng dành 12 phần chú ý cho nam nhân này. Trừ nam nhân này ra, sư tử vàng cảm giác trong đó còn có hai người tương đối lạ mắt. Một người toàn thân mặc giáp kỵ sĩ, ngay cả đầu cũng đội mũ giáp, nhìn từ bên ngoài chỉ có thể nói là thiên hướng về nữ tính. Trang phục như vậy không để lại nhiều ký ức trong ấn tượng của sư tử vàng. Nhìn kỵ sĩ này đứng trên thuyền của thánh dực, đây hẳn là át chủ bài mới của vương quốc Cotty. Sư tử vàng sẽ không hoài nghi việc vương quốc Cotty có chiến lược bán thần mới. Bởi vì quốc gia này không chỉ có thần tích chi vương trong lưng, mà còn có một thánh quang chi thần. Một người đàn ông xa lạ khác sư tử vàng lại biết một chút, tên là Uchiha Madara, là người mới xuất hiện trong mấy ngày gần đây. Đã đánh tan một vài băng hải tặc ở tân thế giới, Bitmon, một trong tứ hoàng cũng đã đánh nhau với hắn, thậm chí còn bị hạ gục. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không cẩn thận bị đánh rơi xuống biển. Thật sự mà nói, thất bại này thật mất thể diện. Đến sư tử vàng cũng cảm giác danh xưng tứ hoàng của Lin không bằng cho con trai nàng là Cạ Tạ Cụ Gì. Nói không chừng con trai nàng còn làm tốt hơn nàng. Cùng Lin cùng thuộc tứ hoàng, sư tử vàng luôn cảm thấy bị hạ thấp đẳng cấp của mình. Không đề cập tới điều này, bây giờ họ rồ xỉ mát biểu hiện ra hình ảnh đơn độc của nam nhân này, lời thuyết minh vẫn là có chút coi trọng Uchiha Madara. Chỉ có điều, nam nhân này thật sự có chiến lược bán thần sao? Khi sư tử vàng đang kiểm tra trí nhớ, tại hiện trường cuộc thi lên đảo, các loại thuyền, hạm thuyền rậm rạp chẳng chỉ hướng về vòng gió ngược mà tới. Một số hạm thuyền ở vị trí biên giới nhìn thấy có quá nhiều thuyền ở phía trước, liền trực tiếp đi vòng quanh vòng gió ngược một đoạn rồi mới tiến vào. Làm như vậy thì sự cạnh tranh sẽ không quá kịch liệt, phòng ngừa những người khác đột nhiên dùng đại bác tấn công và thật sự bị thuyền bị thổi bay đâm trúng. Toàn bộ vòng gió ngược là một vòng tròn đồng tâm lấy hòn đảo huyễn thú làm trung tâm. Bây giờ phần lớn các thuyền đều từ phía đảo hữu bờ tới, tạo thành tình huống rất nhiều thuyền ở gần nhau. Tình huống này bây giờ không có vấn đề, nhưng sau khi tiến vào vòng gió ngược thì có vấn đề. Đến lúc đó, nếu chiếc thuyền ở phía trước nhất không chạy được, chắn hết cả một hàng, là rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Khi đó, vì muốn thông lộ, việc băng hải tặc phía sau dùng đại pháo oanh kích chiếc thuyền phía trước là hoàn toàn có khả năng. Thậm chí, chỉ đơn giản là thấy khó chịu cũng sẽ có tình huống nổ súng. Đại hội này từ trước đến nay không có quy định không được gây tổn thương hay giết người, là một loại hoàn toàn không có quy tắc. Chính vì tình huống như vậy, chỉ cần là người thông minh đều biết lưu ý mà hướng về phía vòng gió ngược tương đối thưa thớt mà tiến lên. Những người như vậy cũng không ít. Tạo thành kết quả là từ khu vực có vô số thuyền này, hai bên bắt đầu dần dần tản ra. Từ góc độ của New Sở Cụ đang bay lượn quanh biên giới hòn đảo huyết thú, có thể thấy được quá trình tản ra của họ. Chỉ là bây giờ, sự chú ý của người xem trực tiếp tạm thời không đặt ở đây, mà là đặt ở một trong những khung hình nhỏ trên màn ảnh. Đó là nhóm thuyền đột phá từ phía chính diện sớm nhất. Rất tốt, các vị khán giả thân mến, chúng ta bây giờ có thể thấy cửa ải phong chi lữ quán này có rất nhiều thuyền dũng cảm tiến lên. Bây giờ, người xếp hạng cao nhất đến từ băng hải tặc hùng bá của Bắc Hải, thuyền trưởng của hắn, hùng bá, có tiền truy nã 150 triệu bờ ly. Tại Bắc Hải, hắn là một đại hải tặc vô cùng nổi danh. Xem ra, hệ thống động lực thuyền của vị đại hải tặc này rất không tệ, thế mà lại giữ được vị trí dẫn đầu từ rất xa. Lúc này, ở vòng gió ngược, Hùng Bá đứng trên bong thuyền hải tặc. Nghe bên tai âm thanh của Mọt Gẳng truyền bá đại danh của hắn, khóe miệng hắn trực tiếp toét ra một nụ cười thô lỗ cực lớn. Trải nghiệm được dương danh trên vũ đài toàn thế giới như thế này, chỉ có một chữ, chính là sảng khoái. Không hưởng công hắn có sự dự đoán từ trước. Phải biết, động cơ trên thuyền của hắn thế mà lại là do thương hội Dạ Đồng sản xuất. Thương hội này được đồn là một phần của đại thương hội dưới quyền một siêu cấp thế lực lớn như Á Mạc, chất lượng sản xuất động cơ tất nhiên là chuẩn. Không chỉ như vậy, thuyền có động lực bình thường cũng chỉ lắp một động cơ. Mà hắn, để tiện cho việc chạy trốn à không, là để tiện cho việc rút lui chiến lược, thuyền đủ sức chứa 8 cái. Tổng cộng mới có 8 đối thủ, hắn liền lắp tương ứng 8 cái động cơ. Đám cặn bã chỉ có một cái động cơ thì lấy gì mà tranh với hắn? Chúng tiểu nhân, cho lão tử mở mã lực tối đa, lão tử muốn là người đầu tiên xông ra vòng gió ngược này. Rõ. Thuyền trưởng. Các tiểu đệ cũng đồng tâm hiệp lực đáp lời. Bị Mọt Gẳng nhắc đến trên toàn thế giới như vậy, những tiểu đệ này là một thành viên của băng hải tặc Hùng Bá, cũng là cùng có vinh dự. Lòng trung thành đó là tăng bù bù. Còn nữa, đội lá chắn của gấu đứng đỡ phía trước, cẩn thận những phong nhận có thể xuất hiện. Theo Hùng Bá hô thêm lần nữa, 20-30 tên đại hán cầm tấm khiên thép nặng nề đi tới, mấy người một hàng, trực tiếp chắn trước mặt Hùng Bá một cách có trật tự. Nhìn thấy trên mặt những gia hỏa này trầm mặc mà không có bao nhiêu lời oán giận, Hùng Bá cũng hài lòng gật đầu. Sĩ khí có thể dùng, không uổng phí hắn bình thường đã ưu tiên tài nguyên cho bọn hắn. Bây giờ làm hải tặc không dễ, dĩ vãng chỉ có hải quân đuổi giết bọn hắn. Bây giờ ngoại trừ hải quân, còn có một số thợ săn tiền thưởng của hiệp hội thợ săn. Mặc dù trước đó cũng có thợ săn tiền thưởng, nhưng khi đó so với lúc này thì là một trời một vực. Hiệp hội thợ săn được sáng lập khiến cho thợ săn phát triển mạnh mẽ, nhất là dưới sự đặt nền móng của đại thời đại truyền võ, sự phát triển này càng rõ ràng. Dưới xu hướng như vậy, Hùng Bá, người đã có mấy chục triệu tiền truy nã ở Bắc Hải trước đại thời đại truyền võ, đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm phải cầu. Khi liên minh hải tặc Đại Bá Hải được sinh ra ở Bắc Hải để chống lại sự phát triển của thợ săn, Hùng Bá cũng là một trong những người gia nhập sớm nhất. Nổi bật lên chính là một chữ cầu. Cầu đến tận bây giờ, Hùng Bá cũng cảm thấy nên cao điệu một lần. Hắn cũng không quá tham lam, chỉ cần vượt qua cửa ải đầu tiên để tạo danh tiếng, sau đó lại cầu tiếp. Hùng Bá tuy nhìn qua thô lỗ, nhưng hắn cũng đốc, làm sao có thể cứ mãi đi đầu dò đường như vậy. Chương 451, mới thế liên minh, Minh ca rất phát hỏa. Chương 451, mới thế liên minh, Minh ca rất phát hỏa. Ha 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 ha, chư vị, chúng ta có thể thấy, có một đội tuyển thủ đột phá vòng đây, lại dùng tốc độ còn nhanh hơn cả Hùng Bá hải tặc đoàn, vượt gió mà đi, bám sát theo sau. Quả thật là tốc độ đáng sợ, tựa như một mũi tên xé gió. Hùng Bá lúc này đang nhìn mặt biển xanh thẳm khẽ gợn sóng ở phía trước. Đột nhiên nghe được lời phát thanh rộng rãi của Mạc Gẳng, cũng không khỏi giật mình. Hắn vội vã chạy tới mặt thuyền, quay đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng một chiếc thuyền nhỏ bé, dưới bong thuyền là hai hàng mái chèo. Những mái chèo kia đang khua nước với một tần suất không tưởng tượng nổi, khiến cả chiếc thuyền bộc phát ra tốc độ làm người ta chố mắt. Hùng Bá thấy vậy, trong mắt suýt lồi ra. Cái gì? Gặp quỷ? Loại thuyền rách nát này vậy mà đuổi tới được sao? Trong lúc Hùng Bá đang khiếp sợ, Mạc Gẳng cũng đang giải đáp nghi hoặc cho đông đảo khán giả. Tin rằng không ít đội tuyển cảm thấy lạ lẫm với chiếc thuyền nhất niên tam đột ngột xuất hiện này. Xin để ta giới thiệu qua một chút cho mọi người. Chiếc thuyền này thuộc về đoàn thợ săn quái thủ, do huynh đệ quái thủ và xẻng sắt tổ kiến. Quái thủ và xẻng sắt liên minh trong giới khai thác quặng được xưng tụng là song hùng đào mỏ, không có khoáng vật nào là họ không đào được. Với đặc điểm đào quặng nhanh chóng và tinh chuẩn, họ được giới khai thác quặng hết lời ca ngợi. Tiện đây xin bổ sung, thành viên chủ chốt của quái thủ cơ bản đều là người của tộc Lọn Đàm. Theo lời giới thiệu cơ bản của Mạc Gẳng, vẻ mặt Hùng Bá liền xa sầm. Tộc Lọn Đàm, đào mỏ. Bất quá, những điều này Hùng Bá cũng không muốn nói thêm gì. Dù thế nào, đám người này vậy mà vọng tưởng dùng thuyền mái chèo để vượt qua thuyền động cơ của hắn, nói đùa cái gì? Bọn họ có mấy động cơ, mà hắn có bao nhiêu? Chúng tiểu nhân, mở hết công suất động cơ cho lão tử, hãy để đám quỷ khai thác quặng này biết cái gì gọi là thời đại đã thay đổi. Rõ. Thuyền trưởng. Thuyền viên đồng lòng hô lớn. Tiếp đó, từng động cơ mở hết mã lực, tiếng động cơ ầm ầm vang vọng không ngừng. 6 cặp động cơ hai bên và 2 cặp động cơ phía sau của Hùng Bá hải tặc đoàn bạo tăng tốc độ bay. Hô hô hô. Kèm theo gia tốc như vậy, gió tựa như từng viên gạch đập vào người. Hải tặc trên thuyền không dám đứng thẳng, mà tìm nơi che chắn hoặc ngồi xổm xuống. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Hùng Bá lại hài lòng cười. Bởi vì đoàn tợ săn khoái thủ ban đầu đang đuổi tới, giờ lại một lần nữa bị kéo giãn khoảng cách. Ha ha ha, hiện trường đang lâm vào một trận truy đuổi chiến kịch liệt. Không biết ai có thể là người đầu tiên đột phá tầng gió, vượt qua thử thách cửa ải lữ quán phong chi này. Lời nói của Mạc Gẳng dường như đã kích thích những người tham gia đại hội ảo thú tại hiện trường. Một loạt thuyền lớn bắt đầu tăng tốc. Phất 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 phất, nhìn thật hùng vĩ a. Cảnh tượng này, quả thật khiến người ta cảm giác muốn ngừng mà không được. Lúc này, trên bong một chiếc thuyền xa hoa, một nam nhân tóc vàng mặc áo đen quần trắng, đeo kính râm gọng trắng, dang rộng hai tay, phát ra tiếng cười ngạ mạn. Chỉ cần nghe tiếng cười có độ nhận diện cực cao này, là có thể xác định thân phận của hắn. Dr. Lamino, từng là người trung gian trong Hắc đạo Bắc Hải. Dưới sự thúc đẩy của hắn, Hắc đạo Bắc Hải đã liên kết thành Tân Thế Liên Minh cùng tiến thoái. Việc Tân Thế Liên Minh được thành lập, đã khiến một số thế lực Hắc đạo không thể tồn tại ở tứ hải khác bắt đầu di chuyển đến Bắc Hải. Rất nhiều thế lực Hắc đạo đã quy mô gia nhập vào Tân Thế Liên Minh. Là người thúc đẩy chủ chốt của Tân Thế Liên Minh, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ tự nhiên có được quyền hạn không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chưa từng nếm qua thất bại càng thêm đắc ý thôi. Hát hát hát, cảnh tượng này quả thật làm người ta loa mắt, bất quá à. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ à? Bên cạnh Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, một nam nhân nước mũi sền sệt nói. để những kẻ kia tới không phải tốt hơn sao? Ở đây toàn là cường giả, thật sự rất nguy hiểm a. Nam nhân này là Chỉ Bổn, cán bộ tối cao của gia tộc Don Quixote. Đầu tư vào Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ từ nhỏ, hắn hiện tại cũng có địa vị không nhỏ trong gia tộc. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nghe lời nói của Chỉ Bổn, cũng không thèm để ý ngữ khí tùy tiện của hắn. Hắn nhìn về một phương vị xa xa, khỏe miệng nhếch lên. Ở nơi đó, có một chiếc thuyền đặc biệt, bị những chiếc thuyền xung quanh cố tình tránh xa. Đây cũng được xem là một dị loại rõ ràng giữa vô số thuyền bè tham gia đại hội ảo thú. Phất phất phất, những tên kia nhìn cờ xí hình cầu lửa vàng trên chiếc thuyền đó, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cười xong nói trầm thấp: "Ta thế nhưng là không yên lòng." Thu lại tầm mắt, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhìn những người xung quanh với ánh mắt hơi lo lắng, ngạo mạn nói: "Đừng lo lắng về an nguy, ta thế nhưng là nghị viên của Ma Văn Hiệp hội. Bọn họ không dám động đến ta. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, những tên kia không có lý do gì để động đến hắn." Ma Văn Hiệp hội, sau Thợ Săn Hiệp hội, là một tổ chức khổng lồ được chính phủ thế giới đứng đầu thành lập. Hiệp hội này chủ yếu chiêu mộ và tập hợp những người có thể sử dụng ma lực ma văn. Vào lúc nó được sáng lập, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đã phát giác được manh mối này, coi đây là cơ hội để liên hợp toàn bộ Hắc Đạo Bắc Hải và thành lập Tân Thế Liên Minh. Từ đó khiến chính phủ thế giới chia cho Tân Thế Liên Minh một chén canh. Thế nên, Tân Thế Liên Minh đã có thể gia nhập Ma Văn Hiệp hội, chiếm được một ghế nghị viên trong Ma Văn Hiệp hội. Và vị trí này hiển nhiên là rơi vào tay Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Nắm giữ vị trí này, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ có thể nói là hắc bạch thông suốt. Đương nhiên, hắn cần cẩn thận một chút, tránh bị tầng lớp cao của vương quốc Cọt Tỷ xem không vừa mắt. Mặc dù quốc gia đó không dương cao ngọn cờ chính nghĩa, nhưng tác phong làm việc lại hướng tới việc duy trì trật tự, điểm này có thể khẳng định. Vì vậy, bên ngoài, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng không dám làm quá mức, tránh vị trí của hắn bị bãi miễn. Dù sao, vị trí nghị viên cũng không phải không thể thay thế hắn. Những thủ lĩnh khác của Tân Thế Liên Minh cũng đang dòm nó. Đi thôi. Hướng về phía đó, ta đã nhìn thấy người em trai đáng yêu của ta rồi. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ tùy ý chỉ vào một phương hướng, khóe miệng nết lên một tia ý cười, chỉ là nụ cười này có chút tâm trầm. A, là Dỗ Xi Nện Tở ạ. Chỉ Bổn nhìn về một bóng người trên chiến hạm đầu chó ở đằng xa, cũng sốc nổi nói: "Tiểu gia hỏa kia bây giờ nhìn có vẻ rất có khí thế a. Nghe nói đều đã thăng chức chuẩn tướng hải quân bản bộ, tiền đồ rất không tệ." Nhìn thấy sắc mặt Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ không được tốt lắm, Chỉ Bổn tiếc nuối nhìn sang vợ gỗ bên cạnh. Đáng tiếc, lúc trước việc để vợ gỗ vào hải quân làm gián điệp đã bị lỡ mất, câu nói này Chỉ Bổn không nói thẳng ra. Trước đây, tại hải quân bản bộ, vợ gỗ thuận lợi thông qua cuộc khảo nghiệm đại tuyển binh thế giới để tới hải quân bản bộ. Sau đó, bất ngờ không kịp phòng bị, lại đối mặt với Dỗ Xi Nện Tở. Chỉ là một ánh mắt, Vợ gỗ đã nhận ra Dỗ Xi Nện Tở. Còn Dỗ Xi Nện Tở đối với vợ gỗ cũng cảm thấy rất quen thuộc. Tình huống sau đó là vợ gỗ bị ép buộc rời khỏi hải quân, trở về gia tộc. Đây đối với gia tộc Don Quixote cũng là một tổn thất, đương nhiên mấu chốt nhất là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đã liên lạc với Dỗ Xi Nện Tở, muốn hắn giúp người ca ca này làm gián điệp trong hải quân. Không hề nghi ngờ, Dỗ Xi Nện Tở đã cự tuyệt một cách dứt khoát, thậm chí còn mắng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Nói rằng hắn sẽ không khuất phục bản tính tà ác của Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ và một tràng đại luận đập thẳng vào mặt Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Khiến cho Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, người vốn rất coi trọng Dỗ Xi Nện Tở, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì trong mắt Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, Dỗ Xi Nện Tở cũng giống như nam nhân kia, nam nhân được gọi là phụ thân kia, đã phản bội hắn. Điều này đối với Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ mà nói, là một đả kích tương đối lớn. Bất quá, hắn có thân phận nghị viên của Ma Văn Hiệp hội. Người đệ đệ ngu xuẩn kia của hắn, nhất định là không đấu lại hắn. Chương 452, Ma Văn Công Hội, Xí Dương Thế ghi chép chương 452, Ma Văn Công Hội, Xí Dương Thế ghi chép hiện trường toàn bộ tái hiện khí thế hùng hực. Theo thời gian trôi qua, không lâu sau, băng hải tặc hùng bá đi đầu đã bắt đầu gặp nan đề. Cơn cuồng phong cực lớn cuốn lấy thuyền, khiến toàn bộ con thuyền không ngừng trao đảo. Thậm chí có cá biệt hải tặc không cẩn thận bị gió thổi bay, trong nháy mắt đã chẳng còn nhìn thấy bóng người. Bị cuồng phong cuốn đi, trực tiếp bay ngược ra sau. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, kẹt 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 kẹt. Ngay cả các gian phòng cũng phát ra tiếng kéo kẹt. Tất cả đính trụ ổn định, cẩn thận bị thổi bay. Hùng bá một tay cản cuồng phong, lớn tiếng quát tháo với thủ hạ xung quanh. Nhưng âm thanh của hắn dường như bị gió cuốn đi, chỉ có thể nghe thấy một phần nhỏ. Lúc này, các hải tặc đều đang tìm công sự che chắn, nếu không phải thuyền trưởng vẫn còn ở bên ngoài, bọn hắn thậm chí đã chạy thẳng vào trong phòng trốn đi. Bọn hắn cũng không muốn trở thành cái kẻ xui xẻo kia. Bên phía hùng bá cũng không nghĩ tới gió lớn đến mức độ này. Với trận gió này, nếu thuyền nghiêng đi một chút, cả con thuyền bị lật út cũng không phải là vấn đề. Tất cả hay giữ vững tinh thần, không còn xa nữa, rất nhanh sẽ vượt qua được thôi. Sở dĩ hùng bá biết, là bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy từng vòng xoáy biển khơi to lớn ở phía xa xa. Nếu không đoán sai, những vòng xoáy kia chính là cửa hải thứ hai. Chỉ là mã lực tăng lớn như vậy, khi xông qua nghịch lưu phong tầng mà lọt vào vòng xoáy thì phải làm sao? Nếu như hắn không phải năng lực giả trái ác quỷ thì cũng không sợ, cùng lắm thì cướp thuyền của người khác hoặc dẫn theo thủ hạ khác bơi về đảo đi bờ. Nhưng hắn lại chính là năng lực giả trái ác quỷ. Nghi vấn này chợt lóe lên trong tâm trí hùng bá rồi tiêu tan. Đã dấn thân vào trốn giang hồ thì phải liều mạng. Đến mức này rồi sao có thể lùi bước? Khi hùng bá cắn răng chuẩn bị liều một phen, giữa không trung phía trước, một đạo phong nhận vô hình dài mấy mét đột nhiên ngưng kết không theo quy luật, cắt chém tới. Hiu! Một góc nhọn của căn phòng trên thuyền hải tặc trực tiếp bị cắt mở, vết cắt chớm nhẵn. Oanh phanh phanh. Theo một góc phòng ốc này trượt xuống theo vết cắt bóng loáng, nện xuống bong thuyền, hùng bá ở cách đó không xa mới giật mình tỉnh cơn mơ. Phong nhận vừa rồi không hề có động tĩnh gì, hoặc có lẽ là bị cuồng phong che giấu, nếu như trực tiếp cắt lên người hắn, bản thân hắn cũng không biết có kịp thời tránh né hay không. Mẹ nó, tất cả đều cho lão tử giữ vững tinh thần, khu vực nguy hiểm đã đến rồi. Hùng bá gầm lên. Lập tức hắn cũng cầm lấy một mặt cương thuẫn, đè lên phía trước, trực tiếp quấn lên đó bật sổ sổ cụ hạ kỳ không tính là thành thạo lắm. Làm xong những việc này, hắn mới cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Cố gắng thêm một chút nữa, chờ qua đoạn hải vực này sẽ an toàn. Hắn nghĩ như vậy. Cô ha ha ha, các vị khán giả, chúng ta có thể thấy băng hải tặc Hùng bá đi đầu đã tiến vào một khu vực khá nguy hiểm. Nơi đó đôi khi sẽ có phong nhận vô hình xuyên qua, không cẩn thận thì cái đầu sẽ dọn nhà. Nhưng mà, băng hải tặc Hùng bá ứng phó cũng vô cùng kịp thời. Úc úc. Đúng lúc này, âm lượng của mật găng lại được tăng cao. Hình ảnh trên màn hình cũng chuyển đến một chiếc thuyền mang cờ hiệu Long Quyền màu xanh. Các vị khán giả thân yêu, chúng ta có thể thấy, có một chiếc thuyền đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ hai, chỉ đứng sau băng hải tặc Hùng bá. Chiếc thuyền này thuộc về đại công hội Long Quyền của Ma Văn công hội. Long Quyền tại Ma Văn công hội cũng là một đại công hội cực kỳ nổi tiếng, chuyên môn chiêu mộ các ma văn sư thuộc tính phong. Cho đến nay đã nắm giữ trên 100 danh thành viên chính thức, trong giới ma văn sư vô cùng nổi tiếng. Theo lời giới thiệu của Mạc Gặng, người bình thường mới có được một chút hiểu biết cơ bản về Long Quyền. Không có cách nào, so với thợ săn, ma văn sư trong mắt người thường càng thêm thần bí, bởi vì người có thể sử dụng ma lực rốt cuộc cũng ít ỏi hơn rất nhiều. Mà thợ săn thì lại đông đảo, tương đối quen thuộc. Tinh lực của mọi người có hạn, tự nhiên càng có xu hướng chú ý những sự vật và con người quen thuộc. Chuyện chuyên nghiệp hẳn là giao cho người chuyên nghiệp ứng phó. Lúc này, trên đại thuyền của Long Quyền, một nam nhân trung niên mặc âu phục, để râu ngắn gọn gàng đứng trên bong tàu. Hắn nhìn băng hải tặc Hùng bá đang gian nan chống chọi cuồng phong ở phía trước không xa, trên mặt lộ ra nụ cười dương dương tự đắc. Cuồng phong không cách nào thổi bay dù chỉ một chút cổ áo của hắn, bởi vì trên bong thuyền có vài vị ma văn sư hệ phong hợp lực tạo thành một cái lưu phong cháo để đỡ cuồng phong ở bên ngoài, khiến con thuyền có thể vững vàng tiến lên. Nam nhân này tên là Bạch Phọn, là người sáng lập đại công hội Long Quyền của Ma Văn công hội. Khác với đoàn thợ săn của hiệp hội thợ săn, hiệp hội Ma Văn là một cơ cấu lấy các ma văn công hội làm chủ. So với thợ săn, ma văn sư loại dị loại này có vẻ hơi bài ngoại. Bởi vì nguyên nhân ma lực, tinh thần của bọn họ có chút vấn đề, cho nên đa số ma văn sư rất ít khi qua lại trước mặt người khác. Bây giờ, Bạch Phọn nhìn về phía trước, băng hải tặc Hùng bá đang chật vật lung lay và càng lúc càng chậm lại. Hắn hiểu rằng, hắn thắng rồi. Một tiểu băng hải tặc đi ra từ Bắc Hải cũng muốn nổi danh sao, vẫn là nên cút về bú sữa mẹ đi. Trong lòng hắn lượn vòng ý niệm như vậy, nhưng đến miệng hắn lại ưu nhã cười nói, "Dậy thì, cho vị khách nhân phía trước của chúng ta một chút lễ vật đi." "Vâng, hội trưởng." Một ma văn sư trẻ tuổi đứng cách Bạch Phọn không xa trực tiếp mở ra ma văn hình thái, hai tay hướng về phía trước, nơi con thuyền hải tặc đang ngày càng tiến gần. Cũng không có bao nhiêu động tĩnh lớn, chỉ là con thuyền hải tặc bị một luồng khí lưu kích thích khiến mũi thuyền ưu tiên hướng về một bên. Lập tức, dưới cơn cuồng phong kinh khủng đến từ phía trước, thuyền của băng hải tặc Hùng bá bị cơn gió thổi nghiêng rồi lật úp. Lao tử cái lộc cộc vào khoảnh khắc bị lật, Hùng bá trực tiếp buông ra một câu thô tục. Còn chưa kịp nói thêm gì, hắn đã phát ra âm thanh lộc cộc rồi rơi vào trong nước. Là năng lực giả trái ác quỷ hệ ZON, hắn đã không thể bơi lội, trực tiếp chìm xuống biển. Úc úc úc, tuyển thủ Hùng bá lật thuyền rồi. Thật là một tin tức bi thương, để chúng ta vì hắn mặc niệm. Trong hải vực rộng lớn, giọng nói có vẻ hả hê của Mật Găng truyền ra, khiến rất nhiều người bình thường xem cũng bất giác gieo họ. Băng hải tặc rốt cuộc vẫn không được lòng. Còn về việc đại thần huyền thú đại hội dạ mạ ta được tổ chức tại đảo bầu trời của sư tử vàng thì người bình thường không mấy để ý, tại sĩ dương thế ghi chép quyển thứ nhất có biết, quy thần minh về thần minh, phàm nhân quy về phàm nhân. Có người giải thích rằng, những việc thần minh làm không thể dùng tốt xấu để phân tích, bởi vì độ cao của thần minh và phàm nhân khác biệt, cho nên làm việc phải tách biệt ra, đối đãi khác nhau. Cách phân tích này ngược lại được rất nhiều người tán đồng. Dù sao, đối với một thần minh có thể dễ dàng như thế, không theo quy củ một chút, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính mình. Ha ha ha, là Ma Văn công hội làm sao? Thật sự là đủ dứt khoát. Lúc này, trên một chiếc chiến hạm có đầu chó, gặp chống nạnh nhìn con thuyền hải tặc bị lật úp ở phía xa, cũng thoải mái cười lớn, lập tức vươn ngón tay chọc vào lỗ mũi. Bên cạnh gặp có một nam nhân mặc đồng phục hải quân, đội một chiếc mũ trùm màu đỏ, chính là đệ đệ của đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, Dỗ Xi Nện Tơ. Hắn nhìn thấy gặp móc ra một cục tức mũi như vậy thì lộ ra vẻ mặt khó nói hết lời. Gặp chú ý tới sắc mặt của Dỗ Xi Nện Tơ, hắn hào phóng cười nói, ha ha ha, tiểu mễ quả, ngươi là đang lo lắng cho đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tiểu tử kia sao? Chương 453, chín ma vương, gậy quấy phân heo hắn là chuyên nghiệp. Chương 453, chín ma vương, gậy quấy phân heo hắn là chuyên nghiệp. Ân, gặp tiên sinh. Nghe gặp nhắc đến đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, vẻ mặt của Dỗ Xi Nện Tơ trở nên nặng trĩu. Mặc dù ca ca của hắn vừa rồi tới đã bị gặp tiên sinh đuổi, nhưng hắn hiện tại lại là nghị viên của hiệp hội Ma Văn. Thân ở vị trí kia, có thể tưởng tượng được quyền hạn của nam nhân kia lớn đến mức nào. Biểu cảm nặng nề của Dỗ Xi Nện Tơ khiến gặp lại phá lên cười ha hả, an ủi nói, không cần lo lắng. Hắn mà dám tới nữa, ta sẽ đánh gãy chân chó của hắn. Đối với thân phận nghị viên Ma Văn hiệp hội của đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, gặp cũng không mấy cảm mạo. So với hiệp hội thợ săn, thực lực của hiệp hội Ma Văn hoàn toàn không thể so sánh, thậm chí là kém rất xa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cơ quan bạo lực chính thức của hiệp hội Ma Văn đều do các ma văn sư tạo thành, mà ma văn sư lại chỉ mới phát triển trong 2 năm gần đây. Do đó, sức chiến đấu cao nhất của họ cũng chỉ ở trình độ thợ săn kim cương cấp. Bởi vậy, gặp đối với đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Có so sánh mới thấy tổn thương. Dỗ Xi Nện Tơ nghe giọng nói có chút cả lơ phất phơ của gã, lại cảm thấy một loại an tâm. Hắn nhớ lại câu nói của đại xe bệ ấy, ta là hậu thuẫn của ngươi, không cần lo lắng. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ cảnh tượng đó. Có lẽ, hắn không thể mãi mãi dựa dẫm vào bọn họ, trốn ở phía sau họ. hắn vẫn muốn thông qua nỗ lực của chính mình để kiềm chế nam nhân kia. Mặc dù bây giờ, với chênh lệch giữa hắn và nam nhân kia, có chút là si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình, nhưng đây là điều hắn muốn làm, là ý chí của hắn. Trong lúc Dỗ Xỉ Nện Tở đang âm thầm kiên định tín niệm của mình, Đọ Phở Lạm Mị Ngô ở bên kia lại không thể vui vẻ được. Bởi vì lão giả gặp kia đứng chắn trước mặt Dỗ Xỉ Nện Tở, khiến hắn không cách nào thỏa thích thu phát đối với Dỗ Xỉ Nện Tở. Chỉ là, ngu xuẩn đệ đệ của ta, cũng đừng nghĩ người khác có thể che chở ngươi một đời. Nghĩ như vậy, khóe miệng Đọ Phở Lạm Mị Ngô lần nữa lộ ra nụ cười tùy ý hô hô hô. Đưa tay ra, cảm thụ cơn gió biển cuồn loạn và dồn dập. Không đợi, chúng ta có nhiều thời gian. Hiện tại mục tiêu của hắn vẫn là đại hội huyền thú lần này. Hắn đối với sức mạnh mà giáo phái Dạ Mạ Tạ bày ra bên ngoài thực sự là vô cùng thèm thuồng. Không biết hắn có thể đạt được loại lực lượng đó hay không. Nghĩ như vậy, ngón tay của Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ bắt đầu khẽ động, một tia đường cong đỏ thấm lướt qua. Chiếc thuyền hải tặc đang chắn trước mặt họ trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Biến cố như vậy khiến những con thuyền khác xung quanh giật mình. Có kẻ không rõ đầu đuôi, tưởng rằng gặp phải phong nhận vô hình của nghịch lưu phong tầng. Có kẻ thì nhìn thấy một vòng đỏ thấm, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào chiếc thuyền của Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đã ra tay rồi. Những tên giá hỏa này nhìn thấy nhất định sẽ dọa đến bỏ thuyền mà chạy trốn thôi, hắc hắc. Bù bù. Chỉ Bồn vừa cười vừa nói, mang theo chất nhầy đáng ghét, lúc cười còn hít một cái. Những người bên cạnh dù đã quen thuộc, nhưng vẫn không tự chủ được mà tránh xa hắn một chút. Đối với điều này, Chỉ Bồn không hề có chút tự giác nào. Phất 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 phất, lái thuyền nhanh một chút nào. Không màng đến lời định hót của Chỉ Bồn, cuộc xung đột hỗn loạn trên mặt biển đã bắt đầu, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đã không thể chờ đợi. Chưa kể đến phần thưởng trên đảo huyền thú, bây giờ đã ra ngoài, như vậy thì cần phải có một chút biểu hiện sáng chói. Dù sao, bên ám mạc vẫn đang theo dõi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ có thể đạt được địa vị bây giờ cũng không thể thiếu sự âm thầm ủng hộ của Hiền Nghị Hội, cơ quan quyền lực tối cao của ám mạc. Cho nên, ngay lúc này cũng cần phải thể hiện ra thực lực và giá trị của hắn. Kẻ không có giá trị lợi dụng thì còn chẳng bằng một con chó. Ầm ầm. Lúc này, trong lịch lưu phong tầng, tiếng pháo bắt đầu thường xuyên vang lên. Theo tiếng pháo đầu tiên, toàn bộ mặt biển bắt đầu tạo thành phản ứng dây chuyền. Những băng hải tặc kia đều rất nhạy cảm, vừa thấy những người khác khai pháo, một số kẻ lô mãng đã bất chấp tất cả mà khai pháo theo. Trong lúc nhất thời, trên hải vực tiếng hỏa lực anh minh. Đương nhiên những kẻ nổ súng này vẫn có lý trí, không đến mức công kích những thế lực cường đại nổi tiếng khắp thế giới kia, vì làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ha 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 ha, chính là nên như vậy. Cứ giữ gìn nhiều thì vô vị lắm. Chỉ có chiến tranh mới làm cho người ta vui thích. Trên mê vụ chi chu của ma tộc, một ma tộc toàn thân đầy cương giáp lớn tiếng cười nói. Ma tộc này tên là Chiến Vương, ty trưởng năng lực chiến tranh, trong số các khủng cụ ma tộc xếp hàng đứng đầu Cửu Ma Vương. Đã từng trong nội bộ ma tộc có xưng hào Cửu Ma Chúng. Về sau, danh xưng này theo sự xuất hiện của các ma vương khác dần dần diễn hóa thành Cửu Ma Vương, do 9 vị ma vương cấp ma tộc cường đại nhất cạnh tranh đảm nhiệm. Điều đáng chú ý là danh xưng này hướng tới toàn bộ ma tộc. Tức là, chỉ cần là thuần ma chủng mà đánh bại một trong Cửu Ma Vương, vô luận có phải khủng cụ ma tộc hay không, các sứ đồ đều sẽ thừa nhận danh xưng này. Đây là một loại tuyên thệ chủ quyền và tự tin của các sứ đồ đối với toàn bộ ma tộc. Mà thực tế là, Cửu Ma Vương hiện tại vẫn như cũ đều do khủng cụ ma tộc đảm nhiệm. Các thuần ma chủng khác đều vẫn còn trong giai đoạn phát triển, căn bản không có năng lực cạnh tranh. Chỉ có năm ma vương đặc biệt sinh ra từ năng lực bạo thực có thể phát huy đặc tính thôn vệ đến cực hạn, nhưng những ma vương này hoặc là bị bắt, hoặc là chỉ biết tìm ăn, cũng không thể nào đi khiêu chiến xương hào Cửu Ma Vương. Chiến Vương, dừng lại sự mê hoặc của ngươi đi. Nhân loại ở đây có rất nhiều cường giả trong phe chiến doanh. Nếu trở thành mục tiêu công kích, cho dù là chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lúc này, Hoàng Y Lìa nhìn Chiến Vương đứng ở phía trước với vẻ kiêu ngạo, cũng lười biếng nhắc nhở. Bây giờ Hoàng Y Lìa đã cảm nhận được có khí tức cường đại như có như không khóa chặt nơi này. Hiện tại, đến tham gia đại hội huyền thú này, các sứ đồ cũng chỉ có hắn và Trúc Dung là một cặp cộng tác. Đối đầu với những cường giả phe nhân loại này, vẫn nên kiềm chế một chút. Vâng, sứ đồ đại nhân, ta đã dừng lại. Nghe lời của Hoàng Y Lìa, Chiến Vương cũng lên tiếng, ngữ khí khô khốc như kim loại, cũng không quá cung kính. Đối với giọng điệu này của Chiến Vương, Hoàng Y Lìa cũng không để tâm. Chiến Vương là ma tộc có năng lực xuất chúng nhất hiện nay. Ma lực của hắn hiện tại đã đạt đến tiêu chuẩn của các sứ đồ cách đây 2 năm. Quan trọng nhất là năng lực của hắn. Năng lực của hắn vô cùng mạnh, có thể hấp thu khí tức chiến tranh để gia trì bản thân, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Chỉ cần ở trong một độ chấn động chiến tranh nhất định, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí đạt tới cảnh giới có thể giao thủ với sứ đồ. Nắm giữ năng lực và thực lực như vậy, các sứ đồ đối với Chiến Vương vẫn tương đối tha thứ. Thật là đáng tiếc, nếu có thể tùy ý sát lục thì tốt rồi. Bên cạnh Chiến Vương, một ma tộc vác một chiếc liêm đao màu huyết sắc cực lớn, trong mắt tỏa ra hừng quang, có chút tiếc nuối nói. Đối với sự tiếc nuối của hắn, Chiến Vương lại không thèm để ý chút nào, yên tâm đi, Vĩnh Lục, một khi chiến tranh bắt đầu, máu và lửa sẽ không cách nào dễ dàng dừng lại. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ bước vào huyết sắc thâm nguyên. Bây giờ hạt giống xung đột đã được gieo xuống, chỉ cần ngồi chờ là được. Đối với điểm này, Chiến Vương tin tưởng không chút nghi ngờ. Rõ ràng, với tư cách một kẻ chuyên khoái đục nước, ma tộc rất chuyên nghiệp. Chương 454, Hải Cơn Xoáy Tầng, Kiếm Đạo Hiệp Hội. Chương 454, Hải Cơn Xoáy Tầng, Kiếm Đạo Hiệp Hội. Ngay lúc đó, theo Chiến Vương đình chỉ tiểu động tác, khí tức chiến tranh vô hình lan tràn trên hải vực bắt đầu giảm bớt. Thế nhưng, hỏa lực liên miên nơi hiện trường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi đã có xung đột, việc dập tắt nó không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đám hải tặc tính khí nóng nảy kia, càng tuân theo truyền thống tốt đẹp răng đổi răng. Vừa tiến lên vừa nã pháo lẫn nhau đã trở thành chủ đề chính trong cuộc tranh tài này. Cô ha ha ha, quý vị khán giả thân mến, mọi người có thể thấy, hiện trường lúc này hỗn loạn tương bừng, các tuyển thủ bộc lộ sức sống dồi dào, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Thật khiến người ta cảm khái vô vàn. Đám người trên khắp thế giới đang xem trực tiếp nghe được những lời cảm thán của Morgan, đều tức đến xanh mặt. Sức sống dồi dào, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, cái quỷ gì a? Những người trong cuộc đang đánh nhau sống chết. Tên Morgan này nói cứ như đang chơi game vậy. Chỉ nhìn qua màn hình trực tiếp cũng có thể cảm nhận được bên trong chẳng khác nào chiến trường. Sinh mệnh nơi đó thật yếu ớt, chỉ cần không cẩn thận liền phải tiêu vong. Đích thực là một đại hội đầy nguy hiểm. Thật may mắn vì bọn họ không tham gia. Một bộ phận người xem trực tiếp cũng đang tự cảm thấy may mắn. Quả nhiên, một đại hội hổ lớn lại không có quy tắc ước thúc như thế này, ai đi vào thì đầu cũng phải gửi trên lưng. Úc úc. Nhìn kia, Đại Long Quyển của Ma Văn Công Hội đã là người đầu tiên đột phá nghịch lưu phong tầng, hoàn thành lữ quán của gió. Cho dù cùng phong và phong nhận phía sau càng mạnh mẽ hơn cũng không làm khó được bọn họ, nhẹ nhàng đột phá khu vực cuối cùng. Quả không hổ danh là một đại công hội nổi tiếng với phong hệ Ma Văn. Thực lực quả nhiên hùng hậu. Khi một gẳng công bố như vậy, các thuyền phía sau vẫn còn đang đấu pháo với nhau đều cảm thấy hơi lo lắng. Tất cả bắt đầu tăng tốc độ thuyền lên. Đương nhiên, động cơ thuyền bè chất lượng không tốt sẽ không thể chống chọi được với cuồng phong. Có những chiếc thuyền thể tích quá nhỏ, trực tiếp bị thổi bay xa hơn 10 mét rồi lật úp trên mặt biển. Có những kẻ thấy tình hình không ổn, dứt khoát áp sát thuyền khác hỏng cấp thuyền. Đương nhiên cũng có kẻ gặp chuyện chẳng lành, trực tiếp dương buồm mặc cho gió thổi, chuẩn bị rút lui khỏi cuộc tranh tài này. Mỗi người một lựa chọn khác biệt, khiến vùng biển này càng thêm hỗn loạn tương bừng. Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến mặt gặng. Thuộc hạ của hắn tự nhiên cũng có người tham gia đại hội nguyên thú lần này. Dù sao, những phần thưởng kia thật sự quá hấp dẫn. Thế nhưng có một vấn đề là thực lực thủ hạ hắn không đủ mạnh, ưu thế không lớn. May mắn thay, hắn có quan hệ rộng rãi, đã cho đám thuộc hạ lên thẳng thuyền của Dạ Ma Tà giáo. Cho nên, giai đoạn đầu hắn cũng không vội vã. Rất tốt, tiếp theo, để ta giới thiệu một chút về cửa hải thứ hai của cuộc thi lên nào. Âm thanh của Mặc Gẳng lại một lần nữa vang lên. Thậm chí còn khiến đám người đang hỗn loạn trên hải vực phải chia ra một phần tâm lực để chú ý, mọi người có thể thấy, trước mặt Đại Long Quyển của Ma Văn Công Hội là từng vòng xoáy hải lưu cực lớn. Nơi đây được gọi là tầng hải qua, còn có tên là thí luyện của vòng xoáy. Vòng xoáy trong khu vực này có lớn có nhỏ, nhỏ thì chỉ vài chục mét, mà lớn thì âm thanh của Mặc Gẳng đang phát sóng trực tiếp đột nhiên dừng lại. Một trong những hình ảnh chính cũng trực tiếp chuyển đến một vòng xoáy hải lưu cực lớn. Vô số hải lưu xoay tròn, mãi đến khi xâm nhập vào nơi sâu nhất. Nhìn từ đằng xa, nó phảng phất như một con mắt thâm sâu. Đây là vòng xoáy lớn nhất tại tầng hải qua, lớn chừng 3000 mét. Nếu bị cuốn vào trong đó, thuyền rất dễ dàng vỡ vụn, thịt nát xương tan. Những vòng xoáy như vậy tại tầng hải qua tổng cộng có 8 cái, ngẫu nhiên phân tán ở các khu vực khác nhau. Đáng chú ý là, tất cả các vòng xoáy ở tầng hải qua đều sẽ di chuyển với một tốc độ đặc định. Cho nên, chúc các vị tuyển thủ may mắn. Nghe được lời chúc phúc của Mạc Gẳng, rất nhiều tuyển thủ đều tái mặt. Mẹ nó, có vòng xoáy à, còn là vòng xoáy có thể di động. Có cần phải quá đáng như vậy không? Khi biết độ khó của cửa ải tiếp theo, một bộ phận người đã trực tiếp bỏ cuộc giữa chừng. Cửa ải thứ nhất đã cảm thấy có nguy cơ mất mạng, cửa ải thứ hai cảm giác nguy hiểm càng lớn hơn. Chưa leo lên đảo huyền thú đã có nhiều khó khăn như vậy, mà bọn họ ngay cả bóng dáng phần thưởng cũng chưa thấy. Không phải ai cũng có thể bất chấp nguy hiểm. Bọn họ đến là vì lợi ích, chứ không phải để ly sinh tử. Đương nhiên cũng có người tuân theo nguyên tắc nguy hiểm càng lớn lợi ích càng lớn mà càng thêm dốc sức xông về phía trước. Hiu, hiu, ầm ầm. Thật là nguy hiểm đó nha. Meo. Nhìn mấy viên đạn pháo giữa không trung bị cắt nổ tung, Tí Giờ Dô một mặt khoa trương vô vỗ lồng ngực của mình. Sau đó, hắn hài lòng nhìn về phía gã đàn ông tóc xanh mặc quần áo ngược cách đó không xa, trong tay cầm một thanh bội đao. Rõ ràng vừa rồi những viên đạn pháo kia chính là do gã đàn ông này cắt ra. Nhờ vào việc Tí Giờ Dô và Xí Lì Ẹ quen biết, nên Tí Giờ Dô vẫn luôn muốn có một kiếm hào cường đại làm đồng bọn. Và gã đàn ông trước mắt này đúng là kẻ mà hắn đã mặt dày mày dạn moi được từ cái hầm ở đảo Điều Bờ, đó là lần đại hội kiếm đạo lần trước. Tên của hắn là Ác, là một kiếm hào thập phần cường đại, có ngoại hiệu Ngự Lưu Thiên. Kiếm thuật sở trường là Ngự Thủy Lưu phái, tính cách kiên nghị, thích uống rượu nhưng tiểu lượng không tốt. Tuyệt vời, Ác, Meo. Nghe được cái hậu tố cuối cùng của Tí Giờ Dô, Ác cảm thấy Tí Giờ Dô lại có chút đáng yêu. Sau khi ý nghĩ này nổi lên trong lòng, Ác đội vàng lắc đầu. Hắn điên rồi mới có suy nghĩ như vậy. Lập tức sắc mặt hắn phức tạp nhìn về phía Tí Giờ Dô. Trước đây hắn bị Tí Giờ Dô chúc say, sau đó được Tí Giờ Dô tặng cho một thanh đại hóa hỏa giả mò nổ nên lơ mơ đáp ứng trở thành thủy thủ đoàn của hắn. Đến tận bây giờ, tiền treo thưởng của hắn đã đạt tới 411 triệu bali. Chỉ có điều, làm hải tặc đây đều là chuyện gì a? Nguyên bản hắn muốn đi làm thợ săn đó a. Nhất là bây giờ, hắn càng muốn gia nhập kiếm đạo hiệp hội để giao lưu kiếm thuật, nhưng giờ thì hỏng hết rồi. Nghĩ tới đây, A cũng không khỏi khóc không ra nước mắt. Kiếm đạo hiệp hội là một nền tảng giao lưu kiếm thuật do đảo chủ đảo Hữu Bơ Mễ Đạn Nổ chủ trì sáng lập. Là một tổ chức dân gian tương đối phân tán. Tổ chức này được thành lập dựa trên cơ sở của việc tổ chức đại hội kiếm đạo liên tục. Ở kỳ thứ 2 và kỳ thứ 3, cháu gái của Mễ Đạn Nổ, Sô Dễ Lìn, đều giành được vị trí thứ 2. Mà vị trí thứ nhất lại là kiếm thánh sở Cát Lệ. Hai người họ còn cùng nhau sáng lập tỷ bội kiếm xã, tận lực với việc giao lưu kiếm thuật cho các nữ kiếm sĩ trên khắp thế giới. Trong tình hình như vậy cùng bối cảnh vững chắc, kiếm đạo hiệp hội cũng triển khai vô cùng thuận lợi, trong thời gian ngắn trở thành một quái vật khổng lồ. Chỉ cần có thể gia nhập vào kiếm đạo hiệp hội, liền có thể miễn phí nhận được một bản ghi chép tinh túy kiếm thuật của một kiếm đạo lưu phái. Bởi vì kiếm đạo hiệp hội chỉ nhằm vào việc sáng tạo ra kiếm đạo cường đại hơn, cho nên không khí cực kỳ cởi mở. Có thể nói, nhờ có không khí cởi mở này, mà kiếm đạo đang phát triển bùng nổ. Chỉ có điều, mặc dù đại hội kiếm đạo do đảo hữu mở tổ chức đã kế thừa đặc điểm ai đến cũng không cự tuyệt của đại hội kiếm đạo kỳ thứ nhất, chỉ cần đến là có thể tham gia. Thế nhưng kiếm đạo hiệp hội được khai sinh từ đảo hữu mở lại có ngưỡng cửa để gia nhập. Ít nhất, hải tặc thì đừng hòng suy nghĩ. Điều này khiến Ặc có lúc muốn xuyên qua thời gian trở về tắt cho mình hai cái, chừa cái tật uống rượu, chừa cái tật làm hải tặc đi. Chương 455, ngàn lượng đạo hóa bù ghi, bù ghi át chủ bài. Chương 455, ngàn lượng đạo hóa bù ghi, bù ghi át chủ bài. Ặc, sao lại đủ rũ túi đầu như vậy, không thể thế được. Mèo. Tiếp theo, chúng ta còn phải thu hoạch bảo tàng của đại hội huyễn thú mà, mèo. Nghe tỷ giờ rồi nói, Ặc lập tức im lặng. Bây giờ đến cái bóng của bảo tàng cũng chưa thấy đâu. Ầm ầm. Hắn lại một lần nữa chém tan viên đạn pháo bắn tới. Hiu. Ặc vung ra một đạo chẳng kích, muốn chém ra một lỗ hổng trên thuyền đối phương. Nhưng đối phương dám công kích chiếc thuyền treo cờ hiệu bách thú của bọn họ, cũng không phải hạng người tầm thường, thậm chí còn là một cái tên khá nổi danh. Hải tặc đoàn số 1 ở Đông Hải băng hải tặc Bugi. Ở một bên khác, trên thuyền của băng hải tặc Bugi. Ha ha ha, cũng dám cùng lão đại Bugi tranh tài, cái gã tên tỷ dở dỗ kia đúng là không biết tốt xấu. Chính là, cho dù cấp trên của hắn là bách thú cải đồ đến nhìn thấy lão đại chúng ta, cũng phải cúi đầu xuống thôi. Không sai, lão đại Bugi có phải như vậy không? Lúc này, đám hải tặc trên thuyền với trang phục khác nhau đang nhìn chằm chằm một gã đàn ông mũi đỏ. Ánh mắt nóng bỏng khiến gã đàn ông này không khỏi hất cằm lên. Hai tay hai chân của hắn tách ra, một chiếc áo choàng rộng rãi bị hắn chống lên, khiến hắn nhìn qua có cảm giác áp bức. Gã đàn ông đó cất tiếng: "Không sai, chính là như vậy, lão tử đây là thiên lượng đạo hóa bù ghi a. Cái đồ chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, cho dù là dâu trắng đối mặt với ta cũng phải sẵn sàng ứng chiến. Ha 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 ha." Nói xong, bù ghi khoa trương cười phá lên: "Hoắc la la, không hổ là lão đại bù ghi, quả thực chính là niềm kiêu ngạo của chúng ta ở Đông Hải a." Một gã đàn ông bụng vệ hết sức phối hợp nói. Chỉ có một người đàn ông trên thuyền nhìn bù ghi đang đắc ý giữa đám người vây quanh, trong lòng không ngừng chửi tới: "Đúng là điên, thế giới này đúng là điên rồi. Tên bù ghi này có thể đừng muốn chết như vậy được không? Chính hắn có thực lực gì trong lòng không có chút tự biết sao? Có thể nhìn thấy thuyền của bách thú cải đồ, thì thuyền của băng hải tặc dâu trắng cũng có thể thấy. Nếu lỡ hắn khoác lác bị bọn họ nghe được rồi đến đánh, thì phiền phức lớn rồi." Lúc này, gã đàn ông này nhìn thấy trong đám người cuồng loạn có một người trẻ tuổi đeo kính, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn tiến tới, khẽ nói: "Kuzo, ngươi bất mãn với bù ghi à? Bù ghi chỉ là dễ dàng quên mình, ngươi không nên để trong lòng. Gadino, ngươi lo lắng quá rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy lao đại bù ghi rất đẹp trai thôi." Nhìn Cù Dồ cười híp mắt dùng lòng bàn tay đẩy vào kính, Gadino chỉ cảm thấy trong lòng có luồng khí lạnh chạy qua. "Ha ha ha, là như vậy à? Vậy vậy thì tốt quá rồi." Gadino có chút hậm hực rời khỏi bên cạnh Cù Dồ. Băng hải tặc bù ghi, bây giờ là băng hải tặc số 1 ở Đông Hải. Thuyền trưởng bù ghi của hắn có ngoại hiệu là Thiên Lượng Đạo Hóa, tiền truy nã lên tới 21 ức bờ ly. Khoản tiền thưởng như vậy xuất hiện tại tứ hải không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh. Bởi vậy, các hải tặc mạnh mẽ ở Đông Hải lũ lượt gia nhập vào băng hải tặc bù ghi. Sau đó, băng hải tặc bù ghi lại làm thêm việc kinh doanh chuyển phát nhanh. Tại Đông Hải, việc phát triển xem như không tệ, trong thời gian ngắn có xu thế làm lớn mạnh. Không hề nghi ngờ, nguyên nhân băng hải tặc bù ghi có thể phồn vinh phát triển là nhờ vào số tiền truy nã cao ngất trời của bù ghi. Mà bù ghi sở dĩ có thể có được tiền truy nã như vậy, hoàn toàn là vật khí, hoặc có lẽ đại bộ phận là vật khí. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, hắn đã đánh bại một trong những sức mạnh của tạ ruột đồ đằng. Mà vị sức mạnh kia lúc đó đã là thợ săn cấp bảo thạch của hiệp hội thợ săn. Chính nhờ có chiến tích này cộng thêm thân phận đặc biệt của bù ghi, khiến chính phủ thế giới cho hắn khoản tiền truy nã này. Hơn nữa, vì thân phận đặc biệt của hắn nên chính phủ thế giới không hề động đến hắn. "Chúng tiểu nhân, không cần để ý đến tiểu nhân vật này, mau cho lão tử lái thuyền nhanh lên." "Cúc cúc cúc." Không hổ là lão đại bù ghi, ngay cả đại hải tặc có tiền truy nã hơn 8 ức cũng chẳng lọt vào mắt lão đại. "Đi nhanh đi, sao có thể để băng hải tặc bù ghi dây dưa với loại băng hải tặc nhỏ bé này? Vẫn là lão đại bù ghi rộng lượng bỏ qua cho gã kia." Trong một mảnh reo hò của mọi người, thuyền của băng hải tặc bù ghi đã ngừng khai hỏa về phía tỷ giờ rồ. Ngược lại, họ tập trung chú ý vào việc lái thuyền và ứng phó với cuồng phong ngày càng lớn. Nhìn thấy đám hải tặc cuồng nhiệt yên tĩnh lại một chút, bù ghi lén lút lau mồ hôi lạnh bên trong chiếc áo choàng đỏ rộng lớn phía sau lưng. Hắn cũng không phải là không có chút tự hiểu nào. Nếu thật sự bị thuộc hạ cuốn theo quá khứ quyết đấu với gã tỷ giờ rồ kia, hắn sợ là sẽ bị đánh đến rụng hết răng, vinh quang không còn. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực thật sự của hắn không cao như số tiền thưởng trên bề mặt. Hai năm này bù ghi cũng đã cố gắng tu luyện. Ân, có cố gắng nhưng không nhiều. Hiện tại, thực lực cứng rắn của bù ghi khi ứng phó với hải tặc có tiền truy nã dưới một ước mở lì cũng rất vất vả. Đương nhiên hắn còn có một lá bài tẩy đặc biệt. Nếu tính cả nó, thì cũng có thể ứng phó được với hải tặc 3-4 ước mở lì. Chỉ là thực lực của hắn thật sự không cao như hơn 20 ước mở lì kia. Nhưng mà bù ghi không dám rụt rè. Nếu không, bên ngoài một đống thợ săn tiền thưởng sợ là sẽ kéo thành đoàn đến lấy đầu của hắn. Bây giờ điều duy nhất bù ghi may mắn là hắn tại Đông Hải không có chuyên môn làm sàng làm bậy. Mà bên phía hải quân không biết có phải vì nguyên nhân này hay vì tiền thưởng của hắn mà trong khoảng thời gian này còn chưa có dấu hiệu ra tay với hắn. May là như vậy. Nếu không, nếu thật sự muốn hắn cùng với những vị tướng lĩnh hải quân kia từng đôi giao chiến, đánh với một trung tướng bình thường của bản bộ đã đủ hắn đánh. Đánh với một trung tướng lâu năm hắn sẽ rơi vào tình huống khó xử. Nếu đối đầu với hải quân dự khuyết đại tướng, hắn liền phải cân nhắc dùng tư thế gì ngã xuống đất mới đẹp trai. đến nỗi thật sự có đại tướng đến thảo phạt hắn cái tên đại hải tặc hơn 20 ước này, hắn biểu thị có thể lanh lẹ nằm tiến vào im kẹo đao. Bất quá, cũng may những điều này đều không có xảy ra. Bù Ghi, Bù Ghi đang tập trung tinh thần đi vào trong phòng tránh gió, khi đến giữa cửa ra vào, hắn giật mình kêu lên vì một âm thanh như ưu linh từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn kỹ, mới phát hiện đó là Gadino. Gadino, cái tên hỗn đản nhà ngươi, người dọa chết người không biết à? Bù Ghi có chút thở dốc mắng, Gadino cũng không để ý hắn vuốt vuốt mái tóc xoăn hình số 8 của mình, một mặt ngưng trọng nói: Bù Ghi, ta muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận một chút Cù Rồ. Cù Rồ, ngươi là cái tên tiểu quỷ thiên tài kia sao? Chỉ là thực tập sinh, có gì tốt để cẩn thận? Ngươi cho rằng bản đại gia là ai? Bản đại gia thế nhưng là Bù Ghi. Đại hải tặc có tiền truy nã 21 ước bờ lì a. Nghe được lời này của Bù Ghi, Gadino cảm giác có chút im lặng. Gã này sẽ không thật sự thôi miên chính mình đấy a. Nhưng toàn bộ quá trình cùng với gã này trải qua hành trình tiền thưởng tăng cao, làm sao lại không biết gã này trước đó bao nhiêu cân lượng? Bù Ghi, ta chỉ là nhắc nhở. Gadino không nói thêm gì, chỉ là tròng kính hơi hơi sáng lên, sau đó hắn một mặt không biểu tình quay trở về. Tên Gadino này đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy Gadino với chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh bị cuồng phong thổi đến rách nát, Bù Ghi lẩm bẩm một chút rồi lập tức vội vàng đi vào trong phòng. Đến nỗi còn lại liền giao cho những thuộc hạ kia của hắn. Mặc dù hải tặc Đông Hải so với các hải vực khác không có thực lực, nhưng mà băng hải tặc Bù Ghi tụ tập hơn phân nửa tinh hoa hải tặc Đông Hải. Có lẽ không có cao cấp đại hải tặc, nhưng mà hải tặc 1-2 ước bờ lì thậm chí 3-4 ước bờ lì vẫn có. Đương nhiên những hải tặc có thực lực như vậy phần lớn là do ma văn mà có. Bởi vì thực lực của người sử dụng ma văn tăng lên tấn mãnh hơn so với người bình thường tu luyện, khuyết điểm lại là vô cùng ỷ lại vào tài nguyên. Băng hải tặc Bù Ghi tại Đông Hải lại rất mãnh liệt. Dưới cơ duyên xảo hợp vẫn có không ít hải tặc sử dụng ma văn có thực lực không tồi gia nhập vào để thu được tài nguyên. Chính là vì có những người có thực lực này ở đó, cho nên Bù Ghi không hề lo lắng khi ứng phó với một cửa ải của đại hội viễn thú này. Trong tình huống bình thường, có vấn đề gì cơ bản đều là thuộc hạ của hắn giải quyết, Bù Ghi chỉ là giật xuống cuống họng trợ uy một chút. Sau đó bại tướng của thuộc hạ liền bị hắn khuất phục. Nếu như kinh nghiệm của hắn được viết ra, sợ là sẽ khoa trương hơn không ít nhân vật chính đang lưu hành trên báo chí bây giờ. Về phương diện này, Bù Ghi sở dĩ có thể ổn định như vậy, trừ vận khí kinh người khác hẳn với thường nhân, kỳ thực căn nguyên là ở một hạng năng lực bí mật của hắn, ta rốt đồ đằng số không kẻ ngu ngốc. Chương 456, Thiên Liệt Mở. Bù Ghi phủ nhận Tam Liên. Chương 456, Thiên Liệt Mở. Bù Ghi phủ nhận Tam Liên ầm ầm. Giang giác, giang giác. Phong vân rung động, sấm sét vang dội. Sóng xung kích cực lớn trực tiếp va chạm với cuồng phong nghịch hướng giữa tầng không, sau đó từng lớp sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. Điều này khiến những con thuyền xung quanh càng thêm kịch liệt chao đảo. Có chiếc thuyền thậm chí giống như cọn cỏ cuối cùng áp đảo con lạc đà, xui xẻo lật úp trong cuồng phong. Trên những con thuyền hỗn loạn ở vùng biển này, đám người của băng hải tặc Bù Ghi, băng hải tặc Tỷ Dở Dồ đều bắt đầu biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, thiên liệt rồi. Vô luận là hải tặc, thợ săn hay người sử dụng ma văn, đều khiếp sợ nhìn về phía chân trời. Đó là băng hải tặc dâu trắng và băng hải tặc bách thú đang giao phòng, quả nhiên là quái vật a. Đã có người nhìn thấy hai chiếc thuyền hải tặc đại danh đỉnh đỉnh ở đằng xa. Sóng xung kích và tầng mây đứt gãy trên bầu trời lấy hai chiếc thuyền kia làm trung tâm. Cho dù là trong thời đại này, khi tận mắt cảm nhận được sự rung động của cảnh tượng này ở khoảng cách gần, họ vẫn không cách nào ngừng cảm xúc trong lòng. Bầu trời rộng lớn biết bao, sức người lại có thể xé rách. Đây đối với vô số kẻ ở tầng dưới chót là một loại sức mạnh xa không thể với tới. Là dâu trắng và bách thú cái đồ nổi lên xung đột bên kia, cảnh tượng như vậy, lão đại Bù Ghi nhất định cũng có lực lượng như vậy à? Trên thuyền của băng hải tặc Bù Ghi, có người chống chịu thuyền trao đảo kịch liệt hơn. Vừa dùng cổ tay che chắn cuồng phong, vừa ngắm nhìn cảnh tượng kinh người kia, cùng nhiệt hô lớn. Đứng nghiêm bên cửa sổ phòng thuyền trưởng, Bù Ghi nghe được những lời này suýt chút thổ huyết. Trong lòng trực tiếp Tam Liên phủ nhận. Ta không có, ta sẽ không, ngươi đừng có nói lung tung a. Đáng tiếc âm thanh nội tâm của hắn không cách nào bị người khác nghe được. Chỉ có tiếng hoan hô nhiệt liệt bên dưới chứng tỏ Bù Ghi kia lại bị người ta ảo tưởng một loại kỹ năng. Những tên gia hỏa này đúng là hết thuốc chữa, bọn chúng là bị Bù Ghi hạ độc sao? Trên thuyền, Gadino vừa dùng một bức tường nến có độ cứng như sắt thép ngăn cản cuồng phong phía trước, một bên trong lòng chửi tới. Cũng may trên thuyền vẫn có không ít hải tặc có thực lực cao cường nhìn qua tương đối thanh tỉnh, không đến mức khiến Gadino cho rằng mình đã tiến vào một ổ điên cuồng. Thật sự là đáng sợ, loại lực lượng này. Nhìn tầng mây đứt gãy sâu không thấy đáy trên bầu trời, Gadino có chút rơi vào trầm tư. Nó khiến hắn nhớ tới gã đàn ông gầy yếu lại có lực lượng đáng sợ kia. Cái gã thợ săn cấp bảo thạch lực vương bang song có thể xé rách đại địa. Rõ ràng là cường đại như vậy, lại không hiểu ra sao bại bởi Bù Ghi. Thế giới này thật là khiến người ta xem không hiểu nổi. Lúc Gadino suy tư, bên kia giao phong hiện trường, o lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại, dâu trắng, cái lao ra hỏa ngươi cốt cách vẫn cứng cắp như vậy à? Chắc không uống ít thánh quang dược tề à? Trên chiếc thuyền lớn hình bạch đỉnh, một bóng người khổng lồ mọc sừng cong dùng lang nha động va chạm với mù dạ cù mọ dị dị của dâu trắng. Hai thanh vũ khí không hề va chạm trực tiếp, nhưng sóng xung kích lại không ngừng tràn ra, gây nên từng lớp thủy triều đáng sợ. Đây là sự va chạm của hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh trên vũ khí của bọn họ. Cô la 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 tiếng cười phóng khoáng từ trong miệng dâu trắng truyền ra, lập tức hắn cười nói: Tiểu quỷ cái đồ, có ai đã từng nói với ngươi, ngươi rất phiền không? Dâu trắng nói như vậy. Ngay sau đó, hai tay hắn nắm lấy mũ dạ cụ mỏ dị dị gân xanh nổi lên, từng sợi hơi nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ da của hắn bốc lên. Giang giác, giang giác. Một đạo bạch quang thoáng qua tại chỗ hai người giao kích, đại khí phảng phất như một tấm gương vỡ nát. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Lấy mô bị giờ y cờ cờ làm trung tâm, biển cả phảng phất muốn nghiêng trời lệch đất. Thủy triều cực lớn bắt đầu từng lớp bao phủ về xung quanh. Cái đồ cũng bị lực lượng khủng bố chấn động phải lui lại mấy bước. Hắn hơi hơi hạ thấp thân thể mượn lực để ngăn cản lực lượng đáng sợ này. Bàn chân hắn dẫm lên bong tàu đến náo loạn, phát ra tiếng kêu kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng. O lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy, dâu trắng, năng lực của ngươi giống như mạnh hơn một chút. Sắc mặt cái đồ mang theo đủ cười hưng phấn. Hắn chống lang nha bổng trong tay lên bay, miệng rộng phát ra. Bất quá cho dù mạnh hơn một chút, khi đối đầu với những quái vật kia cũng là chuyện vô ích. Cùng phong thổi mái tóc đen dài của cái đồ bay cuồng loạn. Thế nào, dâu trắng? Lần này cùng ta liên thủ đi. Nghe được lời mời đột ngột của cái đồ, dâu trắng trầm mặc một chút rồi sau đó cười ha hả. Tiếng cười cực lớn thậm chí lấn át âm thanh cuồng phong. Cô la 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 la. Tiểu quỷ cái đồ, ta thế nhưng là dâu trắng a. Cho tới bây giờ cũng vẫn là. Đúng là một lao gia hỏa ngu xuẩn mất khôn. Dâu trắng. Nghe được câu trả lời của dâu trắng, cái đồ nâng lang nha bổng lên rồi xoay người. Sau khi xoay người, hắn dừng lại một chút, lại lưu lại một câu. Bây giờ cự tuyệt vẫn còn quá sớm, chẳng lẽ ngươi không phải vì đám nhi tử kia của ngươi sao? Cái đồ nói xong liền tự mình rời đi, trực tiếp hướng về phía chiếc thuyền bách thu song song với mộ bị giờ ít cờ cờ ở cách đó không xa. Kim, người đi cùng cái đồ và đang quan chiến ở góc khuất, cũng đi theo. Lao cha, không cần phải để ý đến những gì cái đồ nói. Lao cha chỉ cần làm lão cha là được. Hơn nữa bây giờ lão cha đã có chúng con cũng sẽ không thua những tên kia đâu. Lúc này, mắt cô tiến tới nhìn thấy dâu trắng có chút trầm mặc, liền lộ ra biểu cảm sáng sủa mà nói. Không sai, lão cha. Chúng ta bây giờ đã không yếu, chí ít có thể giúp đỡ một chút. So với hai năm trước càng thêm thành thục, vì sợ ta đội một chiếc mũ cao màu xanh đậm, hắn một bên tiến tới vừa nói. Trong mắt còn thoáng qua một tia lăng lệ vết quang. Các đội trưởng khác của băng hải tặc dâu trắng cũng nhao nhao đến đây. Hai năm này, thực lực của băng hải tặc dâu trắng cũng đang tăng trưởng. Theo đại thời đại truyền võ, tương lai những kẻ đến khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng tất nhiên càng ngày càng cường đại. Đúng là như thế, thêm vào sự bất lực liên tiếp trước đó, không khí tu luyện nội bộ của băng hải tặc dâu trắng vô cùng nồng đậm. Trong đó, thực lực của Marco tăng lên lớn nhất, không chỉ là do bản thân hắn tu luyện, mà căn nguyên là do hắn đã mở một chút hắc. Tham dự thí nghiệm của họ Đồ Simaz, trên người hắn cũng có lực lượng nguyên thú. Sức mạnh bất tử điểu cũng tăng cường trên diện rộng. Hiện tại thực lực của hắn cho dù đối kháng với một hải quân đại tướng thông thường cũng sẽ không rơi vào hạ phong, bởi vì năng lực sinh cơ của bất tử điểu của hắn tăng cường biên độ lớn. Ít nhất tại phương diện sức chịu đựng và trị liệu, đại tướng rất khó mài chết hắn. Theo lý thuyết, nếu đánh lâu dài thậm chí liều chết mà nói, hắn thậm chí sẽ càng có ưu thế. Nắm giữ thực lực như vậy, có thể nói Marco đã có năng lực tiếp nhận gánh nặng của dâu trắng, kế thừa băng hải tặc dâu trắng. Ngoài Marco, còn có Vincenta. Thực lực của hắn chỉ dưới Marco một chút. Hắn cũng có hắc, nắm giữ năng lực của người sử dụng ma văn. Năng lực của người sử dụng ma văn trưởng thành ngoài việc tự động trưởng thành, còn có thể hấp thu tài liệu từ các bộ vị có ma lực nồng hậu trên thân ma thú có thuộc tính tương ứng, điều này có thể tăng trưởng tốc độ phát triển của ma văn. Chỉ có điều phương pháp như vậy vẫn có hại. Ma lực trên người sẽ trở nên hỗn tạp, đồng thời tinh thần có càng cường đại hơn phụ tải, nhưng đây đúng là một phương thức trưởng thành hiệu quả. Nhờ có vậy, thực lực của vị sở tạ cũng là trưởng thành rất nhanh. Ít nhất khi chào hỏi với hải quân đại tướng thì hắn vẫn không có vấn đề gì. Trong đại hội kiếm đạo gần đây nhất, hắn cũng là rực rỡ hào quang. Một gẳng trên báo chí đã đem hắn cùng mắt diều hâu, tóc đỏ tịnh xương kiếm đạo tam kiệt. Cô la 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 la, các nhi tử của ta thực sự đã trưởng thành rồi a. Lúc này, dâu trắng nhìn đám nhi tử của hắn đến ăn đuổi, cũng lộ ra nụ cười vui mừng phong khoáng. Chương 457, một gẳng trong miệng bảo tàng, mật mã chính xác. Chương 457, một gẳng trong miệng bảo tàng, mật mã chính xác. Cô ha ha ha, chúng ta có thể thấy hiện trường băng hải tặc dâu trắng và băng hải tặc bách thú đã tiến hành một lần giao lưu hữu hảo. Lần giao lưu này khiến thiên địa biến sắc, một số thuyền của các tuyển thủ dự thi rõ ràng không chịu nổi nên đã lật úp. Nhìn hiện tại, song phương không có ý định tiếp tục tiến thêm một bước. Chỉ có điều, lần giao lưu này dường như khiến không ít người bắt đầu ngừng tiến lên. Đây thật là một tin tức đáng tiếc. Lúc này, trong hải vực rộng lớn lại một lần nữa truyền ra giọng oang oang đầy cảm xúc của Mạc Gẳng. Đám người trên khắp thế giới đang ở trước màn hình cũng không chớp mắt nhìn vết tích trên bầu trời do cuộc giao phong vừa rồi để lại. Lực lượng như vậy khiến bọn họ e ngại, đồng thời tâm thần hướng tới. Nhất là một số người trẻ tuổi càng là quyết định phải cố gắng tu luyện, muốn trở thành một cường giả đáng sợ có thể ảnh hưởng thiên tượng như vậy. Đến nỗi những người đang ở trong lịch lưu phong tầng của hiện trường, có một bộ phận tương đối lớn đã bị dọa sợ, sau đó lựa chọn rời khỏi. Chỉ có tại hiện trường tận mắt nhìn thấy và tự mình cảm nhận mới có thể rõ ràng nhất cảm nhận được lực lượng đáng sợ kia mà sức người không thể bị kịp. Lực lượng như vậy vẫn chỉ là một lần va chạm của băng hải tặc dâu trắng và băng hải tặc bách thú, mà lần này đến tham gia đại hội nguyên thú, dâu trắng và bách thú cải đổ đều không thể xếp ở phía trước. Những bán thần đáng sợ nhất kia thế nhưng là còn chưa động thủ, bọn họ chỉ là những kẻ tôm tép đến tham gia cho náo nhiệt, cẩn thận phần thưởng không lấy được mà tính mệnh cũng không còn. Theo rất nhiều người tỉnh táo lại, một đám người bắt đầu dương buồn tùy theo cuồng phong rời khỏi cuộc tranh tài lần này. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền có một nhóm lớn ở hàng đầu tiên cũng đột phá lịch lưu phong tầng và tiến vào tầng hải qua. Rất tốt, chúng ta có thể thấy đã có không ít tuyển thủ tiến vào tầng hải qua. Bất quá, vẫn như cũ còn có không ít thuyền của các tuyển thủ đang rẽ rựa trong lịch lưu phong tầng, thậm chí tiến tới một cách chậm chạp. Mặc Gẳng nói như vậy, lập tức ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nói, để cho mọi người tăng thêm nhiệt huyết, ta sẽ tiết lộ một chút tình báo. cửa ải thứ 3 của cuộc thi lên đảo sẽ có một phần bảo tàng chờ ở đó. Người đến trước sẽ có xác suất lấy được càng lớn. Nếu như có thể thu được một gặng phảng phất nhìn thấy một đám người đang tập trung tinh thần lắng nghe lời hắn nói. Dù sao vừa nghe đến bảo tàng, tất cả mọi người đều không còn lời bài. Thế là hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, sau đó lại cười một tiếng. Cô ha 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 nghe một gặng ở đó thừa nước đục thả câu. Vô luận là người xem trực tuyến hay các tuyển thủ đang nghiêm túc nghe tại hiện trường đều hận không thể bắt một gặng lại hành hung một trận. Nếu như có thể thu được bảo tàng kia vậy thì, bảo tàng này thậm chí có thể khiến một đại quốc với trăm vạn nhân khẩu áo cơm không lo cả đời. Những kẻ cố nhẫn mại nghe xong lời này của một gặng, không chỉ là khán giả xem trực tiếp mắt sáng rực lên, ngay cả các tuyển thủ tại hiện trường cũng mắt sáng lên, nước bọt suýt chút nữa chảy ra. Mẹ nó, bảo tàng có thể khiến một đại quốc trăm vạn nhân khẩu áo cơm không lo cả đời sao? Rốt cuộc là bảo tàng như thế nào a? Lại có thể chân quý đến mức kinh người như vậy. Vốn là vì những khó khăn phía trước, không ít người chuẩn bị rời khỏi đại hội này lập tức sức sống bắn ra bốn phía. Động lực tiếp tục tham gia đại hội lập tức dâng lên. Đến nỗi những khó khăn đã tưởng tượng trước kia. Khó khăn gì? Chút khó khăn này làm sao có thể làm khó được bọn họ? Bảo tàng ngay ở phía trước, lúc này rời khỏi thì còn là người sao? Vào thời điểm này, những người trước kia đã rời khỏi đại hội này thậm chí cũng bắt đầu khởi động động cơ một lần nữa xuất phát. Người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng ăn mà vong. Bảo tàng lần này quá mức mê người. Cô ha 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 ha, vậy các vị tuyển thủ dự thi đã có động lực chưa? Nhắc nhở một chút, nếu đi quá chậm, bảo tàng kia sẽ bị người khác đoạt mất trước mặt ta. Dù sao, bảo tàng như vậy chỉ có thể có một cái thôi. Âm thanh của một gẳng giống như ma quỷ đang dụ dỗ. Lạ thay mọi người lại rất thích gan bộ này. Xông lên a, chúng tiểu nhân, cái gì thế lực lớn, bọn họ ăn thịt dù sao cũng phải cho chúng ta uống miếng canh a. Bảo tàng như vậy dù sao cũng phải chia một ít cho chúng ta mới đúng. Ha ha ha, đến nơi này nhiều người như vậy, ai có thể nhận được bảo tàng còn chưa nhất định đâu. Trong lúc nhất thời, trên đại dương bao la náo động khắp nơi, dục vọng lần nữa leo lên tâm trí mọi người, dẫn dụ bọn họ rơi vào vực sâu. Chậc chậc chậc, là bảo tàng gì? Thật sự là hiếu kỳ a. Ở tầng hải qua, trên một chiếc quân hạm đầu chó, hải quân gặp huyền thoại cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cho dù là hắn, một người không tham tiền, khi nghe đến một gẳng hình dung khoản tài phú kia, cũng không khỏi động lòng hiếu kỳ. Nhất là hơn một năm nay, Sengoku bên kia đối với phương diện tài vụ của hải quân làm rất nhiều việc. Mưa dầm thấm đất, gặp đối với tài phú cũng có một chút hứng thú, bởi vì Sengoku mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn nói thiếu tiền thiếu tiền. Nói đến nỗi gặp lỗ thai trai sạn đều sắp hiểu, phiền đến muốn mạng. Lại còn luôn nói hắn đi ăn chùa nơi nào. Rõ ràng hắn cũng rất cố gắng. Lúc này, trên thuyền của băng hải tặc Bugi nghe được lời nói của Magang. Bảo tàng áo cơm không lo cả đời. Chính là nó rồi. Hắn phảng phất hai mạch nhâm đốc bị đả thông. Ha 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 ha, chúng tiểu nhân, có nghe hay không, cho bản đại gia tăng mã lực, cái bảo tàng kia bản đại gia chắc chắn phải có được. Cả người hắn phóng túng thông qua cửa sổ phòng thuyền trưởng hướng về phía thuộc hạ hô. Hoắc Lấy Lạ La, không hổ là lão đại Bugi, biết do đối thủ cạnh tranh có các bán thần tồn tại lại như cũ tự tin như vậy. Chẳng lẽ thực lực của lão đại Bugi đã đạt đến bán thần sao? Một gã hải tặc bụng vệ cười tủm tỉm nói. Quả nhiên, lão đại Bugi thực là thâm tàng bất lộ a. Mơ mơ tờ, lúc này trên thuyền hải tặc, tâm tình Gadino là im lặng. Ngươi lại muốn thổi xuống đi thực lực Bugi có phải muốn đột phá phía chân trời đạt đến cùng thần minh giống nhau hay không? Mà Bugi vốn có chút cuồng nhiệt cũng như bị dội một gáo nước lạnh mà tỉnh táo lại. Hắn không có trực tiếp phủ nhận, chỉ là ha ha gợi cười. Điều này khiến một đám tiểu đệ náo bổ. Lập tức, thuyền của băng hải tặc Bugi trong tiếng hoan hô và sự im lặng của một số người, thế không thể đỡ phóng tới phương hướng điểm cuối của tầng hải qua. Cô ha ha ha, các vị khán giả thân mến, chúng ta có thể thấy rất nhiều tuyển thủ đều mang theo cảm xúc nhiệt liệt. Nhìn, tất cả mọi người đều đối với bảo tàng ở hải thứ ba mang theo rất lớn chờ mong. Lời nói của một gẳng đi qua gen gen như xì truyền lại đến các nơi trên thế giới. Kỳ thực không chỉ là các tuyển thủ tại hiện trường, khán giả cũng đồng dạng vô cùng chờ mong. Rất nhiều người xem trên khắp thế giới đều bị bảo tàng trong miệng một gẳng hấp dẫn. Hận không thể chính mình cũng dấn thân vào tham gia. Một số quốc dân của các quốc gia thậm chí hy vọng hạm thuyền của quốc gia mình tới hiện trường có thể đoạt được bảo tàng lần này. Nếu như có thể trốn đến tay, bọn hắn những quốc dân này chẳng phải là có thể áo cơm không lo cả một đời sao? Chỉ có thể nói một số người này nghĩ đến vô cùng đẹp. Thời gian lại hơi trôi qua một chút. Âm thanh của một gẳng lại lần nữa vang lên. Rất tốt, mặc dù bây giờ 90 trở lên thuyền dừng lại tại nghịch lưu phong tầng, nhưng cũng không ít thuyền đã tiến vào tầng hải qua, thậm chí đã có thuyền đuổi kịp đại long quyền của Ma Văn công hội. Một trong các màn hình trực tiếp trên khắp thế giới chuyển đổi đến một chiếc thuyền, chậm rãi tập trung trở nên rõ ràng hơn. Một chiếc thuyền cực lớn mang theo đủ loại trang sức hải bồi chiếu vào mi mắt của tất cả mọi người. Chương 458, Ma Văn hiệp hội quan phương tạo thành, công hội nội quyền. Chương 458, Ma Văn hiệp hội quan phương tạo thành, công hội nội quyền. Cô ha ha ha, thế lực mà chiếc thuyền này thuộc về, dù ta không giải thích chắc hẳn cũng có không ít người đã biết rồi nhỉ. Nhìn hình ảnh được cắt vào một lá cờ trên thuyền, tất cả người xem trực tuyến phần lớn đều rất quen thuộc. Một đồ án thập tự màu đen, có chút tương tự với cờ xí của chính phủ thế giới, chỉ có điều đồ án là màu đen. Ma Văn Hiệp hội quan phương đối ma cơ quan. Đây chính là cái tên được chính phủ thế giới đặt, hàm nghĩa của cái tên vừa nghe liền hiểu. Đặt cái tên như vậy tự nhiên là để lôi kéo tất cả các thế lực lớn đã gia nhập vào phe đối kháng ma tộc. Đối với đối ma cơ quan, khởi nguồn của nó là thánh săn tổ chức của thợ săn hiệp hội, lại thêm chính phủ thế giới gần như lấy cờ xí ban đầu của bọn hắn đổi một màu mà đem ra. Bởi vậy, cơ sĩ của nó tự nhiên là được đa số người biết đến. Rõ ràng, chiếc thuyền trong hình ảnh phát sóng trực tiếp này chính là một bộ phận của đối ma cơ quan. Nói cho chính xác, là một trong những quan phương công hội của đối ma cơ quan, EVA. Tại mấy tháng sau khi thợ săn hiệp hội khai sáng, chính phủ thế giới liền bắt đầu sáng tạo thế lực mới ma văn hiệp hội. Bởi vì lúc đó số người sử dụng ma lực đã không ít. Một khi những kẻ sử dụng ma lực này hình thành ma văn, liền sẽ có được chất biến. Mở ra ma văn hình thái, liền có thể thu được một năng lực cường đại. Đơn giản giống như một kẻ năng lực bẩm sinh. Thực lực của hắn thậm chí có thể đối đầu với cấp bậc trung vị của ma tộc. Loại lực lượng như vậy, chính phủ thế giới tự nhiên muốn ôm vào trong đó. Thế là, ma văn hiệp hội được sáng lập. Có không ít thế lực lớn tham dự sáng lập ban đầu. Cùng thợ săn hiệp hội có chút giống, đối ma cơ quan đồng dạng là do nhiều quan phương công hội tạo thành. Mỗi một thế lực lớn tham dự khai sáng đều có một quan phương công hội, ban đầu có 6 thành viên. Ma văn chính phủ thế giới, vương quốc thần tích cột tỷ trục quang, người điều khiển giới vực hỗn độn, ám mạc ảnh ma, Bắc Hải tân thế ma liên, cùng với đảo người Kaeba. Lần sáng tạo thế lực lớn mới này không có tổ chức ngầm do mật gặng cầm đầu trong thợ săn hiệp hội, cũng không có bóng dáng cự nhân nhỏ bạn. Về nguyên nhân của nó, lúc đó chính vào lúc căn cứ của thợ săn hiệp hội đang đại quy mô xây dựng thêm. Tài nguyên của mật gặng và cự nhân có chút không đủ. Mặc dù mật gặng bên này mỗi ngày bàn báo, nhưng số tiền hắn kiếm được lại muốn chia cho đại thuyền đoàn cực các một bộ phận. Dù sao lúc trước hắn có thể nhận được sự che chở của Hiroka, hắn sẽ không cũng không dám thiếu số tiền này để cống lên. Tổ chức ngầm liên minh với mật gặng nhưng là ngay cả việc thiết lập căn cứ thợ săn cũng không giúp được, nào có tiền để đầu tư vào cái hố to mới này. Tài nguyên có chút không đủ thêm vào việc mật gặng lúc đó cái miệng thối đã đắc tội Ngũ Lao Tinh. Ngũ Lao Tinh trực tiếp châm chọc khiêu khích biểu thị không thu cái tên nghèo kết sát như mật gặng. Ân, lý do thoái thác quyền chuyển, nhưng ý đại khái là chính xác như vậy. Đến nỗi cự nhân nghèo bạc ngoài vấn đề tài nguyên, chủ yếu vẫn là quốc vương nghèo bạc đối với người sử dụng ma văn không hề có hứng thú. Bởi vì cự nhân tộc phần lớn có thần kinh cứng rắn, rất ít người sử dụng ma văn sinh ra, khó mà tạo thành một quan phương công hội cường đại. Đối với người sử dụng ma văn của loài người và các chủng tộc khác thì bọn hắn cũng không có hứng thú thu nhận. Bởi vì loài người và các chủng tộc khác vốn là tương đối giàu hoạt, sau khi trở thành người sử dụng ma văn phần lớn tính cách càng thêm âm u, điều này đối với quốc vương nghèo bạc hiển nhiên không có gì lực hấp dẫn. Dưới tình huống này, chính phủ thế giới nhắm đảo người cá làm mục tiêu. Hoa lạp lạp lạp. Tầng hải qua, chiếc thuyền bị mất gẳng báo cáo đang đi nhanh về phía trước. Hải lưu phía dưới thuyền ầm ầm vang dội, thúc đẩy thuyền tiến tới càng nhanh hơn. Nó vô cùng ổn định xuyên thẳng qua tại giữa mỗi hải lưu xoáy. Mặc dù có vòng xoáy đột nhiên di động tới, cũng sẽ bị một đám ngư nhân và nhân ngư đã mở ra ma văn hình thái trên chiếc thuyền này hóa giải. Trên bong thuyền, một ngư nhân toàn thân da xám mặc áo bào màu xanh lam đứng ở vị trí cầm đầu của một đám ngư nhân và nhân ngư. Lại là tài bảo sao? Hắn nhìn vị trí không có hải lưu xoáy ở đằng xa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lôi Diêu đại ca, chúng ta bị mọt gắng điểm danh kìa, mọi người trên đảo người cá có phải hay không có thể nhìn thấy chúng ta?" Ở đằng sau Lôi Diêu, một đồng bạn trên mặt mang nụ cười nói: "Bọn họ chắc chắn có thể nhìn thấy. Chúng ta muốn dương danh với toàn thế giới, để vinh quang của Eva lan tỏa khắp thế giới." Lôi Diêu quay đầu nhìn gã đồng bạn kia, tóc lam nhạt bay múa theo gió, khuôn mặt có chút cao ngất lại mang theo nụ cười ấm áp. "Ừ, ta tin tưởng Lôi Diêu đại ca chắc chắn có thể làm được." Nghe được đồng bạn lạc quan tin tưởng trả lời, Lôi Diêu có chút xuất thần. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng trả lời một câu: "A, ta chắc chắn có thể làm được." Lời nói đơn giản lại mang theo một phần kiên định. Lúc này, cô ha 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 loa phóng thanh cực lớn của một gẳng truyền khắp hải vực: "Các vị, bây giờ chúng ta có thể thấy, hiện tại ở tầng hải qua, người đứng thứ nhất là Eva, công hội của Ma Văn Hiệp hội đối ma cơ quan. Eva đại diện cho người sử dụng ma văn của đảo người cá, bên trong chiêu mộ ngư nhân, nhân ngư và tất cả các chủng tộc sống dưới nước, sinh vật biển có ma văn, thậm chí có cả hải ma thú gia nhập vào trong đó. Bên trong có được mấy trăm thành viên chính thức, hơn phân nửa nắm giữ năng lực điều khiển hải lưu hoặc hệ thủy. Có thể nói khi đối đầu với công hội này trên biển, quả thực là ác mộng của những kẻ sử dụng trái ác quỷ tương tự." Theo một gẳng hăng hái giới thiệu, rất nhiều người cũng bắt đầu có hiểu biết đối với công hội Eva thuộc quan phương đối ma cơ quan này. "Eva, ngư nhân sao?" Lúc này tiến độ đã rớt xuống phía sau, hội trưởng của Ma Văn công hội Đại Long Quyển, Bạt Phòn nhìn chiếc thuyền ở đằng xa, có chút trầm mặc. Bởi vì thuyền của công hội hắn muốn tranh né một chút hải lưu xoáy, khiến vị trí của bọn họ càng ngày càng sau. Bây giờ cho dù thấy Eva vượt qua, bọn họ cũng không thể ra sức, bởi vì cách quá xa. 1-2 km khoảng cách, tay của hắn cũng không thể duỗi dài như vậy, muốn kiểm chế đối phương cũng rất khó làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương vượt qua mình. Không có cách nào, đối phương có một đống lớn người sử dụng ma văn có thể điều khiển hải lưu. Cửa hải này đối với đối phương đơn giản chính là sân nhà. Cũng may xem như phong hệ đại công hội, tốc độ đi tới cũng không chậm. Cái bảo tàng kia, hắn nhất định muốn nắm bắt được. Như vậy mới có thể tiến thêm một bước nhanh chóng phát triển. Bạt Phòn lặng lẽ nghĩ, hắn trước kia chính là một quý tộc, có tài sản ban đầu thêm vào thực lực của hắn mới có thể càng thêm quảng đại. Người sử dụng ma văn thực sự quá tốn tiền. Ma trượng, ma đao, ma thương, tài liệu ma thú, ma quả, ma năng dược tể, thánh quang các loại chất thuốc cái nào không cần tiền. Không có tiền, căn bản rất khó mở rộng công hội. Nói thật, cũng chính là bây giờ Bạt Phòn chiếm một cái mỏ ma nhỏ. Bằng không thì hơn 100 danh thành viên chính thức chỉ vài phút sẽ khiến hắn phá sản. Mặc dù có thể để các thành viên đi săn ma thú tự cấp tự túc, nhưng vấn đề là không có phúc lợi ai theo ngươi. Còn không bằng đi gia nhập vào công hội càng cường đại hơn. Chỉ có thể nói công hội bây giờ có chút nội quyền, ai phúc lợi tốt liền theo người đó. Bởi vì bây giờ ma khoáng, ma quả các loại tài nguyên tương đối khá nhiều, người sử dụng ma văn vẫn còn tương đối thiếu. Thế là vì nhận người mà tạo thành tình huống nội chiến công hội trước mắt. Đương nhiên, Bát Phòn là một người sử dụng ma văn có mơ ước. Hắn mỗi ngày đều muốn cùng một chút thuộc hạ giảng về cảm ơn, giảng về công hiến, giảng về nghĩa khí. Để hắn khai thác xong mỏ ma chiếm giữ, hắn còn có thể dựa vào ân tình để duy trì công hội thậm chí càng ngày càng lớn. Cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Nhưng bây giờ có một con đường tắt đi tới trước mắt. Nếu như hắn không nắm bắt được, chẳng phải là gặp phải thiên lôi giáng xuống sao? Đúng. Lúc này, trong não hải của Bát Phòn tràn ngập ý nghĩ như vậy. Dậy thì, cho một tổ người trước nghỉ ngơi bổ sung ma lực. Tổ 2, tổ 3 toàn bộ mở ra ma văn hình thái, để cho đoàn người một hơi đem thuyền chúng ta trực tiếp đưa ra khỏi tầng hải quan này. Nghe được Bát Phòn phân phó, Dậy thì bên cạnh sửng sốt một chút, lập tức gật đầu một cái. Không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu sắp xếp người đi làm việc. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Dậy thì, Bát Phòn hài lòng gật đầu một cái. Thuộc hạ như vậy mới là hắn yêu thích. Sẽ không luôn hỏi đông hỏi tây hoặc chất vấn quyết định của hắn. Tiến tính hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ của hắn, thật là một người thuộc hạ lý tưởng. Chương 459, chỉ cần nó múa đến rất nhanh, lần đầu tiên lên thiên có chút không thuần thục. Chương 459, chỉ cần nó múa đến rất nhanh, lần đầu tiên lên thiên có chút không thuần thục dưới ánh mắt hài lòng của Bát Phòn. Chiến thuyền bắt đầu lơ lửng, tiếp đó bắt đầu tiến tới, tăng tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dọc đường, những dòng hải lưu xoáy trên mặt biển đều không còn là chướng ngại. Dù sao, chiến thuyền đã bay lên, căn bản không còn tiếp xúc với mặt biển. Như vậy, những dòng hải lưu kích động này tự nhiên không liên quan gì đến bọn họ. Bất luận là dòng xoáy bao nhiêu mét, đều bị bọn họ từng chiếc vượt qua, không cần phải đi đường vòng. Úc úc. Cuộc đua bắt đầu xuất hiện biến cố, Ma Văn Công hội Long Quyền Phong Bạo đã bắt đầu phát lực. Chiến thuyền của bọn họ vậy mà bay lên, đang lấy một tốc độ cực nhanh vượt qua cửa thứ hai. Không hổ là đại công hội tập hợp những ma văn sư hệ phòng, vừa ra tay liền bất phàm. Theo giọng nói oang oang của Mạc Gẳng, không ít người ở hiện trường cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Khác với lúc trước, giờ đây cửa thứ ba lại có một kho báu lớn. Đám người nhận được tin tức này đương nhiên sẽ không chậm rãi tiến tới, thấy có người dẫn đầu nhanh chóng, lập tức trở nên nôn nóng. Từng chiếc thuyền giữa tầng dòng xoáy bắt đầu tích tụ đủ khí lực, tựa như bắt tiên quá hải, mỗi người đều thi triển thần thông. Giang giác, giang giác. Một dòng xoáy chắn ngang phía trước một chiếc thuyền bắt đầu kết thành băng giá. Chiếc thuyền như trượt tuyết, lại như một con chó hoang vừa thoát xích, trực tiếp trượt trên mặt băng lao vút đi. Phía sau thuyền còn có vòng xoáy phong tuyết buộc phát tạo thành động lực. Có chiếc lại dùng phản động lực tương tự, lơ lửng vượt qua tầng dòng xoáy. Có chiếc lại sử dụng lôi điện để bổ sung năng lượng, lợi dụng những mái chèo khổng lồ được xây trên thuyền mà bay thẳng 083 lại có chiếc, phía dưới trực tiếp xuất hiện một đám tàu đằng khổng lồ. Những tàu đằng kia vũ động điên cuồng, giống như quần ma loạn vũ. Chiếc thuyền trực tiếp như người đang bơi, nhanh chóng chạy vút lên. Chỉ cần nó vũ động rất nhanh, cho dù là dòng hải lưu xoáy cũng không cách nào nhấn chìm nó. Những chiếc thuyền kể trên cũng giống như Ma Văn Công hội Long Quyền Phong Bạo. Những công hội này giống như Long Quyền Phong Bạo, đều là các đại công hội chuyên nhất thuộc tính, tập trung chiêu mộ các ma văn sư thuộc một thuộc tính nào đó. Cách làm này có thể khiến các ma văn sư phối hợp với nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Cũng như lúc này, đã đủ để chứng minh thế nào là nhiều người sức mạnh lớn. Cô ha ha ha, tình hình hiện trường vô cùng nóng bỏng, nhiều ma văn đại công hội đã bắt đầu phát lực, đang nhanh chóng vượt qua nan quan lần này. Chúng ta có thể thấy rất nhiều đại thế lực vẫn như cũ ngồi vững như đài câu cá. Liệu bọn họ có bắt đầu phát lực hay không, hãy để chúng ta cùng nhau mong đợi. Dưới giọng nói oang oang của Mạc Gẳng, rất nhiều người xem đều đầy mong đợi. Chỉ có điều không ít đại thế lực vẫn như cũ vững vàng, không có ý định tăng tốc. Bây giờ thời đại này, tổng sản lượng giá trị bành trướng rất nhanh, khiến cho những đại thế lực siêu nhiên kia nghe được Mạc Gẳng miêu tả về kho báu cũng không có biểu cảm gì dao động. Hơn nữa quan trọng nhất là, đây là một thế giới lấy võ làm trọng, thế giới này nằm trong tay của những người có sức mạnh vũ lực. Toàn bộ thế giới cũng bị bao phủ dưới thần uy của chúng thần. Điều này đồng dạng ảnh hưởng đến quan niệm của mọi người. Quan niệm nhược nhục cường thực rõ ràng bày ra trước mắt. Không có sức mạnh, cái gì cũng không giữ được. Cho dù có thể giữ được, cũng cần phải trả giá thứ gì, muốn hoàn toàn ăn chuột thì không thể nào. Điểm này, không thiếu tầng lớp cao cấp vẫn thấy rất rõ. Giành được không phải khó khăn nhất, mấu chốt là giữ vững. Không hề nghi ngờ, những kẻ xuất phát sớm nhất đều không được họ để vào mắt. Mấu chốt vẫn là những đại thế lực ngang hàng khác. Bọn họ bất động lẫn nhau, chỉ cần một trong số đó động, những đại thế lực khác cũng sẽ đi theo. Hiện giờ Huyễn Thú Đại hội mới chỉ vừa bắt đầu, vẫn còn chưa đáng để xung đột quá nhanh. Ha ha ha, mọi người xem ra đều hoạt động rất mạnh a. Xem ra ta cái lao già này cũng muốn động một chút. Lúc này, trên quân hạm đầu chó, Gạt vung vẩy hai cánh tay, nói như thế. Hắn định thi triển chiêu thức mà Kim đã từng sử dụng. Nghe Gạt nói muốn động một chút, Dô Xí Nẹn Tờ đứng bên cạnh hắn lại có chút hiếu kỳ. Lần này hắn được Sẻn Gỗ Cụ đặc biệt sắp xếp trên quân hạm của Gạt, cho nên Dô Xí Nẹn Tờ vẫn là lần đầu tiên ngồi quân hạm của Gạt. Đối với việc Gạt sẽ có hành động gì cũng không thể nào đoán trước hoàn toàn. Gạt tiên sinh, ngài định làm gì vậy? Dô Xí Nẹn Tờ tò mò hỏi. Nhất là các sĩ quan hải quân cách đó không xa đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, điều này càng khiến hắn tò mò. Gặp trung tướng, vẫn là nên bình tĩnh một chút ạ. Nếu như ngài ném sai, chúng ta phải xuống biển cho cá ăn mất. Nơi này không phải nơi đặc biệt a, khắp nơi đều là dòng hải lưu xoáy a. Lập tức, có sĩ quan trực tiếp đi ra khuyên gặp. Hành vi trước kia của gặp không bị cản trở có thể nói là đã thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là hải quân có Kim và ẹ thì sau, không cần phải nhìn sắc mặt Thiên Long Nhân và chính phủ thế giới nhiều nữa. Gặp càng là tâm tình sảng khoái, bình thường động một chút lại ý nghĩ hao huyền, chơi đến chính là một cái tim đập. Gặp tiên sinh, ngài đây là? Lời khuyên can của hải quân khác khiến Dỗ Xi Nện Tở cảm thấy có chút không ổn. Hắn cẩn thận hỏi. Ha 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 ha. Không cần lo lắng, tiểu mễ quả, ngươi thế nhưng là bảo bối trong lòng sẹn gỗ củ, sẽ không có việc gì. Tin tưởng kỹ thuật của ta, nhất định có thể bình an hạ cánh. Ngươi bây giờ cần phải làm là nắm chắc quân hạm cho tốt, đừng để bị ném ra ngoài a. Lời dỗ dành của gặp hoàn toàn không khiến tâm trạng rộ si nẹn tờ lăng xuống, ngược lại còn nhức lên. Không thể nào. Gặp tiên sinh đây là muốn. Khi rộ si nẹn tờ đang phỏng đoán, gặp đã lớn giọng quát lên. Tất cả hải quân đều chú ý, quân hạm muốn bay lên, tất cả đều cho ta nắm chặt. Ha ha ha. Tiếng của gặp truyền đến cả chiếc quân hạm, sau một khắc yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bắt đầu đội vàng tìm đồ vật có thể cố định thân thể. Mặc dù hoảng loạn nhưng ổn định. Nhìn qua phảng phất đã diễn luyện không ít lần. Rộ si nẹn tờ còn muốn nói điều gì, nhưng gặp đã nhảy xuống từ trên quân hạm. Bây giờ quân hạm còn chưa mở bờm, nơi đây khắp nơi đều là dòng hải lưu xoáy, sử dụng động lực sẽ càng ổn thỏa. Điều này hiển nhiên là để thuận tiện cho hành động tiếp theo của gặp. Hô hô hô. Chỉ thấy gặp rơi xuống mặt biển, toàn thân bắt đầu bốc lên hơi nước, bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại phong tỏa toàn thân. Ầm, ầm, ầm. Không khí chuyển đến tiếng nổ. Chỉ thấy gặp đạp gỡ bộ trực tiếp trên mặt biển mà phóng đi, sau đó vòng một vòng mang theo lực trùng kích cùng bản thân tích tụ lực. Lực xung kích bật sổ sổ cụ vô song phóng ra ngoài, trực tiếp công kích xuyên thấu cả chiếc quân hạm làm một chỉnh thể mà không làm tổn hại quân hạm. Thể hiện ra cực cao tạo nghệ kỹ thuật bật sổ sổ cụ. Chỉ trong nháy mắt, quân hạm như mọc cánh trong nháy mắt cất cánh, hướng về nơi xa bay vút ra ngoài. Mà gặp cũng đạp gập tổ với tốc độ nhanh hơn đuổi theo, trực tiếp rơi xuống bong tàu. Đến lúc này, quân hạm cất cánh. Một màn này, khoảnh khắc này, tất cả những chiếc thuyền muốn ở gần quân hạm đầu chó đều ngây người. Mani, hóa ra quân hạm là như thế mà đi sao? Khoảnh khắc này bọn họ sinh ra hoài nghi như vậy. A a a, lúc này, Rosinen giờ bình thường biểu hiện văn tĩnh trên quân hạm không khỏi kêu to. Hắn ôm cột buồn chủ, nước mũi không kìm được chảy ra. Nhưng không cố được nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn ôm chặt cột buồn chủ, nếu không sẽ bị văng bay đi mất. Ha ha ha, tiểu mễ quả, biểu hiện của ngươi như thế không được a. Gặp lúc này ở bên cạnh rổ xì nẹn tờ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hai tay hắn ôm ngực, chính nghĩa áo choàng bay phất phới. Phối hợp với cuồng phong không ngừng xẹt qua, lộ ra vô cùng cao lớn dũng mãnh. Chỉ là rổ xì nẹn tờ hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức. Lần đầu tiên bay lên trời, còn chút không thuần thục, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Đây chính là cảm thụ của hắn.